Chương 1, người đứng đầu chính đạo thức tỉnh. Chương 1, người đứng đầu chính đạo thức tỉnh. Là đoạt xá. Không đúng, tựa như là ý thức thức tỉnh. Thanh niên nhìn xem xung quanh tối tăm hoàn cảnh, trong đầu vô số ký ức xen lẫn dung hợp. Chủ ý của hắn biết ngủ say 18 năm, bây giờ cuối cùng thức tỉnh. Trước mắt là tại Huyền Thiên đại lục, cũng là một phương tu luyện thế giới. Cường giả có thể phi thiên độ địa, từng tháng truy tinh. Càng có vô số nhưng thôn thiên diệt địa yêu thú, dị tộc tồn thế. Hắn bây giờ tên gọi Cố Vân, là Thiên Diễn Tông môn hạ, thiên phú phi phàm, phía trước vẫn luôn là Hạo Miểu Phong thủ tịch đệ tử. Nhưng một tháng trước, sư tôn đưa ra, muốn cho hắn cái thân phận này nhường cho, nhập môn không đến 2 tháng rưỡi tiểu sư đệ Diệu Phàm. Xung quanh tất cả người, thái độ đối với hắn cũng bắt đầu xuất hiện chuyển biến. Nay cũng dẫn đến hắn bây giờ tại tông môn, khắp nơi bị nhầm vào. Vì bảo vệ tông môn sản nghiệp, gắng sức đánh giết ma đạo đệ tử. Kết quả, chẳng những không có công lao, ngược lại bị chỉ trích, giết chóc quá nặng, tâm vô thiện ý. Hơn nữa, cái này đi ra chỉ trích người, dĩ nhiên là ta nhiều lần xuất thủ tương trợ một vị sư thúc. Cố Vân nghiền mắt cười. Trước mắt, hắn bị nhốt vào hối lỗi phòng nghĩ lại. Tất cả đều là một người công lao. Trưởng quản trong Hạo Miểu Phong vụ sư thúc, Thẩm Hà Nguyên. Muốn nói Thẩm Hà Nguyên có thể lên làm trong Hạo Miểu Phong vụ quản sự trưởng lão. Trưởng quản trong Hạo Miểu Phong đệ tử nhiệm vụ hàng ngày, cung phụng, chi phí phân phối sự vật. Còn nhờ vào Cố Vân. Thẩm Hà Nguyên 15 tuổi bái nhập Hạo Miểu Phong, cùng Cố Vân sư phụ đồng lứa người. Đáng tiếc, hắn tư chất thường thường, lại không chỗ nương tựa trưởng, tài nguyên tự nhiên cực ít. Tu luyện 25 năm, mới chỉ là trúc cơ thất cảnh. Cảnh giới phân chia, luyện thể, trúc cơ, huyền đan, thần thông, luyện hư, lại thừa, độ kiếp, chuẩn thánh, thánh nhân, nguyên cớ, cho dù luyện thể cảnh đệ tử, cũng rất nhiều không đem hắn để vào mắt. Ngày thường, chỉ có Cố Vân đối với hắn tất cung tất kính. Chẳng những gặp mặt có thể xưng hắn một tiếng sư thúc. Thậm chí, nhìn hắn ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ, bị trọng thương. Thực tế đáng thương khốn khổ, tìm sư tôn cầu tình, giúp hắn nào đó đến một cái nội vụ quản sự chức vụ. Phải biết, đây chính là cái công việc béo bở. Bao nhiêu người nhìn kỹ, nếu không phải lúc ấy Cố Vân tiên phú phi phạm, nhập môn nửa năm, liền luyện thể cảnh đỉnh phong, có mặt mũi này tại. Loại này chuyện tốt, quả quyết không tới phiên Thẩm Hà Nguyên. Cũng là bởi vì có chức vụ này, Thẩm Hà Nguyên tài nguyên mới càng ngày càng tốt. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, hắn liền theo trúc cơ thất cảnh, xông tới trúc cơ đỉnh phong, nửa bước toàn đẳng cảnh. Tất cả mọi người cho là Thẩm Hà Nguyên quan hệ cùng Cố Vân khẳng định vô cùng tốt. Thẩm Hà Nguyên rất có thể liền là Cố Vân người. Thật không nghĩ đến, Cố Vân lại bị hắn đâm lưng. Chẳng những dùng như vậy hoang đường lý do, tạm giữ Cố Vân nên được tông môn ban thưởng, còn đem hắn nhốt vào phòng giam nghĩ lại. Cố Vân tà mị cười một tiếng. Có ý tứ, ta vậy sư tôn vừa mới nói muốn miễn đi ta đầu này ghế đại đệ tử thân phận, hắn liền nhảy ra cắn ta. Là cảm thấy vị kia thân mang trí tôn cốt, so ta cái này thiên tài tu luyện, thiên phú càng yêu nghiệt tiểu sư đệ muốn đắc thế, muốn mặt khác bái sơn đầu, nhu cầu cấp bách cùng bản tôn phủi sạch quan hệ. Thật lâu không gặp được. Như vậy có loại người. Hắn nguyên bản một phương thế giới người đứng đầu chính đạo. Ngay thẳng công chính, tâm địa thiện lương. Một thân hạo nhiên chính khí, tím biến thành màu đen. Bao nhiêu ma đầu ác nhân, tại trên tay của hắn bỏ ác theo thiện, lần nữa là người. Hắn luyện chế nhân hoàng thiên, càng là thu lưu vô số không nhà để về cô quỷ vong hồn. Như không phải thiên đạo vu oan hắn là tuyệt thế ma đầu. Tự bị đại đạo căn cơ, đồng quy vu tận cùng hắn thế nào sẽ luân lạc tới bây giờ loại này, bị chính mình cứu qua một đầu lão cẩu khi nhục tình trạng. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ là nín thở ngưng thần, thôi động thần niệm. Một giây sau, một khối màu nâu xanh bia đá xuất hiện tại hắn thần thức chi hải bên trong. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Lao hòa kế, ta liền biết, ngươi còn tại. Công đức bi chính là Cố Vân bản mệnh pháp bảo. Là năm đó, Cố Vân tại một chỗ thượng cổ cấm kỵ chi địa cho đến. Chỉ cần Cố Vân hoàn thành một chút việc thiện, liền có thể đạt được tương ứng công đức. Mà những công đức này tác dụng cực lớn. Tăng cao tu vi, rèn luyện pháp bảo, tăng phúc linh đan thần dược. Cơ hồ không gì làm không được. Lúc trước, nếu không có công đức bi bảo vệ, Cố Vân chỉ sợ cũng bị cái kia chó thiên đạo ám toán. Nhìn xem nguyên bản ước vạn công đức, bây giờ chỉ còn chỉ là 10 vạn điểm. Cố Vân không kịp thổn thức cảm khái, lập tức đem tất cả điểm công đức toàn bộ dùng đến để thăng tu vi. Bành, một cỗ khí tức kinh khủng theo Cố Vân trên mình bắn ra. Một kia, tím đến biến thành màu đen hạo nhiên chính khí, bắt đầu tại bên cạnh Cố Vân quanh quẩn. Cố Vân toàn thân chính giữa, kỳ kinh bát mạch, tràn vào như hồng thủy thiên địa linh lực. Trong lúc nhất thời, Thiên Diễn Đạo Tông thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Không ít đệ tử cùng trong môn cao thủ đều nhộn nhịp lộ ra nghi ngờ biểu tình. Làm sao vậy, tình huống như thế nào? Đúng vậy a, thế nào đột nhiên biến thiên? Cho dù là Thiên Diễn Tông tông chủ cũng chau mày. Trong lòng hắn hơi có bất an, nhưng căn bản không biết cố này bất an căn nguyên ở đâu. Tại công đức bi dưới sự gia trì của công đức, Cố Vân tu vi cũng ngay mắt phủ giao mà lên. Trúc cơ tam cảnh, trúc cơ tứ cảnh, trúc cơ ngũ cảnh. Tu vi của hắn như là ngựa hoang mất cương, một đường đi lên trên hướng, không có chút nào dừng lại ý tứ. Theo trúc cơ tam cảnh một mực sông tới toàn đẳng cảnh, lại đến thần thông cảnh, lại đến luyện hư, vậy mới sơ sơ chỉ hoãn. Thẳng đến một điểm cuối cùng công đức đều bị tiêu hao hầu như không còn. Cố Vân tu vi đứng tại đại thừa kỳ nhất cảnh, mới đại thừa cảnh. Cố Vân nhịn không được nhíu mày. Ở kiếp trước, thực lực của hắn đừng nói đây là cái gì cầu thí đại thừa, vì một phương thế giới này cũng bất quá là trong nháy mắt. Xem ra muốn khôi phục đỉnh phong, cần càng nhiều công đức. Cũng may, trước mắt thực lực như vậy cũng đủ dùng. Thiên Diễn Thánh Địa, danh xưng Cửu Châu chính đạo 13 tông môn một trong, tông môn thực lực tại phạm vi ngàn dặm, tuyệt đối xem như đỉnh lưu. Nhưng dù cho như thế, nội môn trụ cột vững vàng, cũng bất quá là thất đại đại thừa kỳ phong chủ. chỉ có tông chủ Lâm Việt đại thừa kỳ đỉnh phong, nửa bước độ kiếp. Tất nhiên, trong tông môn cũng có khả năng có thể cũng có độ kiếp lao tổ tồn tại. Thế nhưng chút lao ngân đồng, quanh năm bế quan không ra, không tông môn tổn vòng nguy cấp thời khắc, tuyệt đối không có khả năng xuất quan. Nói cách khác, bây giờ Cố Vân tu vi, lại thêm hắn thủ đoạn lợi tiền, tuyệt đối có thể đi ngang. Cho dù thật có độ kiếp lao tổ xuất thủ, hắn cũng trọn vẹn có năng lực tự bảo vệ mình. Lúc này, phòng giam cửa ra vào lộ ra một tia sáng. Cửa không có trọn vẹn bị đẩy ra, chỉ là xuất hiện một cái khe. Xuyên thấu qua khe hở, có thể thấy rõ ràng có một cái khóa lớn dây xích khóa lại cửa chính. Ngoài cửa truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm trung niên nam nhân. Nghiệt trướng, tại phòng giam nghĩ lại 7 ngày, ngươi có biết sai? Cố Vân khẽ nhíu mày, lập tức nhận ra thanh âm chủ nhân. Sư thúc, Thẩm Hà Nguyên. Hắn cười nhạt một tiếng, trong sáng vô tư mở miệng hỏi, xin hỏi, đệ tử làm sai chỗ nào? Cửa ra vào người lập tức thẹn quá hóa giận. Đồ hỗn trướng, nghĩ lại nhiều ngày như vậy, lại còn chấp mê bất ngộ. Ngươi hỉ nộ vô thường, thích giết chóc thành tính, không có chút nào tâm thương hại. Đây không phải sai. Cố Vân giả ra dáng vẻ nghi hoặc, hỏi, ta giết đến độ là ma đạo đệ tử. Những người kia, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, chẳng lẽ không nên giết? Huống hồ, quan hệ của ta và ngươi bày ở cái này, cớ gì bởi vì mấy cái ma đạo yêu nhân chỉ trích tại ta? Nghe nói như thế, ngoài cửa Thẩm Hà Nguyên lập tức mở miệng, càn rỡ, không bàn ta cùng ngươi quan hệ gì, đều không thể bao che loại người như ngươi lạm sát hành động. Huống hồ, ta cùng ngươi cũng không quan hệ. Hiện tại là ta đang đại biểu tông môn tại thẩm vấn ngươi, ngươi cho ta thả tôn trọng một điểm, nói chuyện phía trước, muốn trước gọi ta chức vụ, trước gọi thẩm quản sự. Nghe nói như thế, Cố Vân cười lên ha ha. Ngưng cười, hắn không khỏi sắc mặt sững sờ, hờ hững mở miệng, thẩm quản sự, thật lớn uy phong. Quả nhiên là quên, là ai giúp ngươi ngồi vào bây giờ vị trí? Thẩm Hà Nguyên cũng là cười lạnh, bản quản sự có thể có hôm nay, là dựa vào người cố gắng, tông môn bồi dưỡng, cùng ngươi khác có dính dáng gì? Hơn nữa, bây giờ là tại nói vấn đề của ngươi, ngươi ít cho ta ngắt lời. Cố Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, cười ha hà nói, tốt ta, vậy liền nói vấn đề của ta. Ta giết những cái kia ma đạo cũng là có nguyên nhân, ta có thể giải thích. Thẩm Hà Nguyên khinh thường hừ lạnh, Cố Vân, ngươi còn muốn ngụy biện? Cho dù là ma đạo đệ tử, bọn hắn cũng có bỏ ác theo thiện quyền lực, mà ngươi, bởi vì nhất thời hận thù cá nhân, tước đoạt bọn hắn hướng thiện cơ hội. Như vậy bá đạo làm việc, ngươi cùng những cái kia ma đạo đệ tử khác nhau ở chỗ nào? Ta nếu là ngươi, liền có lẽ tự phế tu vi, cho chính mình chịu tội. Nói xong, Thẩm Hà Nguyên lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh, dùng hắn đối Cố Vân hiểu rõ, nói không chắc cái này nói chuyện xuống dưới, Cố Vân thật có thể chính mình kết thúc, bởi vì người này quá mức cổ hủ trung hậu, thiện có chút phát xuân. Nếu như Cố Vân có thể tự mình kết thúc, đó là không còn gì tốt hơn. Thực tế không được, chính mình động thủ lần nữa cũng không mượn. Cố Vân là thiên tài tu luyện, nhưng bất quá là trúc cơ tam cảnh tu vi, chính mình bây giờ nửa bước toàn đan, phế hắn cũng không có vấn đề. Không ngờ, lúc này phòng giam bên trong Cố Vân thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở miệng nói ra, à, ta mới nói giết những người kia ma đạo là có nguyên nhân, ta thế nào cùng ngươi giải thích đây? Như vậy đi, ta đem vậy hắn phát sinh sự tình tái diễn một lần, thẩm quản sự ngươi liền hiểu. Nói thí dụ như ta liền là lúc ấy cái kia ma đạo đệ tử. Chương 2, công đạo không tại nhân tâm, đều tại lòng bàn tay ta. Chương 2, công đạo không tại nhân tâm, đều tại lòng bàn tay ta. Thẩm Hà Nguyên sững sờ, còn chưa rõ Cố Vân ý tứ gì. Ầm, một tiếng vang thật lớn, trước mặt phòng giam cửa sắt trực tiếp nổ bể ra tới, vô số vỡ vụn thiết bị theo trước mặt hắn sẽ qua. Hắn lập tức trừng to mắt, chỉ thấy từ nhỏ hắc ốc bên trong chậm chậm đi ra một bóng người. Người kia xuất khí tuấn giật, khoe miệng chứa được một chút tà mị mỉm cười, ánh mắt thâm thúy mà lộ ra nguy hiểm. Chẳng biết tại sao, Thẩm Hà Nguyên lập tức khẩn trương lên, hắn vô ý thức lui về sau một bước, trừng mắt chỉ hướng Cố Vân, cả lâm nói, nhìn Cố Vân, ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản ư? Không có lệnh của ta, ngươi dám tự mình đi ra nghĩ lại nhà. Cố Vân mặt mũi tràn đầy ôn hòa, rất giống người vật vô hại lâm gia đại nam hải. Thần quản sự, ta đi ra chỉ là muốn cùng ngươi giải thích rõ ràng, ta tru sát ma đạo đệ tử thời điểm xảy ra chuyện gì, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Thẩm Hà Nguyên sững sờ, vậy mới phản ứng lại, đúng a, ta sợ hắn làm gì, hắn thiên tài đi nữa, nhưng cuối cùng chỉ là trúc cơ sơ cảnh, có lẽ tương lai tu vi của hắn sẽ ở trên ta, nhưng bây giờ hắn khẳng định không phải là đối thủ của ta. Nghĩ đến cái này, Thẩm Hà Nguyên hừ lạnh một tiếng, lần nữa đem quản sự giá đỡ bày đi lên, sơ sơ áo mũ, hắn hừ lạnh một tiếng, tốt, bản quản sự liền cho ngươi một lời giải thích cơ hội, nếu là nói không rõ, bản quản sự chắc chắn đích thân xuất thủ giáo huấn một chút loại người như ngươi lạm sát người. Cố Vân cười ha ha, kêu một tiếng, thẩm quản sự. Thẩm Hà Nguyên vốn là ngửa đầu sọ, mặt bên đối Cố Vân, một bộ không giận tự uy bộ dáng. Nghe thấy Cố Vân mở miệng, vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhưng một giây sau, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Cố Vân một bàn tay, không có chút nào một điểm dấu hiệu, hướng thẳng đến hắn quăng tới. Ba. A. Thẩm Hà Nguyên hét thảm một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp bị quật bay ra ngoài, hung hăng bung tại trên mặt đất phía sau, một búng máu phun ra, dĩ nhiên phun ra hai cái răng hàm. Hắn lập tức một bước, Cố Vân, dám cùng hắn động thủ. Ngày thường, Cố Vân đối với người nào đều hòa hòa khí khí, liền gãi nhau kèm theo đều không cùng người khác phát sinh qua. Cho dù là ăn phải cái lô bốn, bị ủy khuất, cũng đều là chính mình tiếp nhận, cười một tiếng. Hoàn toàn liền là một cái người hiền lành hình tượng. Đối Thẩm Hà Nguyên loại này, có thể được xưng tụng trưởng bối người, càng là tôn kính có thừa. ai có thể nghĩ tới, người như vậy, dĩ nhiên lại đột nhiên động thủ. Đánh vẫn là hắn cái này trên danh nghĩa sư thúc, cùng quản sự trưởng lão. Nhưng rất nhanh, Thẩm Hà Nguyên lại ý thức đến một cái vấn đề khác. Lực tay hắn thế nào lớn như vậy? Hắn mới trúc cơ sơ cấp, có lẽ không gây thương tổn được ta cái này trúc cơ đỉnh phong mới đúng. Nhất định là bởi vì đánh lén, ta vừa mới không chú ý. Lấy lại tinh thần, Thẩm Hà Nguyên lập tức thẹn quá hóa giận, lập tức từ dưới đất bò dậy, hung tợn chỉ vào Cố Vân, quát lớn nói: "Cố Vân, ngươi thật to gan, cũng dám đánh lén bản quản sự. Thật coi bản quản sự không dám giết ngươi." Cố Vân cười ha ha, lập tức làm bộ gấp giải thích: "Thẩm quản sự, ngươi đừng nội. Ta lúc ấy gặp phải mấy cái kia ma đạo đệ tử, liền là khi dễ như vậy một cái thợ săn giả. Vô duyên vô cớ, đi lên liền làm một bàn tay. Bị khi dễ lao đầu kia, giống như ngươi, lúc ấy liền tức giận, liền chất vấn bọn hắn vì sao đánh người. Ngươi đoán những cái kia ma đạo đệ tử thế nào?" Nói cái này, Cố Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, theo cười đùa tí tửng, biến thành âm tàn sắc bén. Ầm. Hắn xuất thủ lần nữa, một trường vung ra. Khủng bố trưởng thế đem Thẩm Hà Nguyên sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trúc cơ đỉnh phong cảnh, làm sao có khả năng, Cố Vân mấy ngày trước đây không phải là trúc cơ tam cảnh ư? Hắn không kịp nghĩ nhiều, tại trường lớn hai mắt nháy mắt, chỉ cảm thấy đến chính mình bị một khối bay tới cự thạch mạnh mẽ va vào trên người. Ầm. Chẳng những toàn bộ người đều bay ra mười mấy mét, xương cốt toàn thân càng là cùng toàn bộ dạng nước đồng dạng, vô cùng thống khổ. Còn chưa rơi xuống đất, ngay tại không trung phun ra một miệng lớn máu tươi. Lão giả, còn dám cãi lại, lão tử hôm nay trước chơi chết người, tiếp đó lại đi kiếm chết cả nhà ngươi. Thẩm Hà Nguyên lập tức trừng lớn hai mắt. Nếu là Cố Vân chỉ có chút cơ tam cảnh, hắn tự nhiên không để vào mắt. Nhưng hôm nay, Cố Vân có thể bộc phát ra giống như hắn tu vi. Vậy liền hoàn toàn khác nhau. Cố Vân thế nhưng thiên tài tu luyện, đồng dạng tu vi phía dưới, hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Trong lòng hắn lập tức sợ, tranh thủ thời gian kiên cường đứng dậy, quỳ dưới đất. Nhìn, Cố sư điệt, vừa mới đều là hiểu lầm. Ta thừa nhận, vừa mới ta tiếng nói hơi bị lớn, ta xin lỗi ngươi, ngươi tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Cố Vân cười ha ha, lập tức nói: "Ai, Thẩm quản sự, ngươi đây là làm cái gì? Vừa mới những lời kia, không phải ta nói, là những cái kia ma đạo đệ tử nói. Ngươi đừng sợ a." Thẩm Hà Nguyên sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Cố Vân. Hắn hiện tại đã không phân rõ Cố Vân đến cùng là nhằm vào hắn, vẫn là thật tại tình cảnh tái hiện. Hắn chỉ cảm thấy đến hiện tại Cố Vân cực kỳ cổ quái, cực kỳ. Ta tính. Nhìn xem Cố Vân đi tới đỡ hắn lên, trên mặt một mặt thuần thiện trung hậu bộ dáng, hắn từng bước buông xuống tâm. Cố Vân, vẫn là cái trung hậu người a. Nhưng hắn đã biết Cố Vân thực lực, liền cũng không có phía trước phép lối, chỉ là thận trọng hỏi: "Sư điệt, ngươi khi nào đột phá cảnh giới, lại có thực lực như thế?" Cố Vân cười ha ha: "Cái này không trọng yếu, trọng yếu là ta đến trước cho ngươi giải thích rõ ràng, lúc ấy những cái kia ma đạo đều làm cái gì, là biết bao đáng giận. Dạng này, Thẩm quản sự mới có thể lý giải ta vì sao giết bọn hắn." Thẩm Hà Nguyên lập tức mở to hai mắt nhìn. "Còn giải thích?" "Tại giải thích, hắn liền không mệnh." Hắn liên tục khoát tay: "Không cần, không cần, ta đã hiểu. Những cái kia ma đạo tội ác cùng cực, tội không thể tha. Sư điệt giết bọn hắn, đó là thay trời hành đạo, không có vấn đề gì cả." "Đúng, là ta hiểu lầm ngươi." Cố Vân sững sờ, lập tức ha ha cười lên. Giả vờ kinh ngạc nhìn xem Thẩm Hà Nguyên, nói: "Thẩm quản sự liền minh bạch. Nhìn tới cái này công đạo không tại nhân tâm, đều tại lòng bàn tay ta a." Một trường xuống dưới, Thẩm quản sự liền hiểu lý lẽ. Thẩm Hà Nguyên lập tức sắc mặt tái nhợt. Hắn tự nhiên có thể nghe ra Cố Vân trong lời nói khiêu khích ý tứ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng ít nhiều có chút sợ hãi. Hôm nay Cố Vân dường như cùng ngày trước không giống nhau lắm, không thể lại tiếp tục đắc tội. Vạn nhất hắn thật cùng tự mình động thủ, chính mình khẳng định thua thiệt. Hắn vừa định mở miệng, nhưng không ngờ, mới vừa rồi còn một mặt hiền lành Cố Vân, đột nhiên ánh mắt lần nữa bộc phát ra lệ khí. Ầm. Hắn đột nhiên đưa tay, lần nữa đánh vào ngực Thẩm Hà Nguyên. Lần này, Thẩm Hà Nguyên lần nữa bay ra mười mấy mét, tại dưới đất trượt ra mấy mét vậy mới dừng lại. Chẳng những chật vật không chịu nổi, trong miệng máu tươi càng là tuôn ra phun ra. Cố Vân kiệt cười một tiếng. Đã như vậy ta có lẽ nhiều để Thẩm quản sự hiểu chút công đạo. Không phải lần sau, ngươi lại đi oan uổng người khác. Chứ ba, ta đối đãi ngươi như thân thúc thúc, ta là không muốn để cho người phạm sai lầm. Chứ ba, ta đối đãi ngươi như thân thúc thúc, ta là không muốn để cho người phạm sai lầm. Lúc này Thẩm Hà Nguyên sợ hãi đến cực điểm. Rõ ràng vừa mới hắn đã tất cả phòng bị, thậm chí đủ loại cao giai linh phủ đều nắm trong tay. Vì sao vẫn là không có chút nào lực chống đỡ, liền bị Cố Vân bị đánh một trường. Cái này Cố Vân quả nhiên yêu nghiệt. Tuy là không bằng Diệp Phàm thân mang chí tôn cốt, nhưng mà thiên phú cũng là một đỉnh một. Thẩm Hà Nguyên như là lương gãy chó, chật vật từ dưới đất bò dậy, nằm ở trên mặt đất, cố nén ngực đau đớn, cầu xin tha thứ: sư điệt, ta sai rồi, ta thật biết sai, ta không nên dùng loại này có lẽ có tội danh nhằm vào ngươi, không nên cho ngươi chụp mũ lung tung, van cầu ngươi đừng đánh nữa, tha ta một mạng." Nghe nói như thế, Cố Vân lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc: "Ngươi cảm thấy ta đánh ngươi là đang trả thù ngươi? Thẩm quản sự, ngươi thế nào nghĩ như vậy ta? Tưởng cho ngươi còn nói ta một tiếng sư điệt, không biết ta cũng là giúp ngươi đích thân thúc thúc nhìn, bất phàm ta có thể đánh ngươi. Đánh ngươi, đó là để ngươi giải ghi nhớ, sau đó không cần phạm sai lầm. Hôm nay ngươi là gặp được ta, nếu là gặp được người khác không thể chơi chết ngươi." Thẩm Hà Nguyên trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cố Vân. Phía trước Cố Vân thuần thiện trung hậu, tính khí cũng có chút chậm chạp. Nói không dễ nghe điểm, ai cũng có thể bắt nạt hai lần. Hắn đã không cãi lại, cũng sẽ không hoàn thủ. Hôm nay đây rốt cuộc là thế nào? Chẳng những xuất thủ tàn nhẫn, há miệng cũng có thể đem người nện chết. Mấu chốt, ngươi còn tìm không ra hắn có cái gì ma bệnh. Trước mắt, Thẩm Hà Nguyên cũng không dám nhiều lời. Vội vàng nói, đúng đúng đúng, sư điệt dạy phải, ta sau đó cũng không dám nữa. Ta nhất định hối cải để làm người mới, lần nữa làm người. Nhưng trong lòng, Thẩm Hà Nguyên lại hung tợn nghĩ đến, Cố Vân, ngươi cho ta chờ lấy. Bây giờ, Hạ Miểu Phong phong chủ đã rõ ràng bắt đầu thiên hướng Diệp Phàm, sau đó trọng điểm bồi dưỡng cũng khẳng định chỉ có Diệp Phàm. Sau đó Hạ Miểu Phong căn bản không có vị trí của ngươi. Như vậy, ngươi còn ngông cuồng như thế. Chuyện này, chúng ta không xong. Chỉ cần ngươi vừa đi, ta liền lập tức đi chấp pháp đường nói ngươi bộ dáng, nói ngươi không biết lễ phép, ly kinh bản đạo. Vốn cho rằng chuyện này liền đến cái này kết thúc, Cố Vân khẳng định liền thả hắn rời khỏi. Nhưng mà, Cố Vân lại nghiêm túc gật đầu. Thần quản sự lại có như vậy giác ngộ, vậy ta an tâm. Ngươi, động thủ đi. Hả? Thẩm Hà Nguyên một mặt ngậm bực nhìn xem Cố Vân. Động thủ? Động thủ cái gì? Cố Vân cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nào, lại đổi ý? Không phải mới vừa ngươi chính miệng nói, lần nữa là người. Không đi đầu thai, ngươi thế nào lần nữa là người? Chẳng lẽ nói, ngươi mới vừa nói hối cải để làm người mới, lần nữa là người, đều là đang gạt ta. Nói xong, Cố Vân sắc mặt từng bước cấm lãnh, ánh mắt sắc ý, không có chút nào che lấp. Thẩm Hà Nguyên, triệt để mộng. Nguyên lai lần nữa là người, còn có thể giải thích như vậy. Hắn lập tức tức giận. Không phải. Không phải, sư điện, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Không nghĩ lần nữa là người. Cố Vân lại lạnh lùng nói, không nghĩ lần nữa là người, vậy ngươi liền vẫn là muốn làm cái xuất sinh. Ngươi như vậy xuất sinh, ngươi nói ngươi có nên hay không chết. Thẩm Hà Nguyên lần nữa một bước. Ta. Ngươi. Thảo. Không ngờ như thế tả hữu đều là một cái chết ta. Cố Vân căn bản không định cho hắn đường sống. Tức giận cực kỳ phía dưới, Thẩm Hà Nguyên cũng không thèm đếm xỉa, điên cuồng gào thét. Cố Vân, ta không tin ngươi thực có can đảm giết ta. Ta dù nói thế nào, cũng là tông môn trưởng lão, giết ta chấp pháp đường sẽ không bỏ qua ngươi, sư phụ ngươi cũng sẽ không thả ngươi. Huống hồ, ngươi giết ta, liền sẽ nhiễm thiên đạo nhân quả, nghiệp chướng báo ứng, ngươi liền không sợ thiên đạo phản vệ, bị ma sát. Thẩm Hà Nguyên đã điên rồi. Không lựa lời nói, chỉ cần có hy vọng có thể để Cố Vân kiên kỵ, có thể để hắn cứu mạng, hắn cái gì đều có thể nói. Cố Vân hơi sững sờ, theo sau một mặt nghiêm túc nói, ngươi vừa nói như thế, hình như cũng có đạo lý. Nghe nói, thượng cổ có cái gọi Thái Sơ Thánh Địa địa phương, bọn hắn cái kia thánh tử liền là bởi vì giết người quá nhiều, bị thiên đạo mà sát. Gặp Cố Vân nghe thấy đi, hắn sơ sơ nuối lòng một hơi. Chỉ cần hắn sợ, chính mình liền có thể sống mệnh. Nhưng mà một giây sau, Cố Vân đột nhiên lộ ra một cái rực rỡ nụ cười hiền hòa. Đáng tiếc, ta người này liền là không tin tà. Thẩm Hà Nguyên lập tức mở to hai mắt nhìn, còn không chờ mở miệng lần nữa, ầm. Cố Vân đột nhiên đưa tay, Đại Diễn Hoang Thiên Trưởng, Thiên Diễn Tông tuyệt học, truyền văn là Thiên Diễn Đạo Tông khai sơn tổ sư truyền xuống tới. Tu luyện độ khó cực lớn, không có hiểu ra tính người không thể tu luyện. Toàn bộ Thiên Diễn Tông có thể sử dụng môn tuyệt học này, loại trừ cá biệt mấy vị bế quan lão tổ, chỉ có tông chủ Triệu Vô Cực một người. Tư Quá Nhai phát ra một tiếng vang thật lớn, một chỗ đỉnh núi nháy mắt nổ vỡ nát. Toàn bộ Thiên Diễn Tông tựa hồ cũng tại chấn động. Vô số đệ tử nhìn về phía Tư Quá Nhai. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hơi thở thật là khủng bố. Thiên Diễn Tông cao thủ cũng đều nhộn nhịp nhíu mày. Lập tức đối thủ hạ bên người phân phó nói, đi qua nhìn một chút. Mà Thiên Diễn Tông chấp pháp đường một đám đệ tử cũng đội vã chạy đến. Lúc này, Cố Vân vô vô trên mình bụi bặm, lần nữa lộ ra nụ cười hiền hòa, lạnh nhạt nhìn về phía bầu trời. Giết liền giết, ngươi lại có thể làm gì ta? Lúc này, hắn thần thức chi hải bên trong công đức bi bên trên, lập tức hiện ra một hàng chữ nhỏ. Siêu độ gian định sư thúc, để nó lần nữa là người, có chút công đức. Ban thưởng 1000 điểm công đức. Nhìn thấy những cái này, Cố Vân cũng là vui mừng cười. Lao hòa kế, ngươi cũng cảm thấy ta làm như vậy là có công đức đúng không? A, ta cái này mới sinh, như giẫm trên băng mỏng. Một mực đang hành thiện sự tình, làm người tốt, nhưng hết lần này tới lần khác chính là có người mưu hại ta là tà ma ngoại đạo. Trên cái thế giới này, hay là người xấu quá nhiều. Còn tốt, có ngươi hiểu ta. Rời đi Tư Quá Nhai Cố Vân, trùng hợp cùng chạy tới chấp pháp đường đụng tới. Mà những người này, cũng có Cố Vân người quen. Cố Vân, ngươi thế nào tại cái này? Một cái lạnh lùng thanh niên như mày, dùng chất vấn khẩu khí mở miệng. Cố Vân dương mắt nhìn lại, lập tức liền nhận ra mở miệng người. Chấp pháp đường tuần tra xem xét chấp sự, Lâm Tiêu. Đã từng, Cố Vân bạn tốt nhất cùng huynh đệ. Cố Vân cười ha ha. Lâm Minh. Lâm Tiêu vô ý thức cảnh giác, lập tức hừ lạnh một tiếng. Bản chấp sự ngay tại dò xét, Cố sư đệ mời xứng chức vị. Cố Vân cũng không nhịn được cười. Đã từng Lâm Tiêu bởi vì theo lẽ công bằng chấp pháp, bị người chèn ép. Là Cố Vân đứng ra, bên vực lẽ phải, lấy lại công đạo. Vì thế, Cố Vân cũng không thiếu bị người trong bóng tối trả thù. Đã từng, Lâm Tiêu ra ngoài chấp hành tông môn đi sâu, gặp ma đạo an toán. Liền tông môn căn bản lười được cứu viện trợ. Là Cố Vân xông vào vòng đây, cựu tử nhất sinh, cùng hắn xông ra chúng đây. Đã từng, bọn hắn thân như tay trần, là vẫn cổ chi giao. Bây giờ, hắn lại nói, để chính mình gọi hắn chức vụ. Hình như nhìn ra trong mắt Cố Vân khiêu khích. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngươi đừng ngại cảm, ta luôn luôn theo lẽ công bằng chấp pháp, kiêng kỵ nhất làm việc thiên tư. Làm nhiệm vụ thời điểm, đối với người nào yêu cầu đều là như vậy, miễn đến người khác hiểu lầm, nói ta bởi vì tư tình, làm việc có biến thiên vị. Cố Vân ha ha cười. Hả, nguyên lai là dạng này. Lâm Chấp Sự thiết diện vô tư, trước đó mấy ngày ta khẳng định là nhìn lầm, ngươi làm sao có khả năng làm nhiệm vụ thời điểm chẳng những chủ động cùng Diệp Phàm tiểu sư đệ chào hỏi, còn cứ gọi hắn là Diệp huynh. Lâm Tiêu vừa trừng mắt, phản phất bị kéo xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Hung tợn dương mắt nhìn Cố Vân. Lúc đầu, là ta tìm Diệp Phàm huynh đệ có việc, mới sẽ khách sáo một chút. Ngươi bất ở chỗ này âm dương quái khí. Cố Vân, ta lấy ngươi làm bằng hữu làm huynh đệ, mới cùng ngươi giải thích, không nghĩ tới ngươi lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nói xong, trong lòng hắn khinh thường hừ lạnh. Dùng hắn đối Cố Vân hiểu rõ, lời nói mới rồi nói xong, Cố Vân khẳng định tự trách và phần. Nói không chắc lại muốn mời chính mình uống rượu bồi tội. Nhưng không ngờ, Cố Vân buông buông tay, một mặt không quan trọng. Ta không nói gì, ngươi làm sao lại phá phòng đây? Không hiểu đâu. Lâm Tiêu ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Cố Vân dĩ nhiên không có tự trách, cũng không có ấy nấy, càng không có cùng hắn nói xin lỗi, thậm chí còn hận hắn một câu, để hắn có chút giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Hắn lập tức sắc mặt đỏ lên, trong lòng vô cùng không vui. Ngươi, nhưng còn muốn nói điều gì, lại thấy Cố Vân xoay người rời đi, căn bản không để hắn vào trong mắt. Cố kia ngọn lửa vô danh càng lớn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại tìm không ra Cố Vân có chỗ nào không đúng. Bất quá, lúc này hắn dường như nghĩ đến cái gì, thế là lập tức mở miệng chờ một chút. Chương 4, hảo huynh đệ. Chương 4, hảo huynh đệ. Cố Vân quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, cười nhạt một tiếng, vấn đáp, Lâm Chấp Sự, nhưng còn có chuyện khác. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng không vui. Hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, ta nghe nói, lãnh sư thúc để ngươi đem Hạo Miểu Phong thủ tịch đệ tử vị trí, nhường cho Diệp Phàm huynh đệ. Nhưng ngươi lại tựa hồ như không nguyện ý. Trong miệng hắn lãnh sư thúc, chính là Cố Vân sư tôn, lãnh Như Dương. Cửu Châu địa giới, mỹ nữ nổi danh tu sĩ. Cố Vân cười, một phong thủ tịch, từ trước đến giờ đều là đánh ra, ai tối cường, nhất là thủ tịch. Ta không nguyện ý để cho người khác tại sau lưng nói tiểu sư đệ nhàn thoại, nói hắn không bản sự, dựa sư tôn tạo áp lực mới có thể từ trong tay của ta túm lấy thủ tịch vị trí. Lâm Tiêu hừ lạnh, ta nhìn, ngươi chính là ham muốn hư danh. Diệp huynh đệ thân mang chí tôn cốt, tuy là bây giờ tu vi còn không bằng ngươi, nhưng không bao lâu nữa, liền có thể đem ngươi đạp tại dưới chân. Lãnh sư thúc, để ngươi nhường lại cũng là vì ngươi tốt, miễn đến tiểu sư đệ thật cùng ngươi động thủ, sẽ đem làm bị thương. Cố Vân, nhìn là huynh đệ một chàng phất thượng, ta khuyên ngươi không muốn làm điểm này hư binh, cuối cùng để chính mình khó chịu như vậy. Cố Vân nhịn không được cười lạnh. Đã từng hảo huynh đệ, không những đối với chính mình vô cùng lạnh nhạt, còn đối một cái mới vừa quen 2-3 tháng người, mở miệng một tiếng Diệp huynh đệ. Còn như thế quan tâm chuyện của người ta. Cố Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, liền bởi vì thiện tâm, liền đều đến khi phụ ta. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Đã ngươi nói, chúng ta là hảo huynh đệ, vậy thì dễ làm rồi. Nói xong, Cố Vân lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Nhưng một giây sau, đột nhiên xuất thủ. Ầm. Một cước đá vào Lâm Tiêu trước ngực. Sự tình quá đột ngột, ai cũng không phản ứng lại. Nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn. Lâm Tiêu càng là đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Cố Vân đạp bay ra ngoài. Hắn che ngực, cảm giác ngực muốn bị xuyên thủng. Đau hắn cuộn tròn tại dưới đất, thật lâu không có chỉ hoãn tới khí. Xung quanh cái khác chấp pháp đường tử đệ vậy mới phản ứng lại, nhộn nhịp lên trước nâng phủ Lâm Tiêu, đồng thời quát lớn Cố Vân nói, "Ngươi, ngươi thật to gan, dám đối ta chấp pháp chấp sự độc thủ." Cố Vân cũng là một mặt nghiêm túc. "Đường đường đệ tử chấp pháp, sao dám mưu hại ta? Ta đánh rõ ràng là hảo huynh đệ của ta, cùng ngươi chấp pháp đường chấp sự có quan hệ gì? Ta một mực xưng hô hắn là Lâm chấp sự." Hắn nhất định muốn cùng ta bấu víu quan hệ, nói là ta hảo huynh đệ. Đã như vậy, ta cùng ta huynh đệ qua tay, thế nào? Chấp pháp đường đệ tử lập tức sửng sốt, dĩ nhiên nhất thời không phản bắt được. Lúc này, Lâm Tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nổi gân xanh. Cuối cùng, lực khẩu khí kia là xuôi xuống đi. Khụ khụ. Hắn lớn tiếng ho khan vài tiếng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Cố Vân. Không nghĩ tới, bây giờ ngươi như vậy không thể nói lý, ta khuyên ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không biết tốt xấu coi như, còn động thủ với ta. Thật là thực tình trò chó ăn. Nói xong, hắn mang theo những chấp pháp đường kia đệ tử, xoay người rời đi. Hôm nay như không phải có nhiệm vụ tại thân, hắn nhất định thật tốt giáo huấn một chút Cố Vân cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Cố Vân cũng ha ha cười lạnh, quay người rời khỏi. Lúc này, công đức bên trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Hảo hữu bị ma quỷ ám ảnh, ngươi tính toán thức tỉnh hắn, phải có công đức. Ban thưởng 100 điểm công đức. Cố Vân gật đầu một cái, vui mừng nói, lao hòa kế, vẫn là ngươi hiểu ta. Nói xong, cũng không có suy nghĩ nhiều, quay người rời đi. Rất nhanh Cố Vân trở lại Hạo Miểu Phong một chỗ vắng vẻ biệt lạc. Nguyên bản hắn ở tại chủ phong, hơn nữa có thủ tịch đệ tử chuyên môn trạch viện không chỉ linh khí nồng đậm, hơn nữa tương đối xa hoa. Nhưng từ lúc Diệp Phàm bái nhập tông môn, chẳng những triển lộ ra trí tôn cốt yêu nghiệt thiên phú, còn có truyền ngôn hắn là một vị nào đó lao tổ ruột thịt. Cố Vân địa vị nháy mắt rất xuống ngàn trượng, theo xa hoa trạch viện chuyển tới bây giờ nhà tranh. Nhưng Cố Vân cũng không thèm để ý cái gọi núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh. Hắn vốn là chân long, sợ gì không có những cái này ngoại vật điểm xuyết. Cố Vân đẩy ra cửa sân, thiện tay một hồi, công đức bi tốt nhất 100 điểm công đức biến mất không thấy gì nữa, mà hắn chỗ cư trú hoàn cảnh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh khí mờ mịt, lưu quang rạng rỡ. Trong viện linh dược điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt liền biến thành cực phẩm linh dược. Trước cửa Ngô Đồng Thúc chiếu sáng rạng rỡ, ngũ quang thập sắc. Có không biết tên phi cầm rơi vào trên đó, lập tức bị kích phát ra bên trong thân thể thượng cổ huyết mạch. Một tiếng khét kêu, mơ hồ có thần phượng chi tư. Cách đó không xa hồ nước, cá chép màu vàng xúc động và phần, bơi qua bơi lại. Từng đạo long văn tại bọn chúng trên lân phiến hiện hiện. Cố Vân chuyển đến ghế trúc trúc băng ghế, một bên phơi nắng, một bên vây lọ pha trà. Được không tự tại. Một bên khác, Hạ Miểu Phong chủ phòng, một đầu ngay tại chơi đùa kỳ lân đấu thú. Đột nhiên khẽ giật mình, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Cố Vân ở phương hướng. Theo sau hưng phấn và phần, lập tức hướng về cái hướng kia chạy đi. Nó cái này vừa chạy, trông giữ đệ tử của nó nhất thời gấp. Tiểu kỳ lân chạy, sư tôn cho Diệp Phàm tiểu sư đệ bắt tiểu kỳ lân chạy. Xung quanh Hạ Miểu Phong đệ tử cũng là lập tức khẩn trương lên. Cái này ấu lân thế nhưng tiên huyền đại lục ngàn năm khó gặp một lần linh thú. Sau khi trưởng thành, càng là có sánh ngang đại thừa kỳ tu sĩ thực lực. Hơn nữa, nó tâm trí không tầm thường, nhưng thông nhân tính. Kèm theo điểm lành, có thể khử hung tránh họa, khí vận bất phàm. Ai nếu là có thể để cho nhận chủ, chẳng những có thể thu hoạch một vị trung thành mà cường đại thủ hộ giả, hơn nữa còn có thể dựa vào nó khí vận gia trì, càng lớn tỷ lệ gặp được không ít cơ duyên. Hạ Miểu Phong phong chủ cũng liền là Cố Vân sư tôn, Lãnh Như Dương. Lúc trước Cố Vân ngẫu nhiên tại trong một bản cổ tịch phát hiện thứ này tung tích, ngay tại thập tuyệt cửu hùng cấm kỵ chi địa, liền muốn sau này thực lực cường đại phía sau lại đi tìm. Không ngờ tin tức này bị sư tôn Lãnh Như Dương biết được, còn nói muốn giúp hắn tìm tới. Cố Vân cao hứng bạt phần, thế là đem thu thập được tất cả tin tức toàn bộ giao cho sư tôn. Nhưng ai có thể tưởng Lãnh Như Dương thật đi, cũng tìm được linh thú kỳ lân, vẫn là lại càng dễ nhận chủ đầu thú. Nhưng sư tôn cũng không có đem ấu lân đưa cho hắn, mà là đưa cho tiểu sư đệ Diệp Phàm. Cố Vân mặc dù trong lòng thất lạc, nhưng cũng không có tính toán. Hắn hôm nay càng là đã sớm không nhớ chuyện này. Cuối cùng, cái thế giới này cái gọi kỳ lân đấu thú, trong mắt hắn cũng bất quá liền là cái chuỗi. Ngay tại Cố Vân bắt chéo hai chân, thong dong tự tại thời điểm, một đạo thất thải thân ảnh vọt vào hắn dự điện. Đầy miệng chảy nước miếng, theo sau liền bắt đầu điên cuồng đào đất. Cố Vân sững sờ, khóe miệng hơi hơi dương lên. Khoát tay, còn tại đào đất đấu lân liền bị định trụ, trong miệng phát ra như bọ sữa, hò hò kêu rên. Cố Vân cười ha ha. Ở đâu ra chó vườn, dám đến hắc hắc bản tôn dự điện. Ấu Lân mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem hắn, tựa hồ là tại cầu Cố Vân, để nó ăn một miếng. Cố Vân lại mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Linh trí mặc dù mở, lại ngay cả tiếng người cũng sẽ không, quả thật là chó vườn. Theo sau, lại khoát tay, liền trực tiếp ném ra ngoài sân. Mà lúc này, những cái kia đuổi theo Ấu Lân đi tới cái này Hạ Miểu Phong đệ tử, trông thấy tiểu kỳ lân bị ném ra, lập tức ngây ngẩn cả người. Là ai, gan to như vậy, lại đem tiểu kỳ lân ném ra? Chờ một chút, cái này tựa như là Cố Vân sư huynh nơi ở. Cái gì? Là Cố sư huynh? Ta nói tiểu kỳ lân thế nào sẽ đến cái này? Khẳng định Cố sư huynh đấu kỵ sư tôn đem tiểu kỳ lân đưa cho Diệp sư đệ, cố tình nghĩ cách đem tiểu kỳ lân dẫn tới, muốn chiếm thành của mình. Bây giờ nhìn chúng ta đuổi theo, sợ bạo lộ, lại đem tiểu kỳ lân ném đi đi ra, kém chút đả thương tiểu kỳ lân. Cố Vân sư huynh quá phận, hôm nay nhất định cần tìm hắn lý luận lý luận. Chương 5, trưởng ấu có thứ tự, trước xưng sư huynh. Chương 5, trưởng ấu có thứ tự, trước xưng sư huynh. Mọi người lòng đầy căm phẫn. Lúc này, trong đám người có một người đi ra, chính là Cố Vân thất sư đệ, La Hằng. Hắn bình thường nhất là chính nghĩa, gặp không quen một chút bất công, gặp Cố Vân đối một cái ấu thú đều như vậy tâm ngoan, hắn lập tức nhìn không được, lên trước một bước, đi tới Cố Vân trước cửa tiểu viện, cao giọng giống lên một tiếng: Cố Vân, ngươi cút ra đây cho ta. Đệ tử khác cũng đều nhộn nhịp như mày, liếc nhìn nhau, tựa hồ cũng dự định hôm nay thật tốt lên án Cố Vân. Mà chính giữa nhàn nhã Cố Vân bị đột nhiên quấy rầy, trong lòng tự nhiên không vui, nhưng phát hiện tới chính là hắn những sư huynh đệ kia, lập tức cười lên. Đây đều là hắn tình cảm chân thành thân bằng, sao có thể lãnh đạo. Hắn khoan thai đứng dậy, đi bộ nhàn nhã đẩy cửa đi ra. Trông thấy ngay tại gọi thẳng hắn đại danh, để hắn cút ra đây, chính là thất sư đệ La Hằng. Cố Vân nhịn không được lộ ra nghi ngờ biểu tình. Luyện thể cảnh đỉnh phong. Hắn, như vậy dũng sao? Coi như là không có thức tỉnh chủ ý thức, chính mình cũng không nên bị loại người này khinh thị mới đúng a. La Hằng nhìn thấy Cố Vân, lập tức tức giận quát lớn. Cố Vân, ngươi thật là không biết liêm sỉ. Biết rõ Ấu Lân là sư tôn đưa cho tiểu sư đệ lễ vật, ngươi còn dám tự mình đem Ấu Lân dẫn tới. Thế nào, liền nghĩ như vậy cướp tiểu sư đệ đồ vật. Người khác cũng nhộn nhịp phụ họa. Không sai, nhìn Cố sư huynh, ngươi quá phận. Phía trước ta một mực cảm thấy Cố sư huynh ngươi là chính nhân quân tử, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên làm ra như vậy bị ổi sự tình. Ngươi làm cho người ta rất thất vọng. Cố Vân khẽ cho mày, nhưng theo sau liền cười lên. Hắn tại Hạ Miểu Phong, bối phận lớn nhất, ai gặp đều phải gọi một tiếng sư huynh. Nguyên cớ, phía trước hắn thật đem những sư đệ sư muội này làm đệ đệ muội muội nhìn. Bọn hắn thiếu khuyết cái gì tài nguyên tu luyện, Cố Vân dù cho đem chính mình không cần, cũng phải để cho bọn hắn. Bọn hắn trên việc tu luyện có vấn đề gì, Cố Vân dù cho hy sinh chính mình thời gian tu luyện, cũng sẽ hỗ trợ chỉ điểm. Không nói người khác, liền nói trước mắt cái này gọi thẳng hắn đại danh La Hằng. Một tay tuyệt thế vô song kiếm pháp, liền là Cố Vân đi sớm về tối dành thời gian, từng giờ từng phút dạy hắn. Bây giờ, Cố Vân không còn phong quang, sẽ phải bị Diệp Phàm thay thế. Bọn hắn liền như vậy hồi báo. Cố Vân cười ha ha, cũng không có nhiều lời, chỉ là hướng về La Hằng với tay, ra hiệu hắn đi qua. La Hằng không khỏi cười lạnh, châm chọc nói, thế nào, sự tình bại lộ, không lời có thể nói, muốn cùng ta lôi kéo làm quen. Ta nói cho ngươi, hôm nay chuyện này ngươi muốn nói không rõ ràng, ta nhất định phải bẩm báo sư tôn cái kia, để nàng lao nhân ra, thật tốt giáo huấn ngươi. Cố Vân xách một tiếng, vẫn là cười ha hả, vẫy chào để hắn tới. La Hằng cũng là hơi không kiên nhẫn, bất đắc dĩ đi tới. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nói xong, hắn liền đi tới trước mặt Cố Vân. Nhưng không ngờ, Cố Vân đột nhiên đổi sắc mặt. Ba. Một bàn tay vung tại trên mặt La Hằng. La Hằng vừa trừng mắt, một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất. Trên mặt nháy mắt hiện ra năm cái đỏ tươi năm ngón thủ ấn. Hắn nửa gương mặt đều đau chết lặng. Nhưng so với đau đớn trên mặt, trong lòng hắn càng chấn kinh. Tình huống như thế nào? Thế nào Cố Vân không nói gì, trực tiếp động thủ? Phía trước hắn nhưng cho tới bây giờ không có mình phát qua cái gì tính tình, càng chưa nói động thủ. Những sư huynh đệ khác cũng đều trợn tròn mắt. Hôm nay Cố Vân dường như có chút quá thích hợp. So trước đó cái kia hòa ái dễ gần đại sư mình, đáng sợ nhiều. Lúc này, Cố Vân trên cao nhìn xuống, túi nhìn xem La Hằng, không giận tự uy, nghiêm túc quát lớn. Đứng lên, cho ta đứng nghiêm nói chuyện. Cố Vân là người tê ợ. Gọi sư minh. Cố Vân ánh mắt mang theo một chút đỏ tươi, vô cùng khủng bố. Khí thế trên người càng lại như cùng ở tại thế ma thần. Hù dọa đến tại nơi trốn có người đều là khẽ run rẩy. Trên đất La Hằng cũng rụt rụt đầu, không tình nguyện, nhưng cũng không thể không nhỏ giọng mở miệng. Sư minh. Cố Vân lần nữa trừng mắt. Không hắn á ăn cơm a, lớn tiếng chút. La Hằng vừa cắn răng, lớn tiếng nói, sư minh. Nghe nói như thế, Cố Vân vậy mới hiền lành khuôn mặt. Cười ha hả nói, hả, nguyên lai là thất sư đệ a, các ngươi tìm vì mình, làm chuyện gì? Mới vừa rồi còn hung như la sát, trong nháy mắt lại một mặt tấm thiện. Như vậy chuyển biến lớn, trọn vẹn tưởng như hai người. Để mọi người tại đây đều là sửng sốt một chút. Bất quá trên đất La Hằng nhưng thật giống như bị nhắc nhở đến đồng dạng. Lập tức đã có lực lượng. Hắn bụ mặt, đứng lên, hung tợn dương mắt nhìn Cố Vân, muốn mở miệng. Nhìn. Chữ Vân còn chưa có đi ra, lại nghĩ tới Cố Vân vừa mới hung thần ác sát bộ dáng. Đến cùng là thiếu đi mấy phần lực lượng. Cố sư minh, chúng ta hôm nay là đến cho tiểu sư đệ đòi cái công đạo. Cố Vân ra vẻ nghi hoặc. Hả, cho tiểu sư đệ Diệp Phàm đòi công đạo? Lời này bắt đầu nói từ đâu, ta nhưng không có trêu chọc hắn. La Hằng hừ lạnh một tiếng, lập tức chỉ hướng sau lưng, bị mọi người bảo vệ, một mực còn tại dãy rùa, muốn hướng Cố Vân bên này chạy ấu lân. Sự thật bày ở trước mắt, Cố sư minh còn muốn bị biện. Ngươi biết rõ, cái này ấu lân là tiểu sư đệ linh thú, vì sao còn muốn tự mình đem hắn dẫn tới chiếm làm của riêng? Xin hỏi đại sư minh, ngươi đến cùng là mục đích gì? Bị hắn nói một chút, những cái kia bị Cố Vân chấn nhiếp đệ tử cũng nộn nhịp tới lực lượng. Đúng a, bọn hắn mới là chính nghĩa một phương, tại sao muốn sợ Cố Vân? Thế là bọn hắn nộn nhịp ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Vân. Cố Vân minh bạch, nguyên lai sự tình nguyên nhân gây ra là cái kia chó vườn. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, cũng không nóng giận, vừa muốn mở miệng. Lúc này lại có mấy đạo bóng người ngự kiếm mà tới. Lúc này có người nhận ra người tới, là Diệp Phàm tiểu sư đệ, cùng như Yên sư tỷ. Rất nhanh, một cái 17-18 tuổi, tuấn lãng xuất khí, khí khai anh hùng hừng hực thanh niên. Còn có một cái toàn thân áo trắng váy dài, tiên khí nổi bật tuyệt mỹ nữ tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu sư đệ, Liễu Như Yên sư tỷ. Liễu Như Yên nhìn về phía sau lưng mọi người tiểu kỳ lân, vừa nhìn về phía Cố Vân trước mặt. Nàng lập tức nhíu mày, lộ ra chán ghét cùng khinh bị dáng dấp. Cố Vân, không nghĩ tới, ngươi thật đem sư tôn đưa cho tiểu sư đệ ấu lân trộm được. Ngươi, thật làm ta quá là thất vọng. Nhưng mà một bên Diệp Phàm, tuy là cũng khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có ý trách cứ. Ngược lại rộng lượng nói, các vị, ta nhìn mọi người đều hiểu lầm Cố sư minh. Sư Minh cũng không phải trộm, chỉ là nhìn ấu lân đáng yêu, nguyên cơ muốn trêu chọc một chút. Sư Minh, khẳng định không phải mọi người nghĩ như vậy. Nghe nói như thế, mọi người lập tức lộ ra bất ngờ cùng ánh mắt khâm phục. Có người thay Diệp Phàm cảm thấy tức giận bất bình. Tiểu sư đệ, sự thật liền bày ở trước mắt, ngươi còn tại thay Cố Vân sư Minh nói chuyện. Đúng vậy à, Cố Vân sư Minh như vậy bắt nạt ngươi, ngươi cũng có thể nhịn, lòng dạ của ngươi thực tế quá rộng lớn. Nhưng yên tĩnh nhìn những người này biểu diễn, Cố Vân lại nhịn không được cười. Cái này Diệp Phàm, mặc dù là cái nam đệ tử, nhưng chẳng nghệ thủ đoạn không thể so với nữ đệ tử kém a. Nhìn qua là thay mình nói chuyện, nhưng kỳ thật trực tiếp cho chính mình định tính, liền là trộm được. Mọi người ở đây đều tại khâm phục Diệp Phàm lồng ngực thời điểm. Liễu Như Yên hừ lạnh một tiếng, hung tợn trừng mắt nhìn về phía Cố Vân. Cố Vân, ngươi nhìn một chút tiểu sư đệ, ngươi nhìn lại một chút ngươi. Đồng dạng đều là chúng ta Hạo Miểu Phong đệ tử, khoảng cách thế nào lớn như vậy? Ngươi còn không mau một chút cho tiểu sư đệ nói xin lỗi. Đối mặt vị này mỹ lệ tiên tử đốt đốt bức bách, Cố Vân khỏe miệng càng không đè ép được. Liễu Như Yên, hai tháng phía trước, nàng và Cố Vân vẫn là Hạo Miểu Phong kim đồng ngọc nữ. Hai người đều có không tầm thường tiên phú, một cái dung mạo tuyệt thế, xinh đẹp vô song, một cái trung hậu thuần thiện, tuấn tú lịch sự. Hai người cũng lẫn nhau có hảo cảm, chẳng những tư định cả đời, Liễu gia cũng đồng ý hai người hôn sự. Cố Vân làm vị này vị hôn thê, càng là trả giá toàn bộ. Chẳng những liều mạng hoàn thành tông môn nhiệm vụ, giúp Liễu Như Yên đổi lấy cần tài nguyên tu luyện, còn trợ giúp bọn hắn Liễu gia đổi lấy cần tài nguyên, làm nàng và toàn bộ Liễu gia. Cố Vân bao nhiêu lần trở về từ cõi chết, thân chịu trọng thương, nhưng không nghĩ tới, ngắn ngủi hai tháng, nàng không những đối với chính mình cái này quyết định hôn ước vị hôn phu, hai mắt sinh chán ghét, còn cùng mới tới tiểu sư đệ quan hệ mập mờ, thường xuyên hai người đơn độc đi tu luyện. Hiện tại càng là một mực chắc chắn chính mình là trộm linh thu tặng, giúp người ngoài ép mình nói xin lỗi. Ha ha ha, Cố Vân thực tế nhịn không được, đột nhiên cười to lên, trong tiếng cười lộ ra một chút điên cuồng, càng có một chút lệ khí. Tất cả mọi người là sững sờ, chuyện gì xảy ra? Hôm nay Cố Vân thế nào cảm giác có chút tà tính? Ngưng cười, Cố Vân sầm mặt lại, nghiêm túc nói, các vị nói xong sao? có phải hay không cái kia ta nói một câu.
Chương 6, đây không phải Kỳ Lân chương 6, đây không phải Kỳ Lân Cố Vân trạng thái, để Liễu Như Yên có chút nhíu mày. Chỉ cảm thấy đến, hắn hòa bình thời gian không giống nhau lắm. Nhưng Liễu Như Yên cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì dễ nói? Cố Vân cười ha ha một tiếng, theo sau lập tức mở miệng. Ta là muốn nói, kỳ thực, các ngươi đều hiểu lầm ta. Cái này xuất sinh, cũng không phải Diệp sư đệ tiểu Kỳ Lân, mà là ta dưỡng một cái chó vườn, tên cứ gọi Vừa Tài.
Cái gì?
Chó vườn, Vừa Tài? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vô ý thức nhìn về phía còn tại dãy rùa tiểu Kỳ Lân. Toàn thân lân phiến màu xanh, thân bò, sừng hiệu, đuôi rồng ba.
Cái này,
gọi chó vườn. Liễu Như Yên cái thứ nhất lấy lại tinh thần, lập tức cắn răng ngọc, chán ghét nhìn về phía Cố Vân.
Cố Vân, không nghĩ tới, đều đến lúc này, ngươi còn muốn ngụy biện che lấp tội của mình. Hơn nữa còn là mở to mắt nói lời bịa đặt. Là ấu lân vẫn là chó vườn, chẳng lẽ chúng ta nhìn không ra?
Đệ tử khác cũng là chẳng thèm ngó tới, nhất là La Hằng, chẳng những lật một cái xem thường, còn nhịn không được khiêu khích.
Thật là con vịt chết mạnh miệng.
Diệp Phàm cũng cười ha ha, lạnh nhạt nói, sư minh, ngươi nếu thật ưa thích xuất sinh này, ta có thể để cho sư tôn lại cho ngươi bắt một cái.
Hà tất muốn dùng loại này nói láo, cưỡng ép giữ lại ta cái này đây?
Như vậy không phải làm trò cười cho người khác.
Cố Vân cười ha ha,
cũng không có giải thích thêm, chỉ là hướng về cái kia tiểu Kỳ Lân kêu một tiếng.
Vừa Tài, tới.
Nói xong, hắn thuận tay sử dụng một điểm điểm công đức, tăng lên cái này tiểu Kỳ Lân huyết mạch.
Trong mấy mắt,
dãy rùa bên trong tiểu Kỳ Lân khẽ giật mình,
ngủ say tại trong huyết mạch lập tức phản phất thức tỉnh một chút.
Hắn lập tức hưng phấn gầm nhẹ.
Hống.
Ầm.
Vây cuốn nó mấy vị đệ tử, đột nhiên bị bắn ra.
Tiểu Kỳ Lân thoát khỏi trói buộc, nhảy một cái đi tới bên cạnh Cố Vân, không ngừng dùng đầu trà sát lấy Cố Vân bên chân, đúng như một cái chó vườn đồng dạng.
Lần này tất cả mọi người trợn tròn mắt.
Cái này tiểu Kỳ Lân thế nào như vậy nghe Cố Vân?
Diệp Phàm cũng nháy mắt nhíu mày.
Xuất sinh này còn không cùng hắn nhận chủ, chỉ có sư tôn lưu lại một đạo cưỡng chế chú phù. Nếu là nó thật nhận chủ Cố Vân, vậy thì phiền toái.
Lúc này, Cố Vân cười ha ha.
Các vị, các ngươi đều nói xuất sinh này là tiểu sư đệ linh sủng, không bằng các ngươi để tiểu sư đệ gọi đi.
Nhìn một chút, nó đến cùng là nghe tiểu sư đệ, vẫn là nghe ta.
Lần này, tất cả mọi người đều có điểm không có sức, nhộn nhịp nhìn về phía Diệp Phàm.
Mà Diệp Phàm cũng không chút nào sợ.
Hắn cười nhạt một tiếng, cao giọng nói, "Lại sư huynh, tuy là ta không biết rõ ngươi dùng thủ đoạn gì, mê hoặc ta ấu lân, nhưng xuất sinh này trên mình bị sư tôn đánh xuống chú ấn, chỉ cần nó dám không nghe mệnh lệnh của ta, liền sẽ đau đến không muốn sống."
Nghe nói như thế, mọi người nhất thời nới lỏng một hơi.
"Tiểu sư đệ, ngươi tranh thủ thời gian sử dụng chú ấn để xuất sinh kia tới."
"Đúng đấy, chỉ cần chứng minh xuất sinh này trên mình thật có sư tôn chú ấn, ta nhìn Cố Vân sư minh còn thế nào mạnh miệng."
Diệp Phàm cũng không nói nhảm, lập tức bấm niệm pháp quyết niệm chú, thôi động chú ấn.
Nhưng một giây sau, hắn ngây ngẩn cả người,
không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cố Vân thủ hạ tiểu Kỳ Lân.
"Làm sao có khả năng?
Trên người nó không có chú ấn tồn tại."
Cố Vân cũng cười,
chỉ là đại thừa kỳ lưu lại chú ấn, hắn muốn quên đi còn không đơn giản.
Gặp Diệp Phàm sửng sốt, bên cạnh Liễu Như Yên cũng không nhịn được nhíu mày, mở miệng nói, "Diệp sư đệ, thế nào?"
Diệp Phàm nhìn về phía Liễu Như Yên, xanh mét nói, "Trên người nó không có sư tôn chú ấn."
"Cái gì?"
Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người,
nhịn không được lần nữa quan sát dưới chân Cố Vân tiểu Kỳ Lân.
Tại sao có thể như vậy?
Rõ ràng xuất sinh này cùng sư tôn đưa cho tiểu sư đệ cái kia giống như lúc.
Không đúng,
nếu là tỉ mỉ quan sát, vẫn là có chút không giống nhau.
Tiểu sư đệ cái kia ấu lân, toàn thân màu nâu xanh,
nhưng dưới chân Cố Vân cái này, tuy là cũng là màu xanh, nhưng mơ hồ hiện ra ánh sáng bảy màu.
Chẳng lẽ nói, thật sai lầm?
Tất cả mọi người không nói.
Lúc này, Cố Vân cười ha ha, túi đầu nhìn về phía tiểu Kỳ Lân.
"Ai nha, Vừa Tài,
ngươi rõ ràng là chỉ chó vườn, bọn hắn không nói ngươi là cái gì Kỳ Lân, còn muốn đem ngươi theo bên cạnh ta mang đi.
Thật là không giảng đạo lý."
Cái này tiểu Kỳ Lân tựa hồ nghe đến Cố Vân lời nói,
lập tức lộ ra hung ác dáng dấp, lập tức hướng về mọi người, lên tiếng gầm thét.
"Hống!"
Âm thanh chấn thiên,
khí thế càng là cực kỳ khủng bố.
Tất cả mọi người mặt mang vẻ sợ hãi, vô ý thức lui về sau một bước.
Liễu Như Yên cũng là chấn kinh và phẫn.
"Huyền
toàn đang cảnh, ta nhớ tiểu sư đệ cái kia ấu lân chỉ là chút cơ cảnh thực lực.
Lần này, tất cả mọi người kết luận
là sai lầm.
Cho dù cũng có người hoài nghi, nhưng cũng tìm không thấy bất luận cái gì lỗ thủng."
Diệp Phàm cao mày,
tại sao có thể như vậy?
Hắn tự nhiên hoài nghi, ở trong đó khẳng định có mờ ám, nhưng không biết làm sao, căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ,
chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, lập tức hướng về Cố Vân chắp tay nói, "Xin lỗi, Cố sư minh.
Vừa mới là chúng ta hiểu lầm ngươi.
Cái này xác thực không phải ta ấu lân."
Diệp Phàm đều nói như vậy,
người khác cũng không thể nói gì hơn.
Liễu Như Yên nghi ngờ nhìn Cố Vân một chút, theo sau cũng bất đắc dĩ lắc đầu,
mở miệng nói, "Nếu là hiểu lầm, nói ra liền tốt.
Mọi người nhanh đi tìm kiếm ấu lân, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian."
Mọi người gật gật đầu, vừa định bay người rời khỏi.
Lúc này, Cố Vân đột nhiên ha ha cười lạnh,
trong ánh mắt lộ ra một chút bị điên cùng dữ tợn.
"Chờ một chút, chuyện của các ngươi giải quyết xong, có phải hay không giờ đến phiên ta?"
Mọi người cùng nhau nhìn về phía Cố Vân.
Liễu Như Yên cũng lộ ra một chút không nhịn được ánh mắt.
"Ngươi có chuyện gì?"
Cố Vân trừng to mắt, nhếch miệng lên, trong hưng phấn mang theo một chút bị điên.
"Không có bằng chứng, như hại đồng môn,
mà mắt không minh trưởng, đối người sư minh này mở miệng mục trực. Theo môn quy, nhẹ thì phế bỏ tu vi trục xuất tông môn, nặng thì trượt chết. Nghe nói như thế, vừa mới nhằm vào chỉ trích Cố Vân mười mấy người lập tức mở to hai mắt nhìn, mà vừa mới nhảy nhót cao nhất La Hằng càng là hù dọa đến trên trán dịn mồ hôi. Liêu Như Yên lập tức tức giận: Cố Vân, bất quá là một chàng hiểu lầm, ngươi hà tất tính toán chi ly? Mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, ngươi thật dự định muốn mạng của bọn hắn? Diệp Phàm cũng lập tức nói: Sư huynh, vừa mới mấy vị sư đệ chỉ là nhất thời nóng nổi, cũng không có ác ý, còn mời sư huynh khoan hồng độ lượng, tha bọn hắn một lần. Thú hồ, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu như sư huynh nhất định muốn trừng phạt, ta nguyện ý thay mấy cái sư huynh sư tỷ bị phạt. Lời này vừa nói, mọi người nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt lập tức tràn ngập khâm phục cùng sùng bái. So sánh phía dưới, Cố Vân liền lộ ra bụng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Cố Vân cười ha ha, chính mình vị tiểu sư đệ này không đi Nam Khúc gánh hát diễn hí khúc, thật là đáng tiếc. Thật có thể diễn a? Bất quá, Cố Vân cũng không hề để ý, chỉ là giả vờ đồng ý, gật gật đầu nói, sư đệ nói cũng có đạo lý. Đã như vậy, vậy ta liền theo nhẹ xử lý, những người khác đi tư quá nhai đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm ba ngày. Nhưng cái này La Hằng, vừa mới nhất phách lối cũng nhất vô lễ, vi huynh nhất định cần đích thân trọng phạt, gian đe. Diệp Phàm cũng lập tức gấp. Cái này La Hằng, bình thường cùng hắn đi gần nhất, trước mắt lại là làm chính mình sự tình, mới va chạm Cố Vân, không bảo vệ nổi La Hằng, khó tránh khỏi những cái kia đi theo hắn người trái tim băng giá. Hắn lập tức nói, sư minh, La Hằng cũng là bởi vì chuyện của ta nhất thời xuất ruột, hắn vẫn chưa nói xong, Cố Vân lập tức cười ha hả mở miệng, sư đệ, chính bởi vì hắn là làm chuyện của ngươi, ta mới chịu trọng phạt hắn. Phạm thượng, không biết lễ phép sự tình không thể nuông chiều, bằng không hôm nay hắn bởi vì chuyện của ngươi như hại ta, ngày mai hắn liền dám bởi vì chuyện của ngươi như hại Phong Khác sư minh đệ, lại ngày mai hắn liền dám bởi vì chuyện của ngươi khi nam phế nữ hành hành bá đạo. Đến lúc kia, sư đệ có thể nói rõ ràng, hắn là người nguyện vọng, vẫn là thay ngươi làm việc. Diệp Phàm sững sờ, hắn đương nhiên sẽ không bị Cố Vân đơn giản mấy câu châm ngòi, nhưng hắn nhìn về phía Cố Vân nghiền ngẫm ánh mắt, trong đầu lập tức hiện ra, Cố Vân giả mượn danh nghĩa của hắn, cổ động xúi dục những cái kia muốn làm hắn vui lòng đệ tử các nơi nháo sự. Hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đều nói cái này Cố Vân trung hậu thành thật, ta nhìn không hẳn. Suy tư liên tục, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định, buông tha La Hằng, miễn đến sau này càng phiền toái. Sư minh nói, có lý. Chương 7, giáo dục sư đệ làm người. Chương 7, giáo dục sư đệ làm người. Nghe thấy Diệp Phàm đồng ý Cố Vân xử lý, La Hằng tâm lập tức lạnh hơn phân nửa. Hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Phàm, tiểu sư đệ, ta chính là nhất thời xúc động, thật không có ý khác, sau đó ta thật sẽ không. Diệp Phàm cũng cho mày, vô vô bờ vai của hắn, lời nói mặc dù như vậy, nhưng ngươi thật sự phạm sai lầm, Cố sư minh muốn trừng phạt một phen cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, ta tin tưởng Cố sư minh trạch tâm nhân hậu, đối chúng ta những sư đệ sư muội này luôn luôn khoan dung, hắn sẽ không thật ra tay gắt. Nói xong, hắn còn cố ý cười lấy nhìn về phía Cố Vân, đúng không, Cố sư minh? Hắn ý tứ rất rõ ràng, đem ngươi nhắc đến như thế cao, ngươi muốn thật quá phận, đây không phải là tự đánh mặt của mình. Nếu là phía trước Cố Vân, khẳng định sẽ bận tâm một hai, nhưng lúc này Cố Vân lại cười ha ha, đó là tự nhiên, ta trừng phạt La sư đệ cũng là vì hắn tốt, cũng không phải muốn báo thù hắn. Nói xong, Cố Vân đột nhiên đưa tay, ầm, La Hằng bay thẳng ra ngoài. Phúc, hắn tại không trung mạnh mẽ nôn một ngụm máu lớn, theo sau rơi ầm ầm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Tất cả mọi người cho mày, ai nhìn ra một chiêu này suýt chút nữa thì La Hằng mệnh. Liêu Như Yên lập tức quát lớn, Cố Vân, ngươi quá mức. La sư đệ mặc dù có sai, ngươi cũng không cần ác như vậy a. Mới vừa rồi còn giả mù sa mưa nói không phải trả thù, hiện tại vừa ra tay, thiếu chút nữa giết La sư đệ. Diệp Phàm cũng mau tới phía trước, đỡ dậy trọng thương La Hằng, nghiêm túc nói, ấu lân trước không cần tìm, cứu chữa La sư minh quan trọng. Nói xong, hắn lập tức mang theo La Hằng rời đi. Mọi người thấy Diệp Phàm hành động, lập tức cảm động bất phần. Làm sư minh đệ, dĩ nhiên liền ngàn năm khó gặp linh sủng cũng không để ý, đây mới thật sự là đồng môn tình nghĩa a. Dưới so sánh, Cố Vân liền lộ ra quá mức lạnh nhạt vô tình, trong mắt mọi người đều đối Cố Vân nhiều một chút chán ghét. Theo sau nhộn nhịp đi theo Diệp Phàm rời khỏi, chỉ duy nhất Liêu Như Yên đứng tại chỗ, thất vọng nhìn xem Cố Vân. Cố Vân, ngươi làm ta quá là thất vọng. Liên bởi vì sư tôn để ngươi đem chỗ ở nhường cho tiểu sư đệ, ngươi liền tâm lý và mèo biến đến lạnh lùng như vậy ác độc. Ngươi nhìn một chút tiểu sư đệ làm đồng môn là cái dạng gì, ngươi nhìn lại một chút ngươi. Cố Vân nhìn xem chính mình vị này vị hôn thê, nhịn không được bật cười. Thiên Diễn Tông mặc dù lớn, nhưng chỉ cần Ấu Lân muốn đi ra ngoài, cũng căn bản không có khả năng, nguyên cơ không cần tìm, cũng vấn đề không lớn. Thú hổ, cứu chữa một người, cần một đám người đi theo ư? Rõ ràng là diễn kịch, nhưng có chút người, liền là giả vờ không nhìn thấy. Như vậy, vậy liền không có giải thích tất yếu. Thế là, Cố Vân ha ha mở miệng. Sư muội, ngươi nếu là cảm thấy Diệp sư đệ như vậy có tình có nghĩa, nếu không, ngươi cùng ta giải trừ hôn ước, đi cùng với hắn a. Ta nghe nói, các ngươi gần nhất thường xuyên một chỗ tu luyện, ở chung rất hòa hợp a. Nghe nói như thế, Liễu Như Yên lập tức trừng lớn hai mắt, hung tợn nhìn xem Cố Vân. Cố Vân, ta cùng Diệp Phàm tiểu sư đệ trong sạch, chúng ta cùng ngươi không giống nhau, không nhiều như vậy xấu xa tâm tư, tại một chỗ cũng bất quá là làm tu luyện mà thôi, không muốn vu oan trong sạch của ta. Trừ phi ngươi có chút khác nàng thích, bằng không ta sẽ không cùng ngươi giải trừ hôn ước. Cố Vân cũng nhịn không được cho nàng vỗ tay. Quả nhiên là kỹ nữ xứng nhất chó. Cái này Liễu Như Yên cùng Diệp Phàm thật là một đôi trời sinh. Người di tình biệt luyến, còn muốn bức ta trước tiên nói chia tay, đem sai lầm đều đẩy lên trên đầu của ta. Muốn diễn trò. Cố Vân cũng nguyện ý phục hồi. Hắn lập tức lộ ra áy náy biểu tình. Nguyên lai là dạng này, ta hiểu lầm ngươi, sư muội. Ta đối với ngươi, tình sâu như biển, một lòng say mê, thế nào sẽ cùng ngươi giải trừ hôn ước đây? Buổi tối hôm nay trở đi, lưu lại tới, chúng ta một chỗ cùng chung bữa tối. Liễu Như Yên khẽ nhíu mày, kinh ngạc nhìn Cố Vân một chút. Không biết rõ vì sao, nàng tổng cảm thấy Cố Vân hôm nay là lạ. Dĩ nhiên không có tức giận, chính mình thay tiểu sư đệ nói chuyện. Bất quá, nàng cũng không có để ý, chỉ là hừ lạnh một tiếng. À, ngươi trước nghĩ lại lỗi lầm của mình, sau khi hiểu rõ, đi cho tiểu sư đệ nói lời xin lỗi, bằng không, ta sẽ không để ý đến ngươi. Nói xong, quay người vừa đi. Cố Vân cười ha ha, cũng không có tức giận. Lúc này, công đức bi bên trên hiện ra một hàng chữ nhỏ. Giáo dục sư đệ sư muội như thế nào là người, phải có công đức. Ban thưởng 100 công đức. Cố Vân vui mừng lắc đầu. Ta xem như sư mình, giáo dục những cái này không hiểu sư đệ sư muội cũng là nên. Sau đó, ta nhất định sẽ tiếp lại nghiêm khắc. Bất quá, lão hòa kế, ngươi có phải hay không ban thưởng sớm, tính tình của ta ngươi không biết. Ta người này luôn luôn giúp người giúp đến cùng, đưa người quy. Không, đã giúp đỡ đến cùng. Điểm ấy giáo huấn, sao có thể để ta cái kia thất sư đệ dài đi nhớ. Nói xong, khoe miệng của hắn dương lên, nghiền ngẫm nhìn về phía mọi người rời đi phương hướng. Rất nhanh, mọi người mang theo trọng thương La Hằng trở lại chủ phòng. Lúc này, La Hằng không ngừng thổ huyết, sắc mặt trắng bệnh, như là ngày mùa thu lá khô, tùy thời lại có thể dầu hết đèn tắt. Tất cả mọi người lo lắng và phẫn. Cố sư Minh thực sự quá phận, chẳng qua là cái hiểu lầm, hắn dĩ nhiên đối La sư Minh hạ thủ nặng như vậy. Làm sao bây giờ, La sư Minh bị thương nghiêm trọng như vậy, e rằng chỉ có đi tìm Tô giáo sư tỷ mới có thể cứu trị. Diệp Phàm nhìn mọi người luôn cuống tay chân, lập tức mở miệng nói ra, mọi người đừng hoảng hốt. Trên tay của ta có một mai sư tôn ban thưởng chữa thương đan dược, chính là địa giai thần dược, cứu chữa La sư Minh chắc chắn không là vấn đề. Vừa mới không mang tại trên người, cho nên mới mang sư Minh về nhà tới lấy. Nghe nói như thế, tất cả mọi người chấn kinh ba phần. Cái gì? Địa giai thần dược? Huyền Thiên đại lục, đan dược phân, Thánh Thiên địa huyền hoàng, ngũ đại phẩm giai. Bình thường nhất hoàng giai đan dược đều đã 10 phần chân quý, rẻ nhất cũng muốn mấy trăm linh thạch một mai. Huyền giai càng là muốn hơn mấy ngàn vạn. Về phần địa giai, chỉ có phong chủ cùng tông chủ mới có thể nắm giữ, hơn nữa số lượng cũng tuyệt đối không nhiều. Một mai địa giai chữa thương đan dược, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, đều là bảo mệnh thần dược. Có nó, liền tương đương với nhiều một đầu mệnh. Mà vật trọng yếu như vậy, Diệp Phàm dĩ nhiên nguyện ý nhường cho La Hằng. Mọi người nhất thời cảm động bạt phần. Liễu Như Yên cũng tranh thủ thời gian mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi thật nguyện ý đem vật chân quý như vậy cho La sư huynh dùng? Địa giai đan dược quá chân quý, hơn nữa đối ngươi tác dụng cũng rất lớn a. Diệp Phàm lại cười nhạt một tiếng. La sư huynh, là làm ta mới bị Cố sư huynh trách phạt, ta tự nhiên không thể không quản La sư huynh. Lại nói, một mai đan dược mà thôi, nào có La sư huynh tính mạng trọng yếu. Mọi người không khỏi khâm phục, càng thích cùng kính trọng trước mắt tiểu sư đệ. Trên giường La Hằng càng là cảm động hai mắt chứa đầy nước mắt. Mọi người nhộn nhịp nói, vẫn là tiểu sư đệ trưởng nghĩa. Liễu Như Yên cũng vui mừng cười một tiếng, nói, nếu là Cố Vân có tiểu sư đệ một nửa chí khí, La sư đệ cũng không đến mức như vậy. Diệp Phàm khẽ miệng không tự chủ dương lên, lạnh nhạt nói, tốt, đều đừng nói nữa, trước cứu chữa La sư huynh lại nói. Nói xong, liền lấy ra một mai to bằng hạt lạc đan dược màu vàng, cho La Hằng ăn bảo. Đan dược vừa ra, trong phòng lập tức mùi thuốc bốn phía. Chỉ là ngửi một chút, liền đầu não rõ ràng, tinh thần gấp trăm lần. Tất cả mọi người là cao hứng và phấn. La sư huynh được cứu rồi. Chương 8, phế chương 8, phế một viên kim đan nuốt xuống đi, La Hằng sắc mặt lập tức có màu máu, trong ánh mắt cũng nhiều ra mấy phần sinh cơ. Mọi người nhất thời lưới lòng một hơi. Thời điểm mấu chốt còn đến nhìn tiểu sư đệ. Nếu không phải tiểu sư đệ đối nhân xử thế trượng nghĩa, e rằng La sư huynh liền nguy hiểm. Tiểu sư đệ thân mang trí tốt cốt, thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa nhân phẩm có cao thượng như vậy, vốn nên là ta Hạo Miểu phong thủ tịch. Đều trách Cố Vân sư huynh, đem những cái kia hư danh nhìn trọng yếu như vậy, chậm chạp không chịu đem thủ tịch vị trí nhường cho tiểu sư đệ. Trên giường La Hằng cũng lộ ra một chút cao hứng nụ cười. Hắn mở ra trắng bệch bờ môi, còn muốn mở miệng cảm tạ. Lúc này, hắn đột nhiên vừa trừng mắt, sắc mặt đột biến. Phốc, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Ngay sau đó, hai mắt một phen, dĩ nhiên trực tiếp ngất đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngộp. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên biến thành dạng này? Tiểu sư đệ không phải cho La Hằng đốt xuống địa giai đan dược ư? Tiểu sư đệ, La sư huynh đến cùng thế nào? Đúng vậy a, thế nào cảm giác La sư huynh so vừa mới tình huống càng kém? Diệp Phàm cũng là chau mày, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không có khả năng a. Ta cho hắn đan dược đích thật là địa giai phẩm chất. Mặc dù chỉ là một khỏa tàn thứ phẩm, hiệu quả có hạn, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng hại hắn mới đúng á. Liễu Như Yên cũng tức giận không thôi. Đây nhất định là Cố Vân dở trò quỷ, đều trách Cố Vân. Người khác cũng nhộn nhịp sững sờ, theo sau đều là nhìn Diệp Phàm một chút, theo sau lập tức phụ họa. Không sai, đều trách Cố sư huynh, hôm nay nếu không phải Cố sư huynh, La sư huynh cũng sẽ không thương thành dạng này. Coi như hôm nay La sư huynh chết, cũng là Cố Vân sư huynh hại. Nghe nói như thế, Diệp Phàm sơ sơ nuối lòng một hơi. Hắn vừa định mở miệng. Lúc này, thư lạnh một tiếng theo sau lưng mọi người truyền đến. Các ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, ta sẽ nát miệng của các ngươi. Mọi người sững sờ, nhộn nhịp quay đầu, chỉ thấy một cái ăn mặc váy dài màu xanh biếc, dung mạo thanh thuần mỹ mạo, khí chất như tiên nữ tử, chính giữa mặt mũi tràn đầy nội ý nhìn xem mọi người. Tô Giao sư tỷ, người tới cũng là Hạo Miểu Phong đệ tử, hơn nữa chủ tu ý đạo. Liễu Như Yên nhịn không được nhíu mày. Bình thường, các đệ tử đều có thể tuân theo công chính, chỉ duy nhất cái Tô Giao này, đều là thiên vị của Vân. Nàng lập tức mở miệng. Tô sư muội, ngươi không biết rõ tình huống cụ thể, tự nhiên không có bình phán tư cách. Ngươi có biết? Không chờ nàng lời nói xong, Tô Giao hung hăng quét nàng một chút, thử lệnh. Ngươi làm sao biết? Ta không biết tình huống cụ thể. Ta như không biết, thế nào sẽ biết La Hằng bị thương, kịp thời chạy đến cứu chữa. Liễu Như Yên sững sờ. Nàng là tới cứu chữa La Hằng. Đúng a? Nàng làm sao biết La Hằng bị thương? Không chờ Liễu Như Yên suy nghĩ nhiều, Tô Giao đã đi tới trước mặt nàng, lạnh lùng quát lớn. Tránh ra, đừng chậm trễ ta cứu người. Liễu Như Yên hàm răng hơi hơi nắm chặt, nhưng cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể hướng bên cạnh lui một bước. Rất nhanh, Tô Giao đi tới bên giường, xem xét La Hằng. Diệp Phàm cũng nghi hoặc nhìn Tô Giao, nhịn không được mở miệng. Tô sư tỷ, La Hằng sư huynh đến cùng tình huống như thế nào? Tô Giao khẽ nhíu mày, không có trước tiên trả lời, mà là nhanh chóng theo mang bên mình trong hòm thuốc, lấy ra một loạt ngân châm. Dùng linh lực bao khoảng ngân châm, bắt đầu cho La Hằng thi châm. Không bao lâu, La Hằng sắc mặt từng bước hòa hoãn, thương thế tựa hồ là ổn định. Tô Giao hơi hơi nuối lòng một hơi, hờ hững mở miệng. Hắn kinh mạch cố đoạn, đan điền khí hải đã hủy, bây giờ đã là người phế nhân. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Diệp Phàm cùng Liễu Như Yên cũng là hai mắt trừng lớn, không thể tin được. Lúc này, Tô Giao mở miệng lần nữa. La Hằng bị Cố sư huynh đánh một trường, tuy là bị thương nghiêm trọng, nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Nhưng không biết rõ vì sao, trong cơ thể của hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại linh lực, tại cỗ linh lực này trùng kích vào, bị thương kinh mạch mới không có trèo trống, triệt để sụp đổ. Hắn trên đường trở về đến cùng phát sinh cái gì, hoặc là ăn thứ gì sao? Mọi người nhất thời sửng sốt, nhộn nhịp nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm sắc mặt cũng nháy mắt tái nhợt. Chẳng lẽ nói, là bởi vì chính mình cho hắn này một khỏa địa giai đan dược? Tô Giao lập tức nhìn ra đầu mối, lập tức chất vấn Diệp Phàm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên mặt Diệp Phàm xanh một trận tím một trận, cho dù hắn không muốn thừa nhận, cũng không có khả năng lắm. Vừa mới nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, hắn chỉ có thể kiên trì, nói, ta nhìn La sư minh thương thế nghiêm trọng, thế là cho hắn này một khỏa địa giai chữa thương đan dược. Nghe nói như thế, Tô Giao lập tức tức giận không thôi. Hồ nháo, La Hằng mới luyện thể tu vi, hơn nữa kinh mạch bị tổn thương, căn bản chịu không được, địa giai đan dược linh lực trùng kích. Ngươi làm sao dám như vậy làm loạn? Diệp Phàm không nói, ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này? Hắn rõ ràng là hảo tâm. Liễu Như Yên gặp Diệp Phàm cúi đầu, mặt mũi tràn đầy tự trách, lập tức lộ ra đau lòng biểu tình. Lập tức giàn xếp nói, Tô sư muội, chuyện này cũng có thể quái tiểu sư đệ. Lại nói, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ai ăn cao giai chữa thương đan dược xảy ra chuyện. Tiểu sư đệ khẳng định cũng không biết, hiện tại người đã không chết không phải được sao? Muốn ta nói, chuyện này còn phải trách Cố Vân, nếu không phải hắn đánh bị thương. Không chờ nàng nói xong, Tô Giao trực tiếp lạnh a một tiếng. Không muốn để ý sư minh, La Hằng đã chết. La Hằng chính mình không có bằng chứng, liền im mưu hại trách cứ sư minh trừng phạt hắn, đương nhiên. Nhưng xuất thủ phía sau, sư minh trong lòng hắn cũng rất khó chịu, thế là đặc biệt tìm tới ta, để cho ta tới cứu chữa. Hôm nay ta như đến chậm một bước, La Hằng liền đã bị các ngươi cứu chết. Đến lúc đó, các ngươi lại đem hắc oa vung tại Cố sư minh trên đầu, phải không? Cái gì? Là Cố Vân để Tô Giao tới. Mọi người không nói. Hôm nay thế nào nhìn, đều là Diệp Phàm làm sai, lại thế nào đẩy, đều không đẩy được Cố Vân trên mình. Liễu Như Yên cũng không nghĩ tới, Tô Giao là Cố Vân tìm đến. Trong lúc nhất thời, cũng tìm không thấy lý do, lại đi trách cứ Cố Vân. Tô Giao cũng không để ý tới mọi người, thu thập xong đồ vật, đứng dậy rời khỏi. Đi tới cửa, nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía mọi người, hừ lạnh một tiếng nói, "Hôm nay sự tình, chờ sư tôn sau khi xuất quan, ta nhất định thực sự bẩm báo. Các ngươi đừng nghĩ cái gì tiểu tâm tư, vu oan Cố Vân sư minh." Nói xong, nàng quay đầu rời đi. Nghe nói như thế, Liễu Như Yên lập tức liền nổi giận. Nàng lời này ý tứ gì? Chơi đến thật giống như hai chúng ta là cố tình nữ hại Cố Vân đồng dạng. Hôm nay chuyện này vốn là do hắn mà ra. Tuy là Diệp Phàm sư đệ hảo tâm xử lý việc xấu, thế nhưng cũng không phải cố ý, nàng dựa vào cái gì như vậy nhằm vào sư đệ? Mọi người khác cũng nhộn nhịp phụ họa. Đúng rồi, Tô sư tỷ có chút quá cực đoan. Diệp Phàm cũng là thảm đạm cười một tiếng. Như Yên sư tỷ, đừng nói nữa, hôm nay chuyện này ta đích xác có sai. Huống hồ, Tô sư tỷ cùng Cố Vân sư huynh quan hệ luôn luôn không tệ, nàng đối ta có thành kiến, cũng rất bình thường. Mà một bên khác, Tô Giao rời đi về sau, liên đi tới Cố Vân nơi ở. Lúc này Cố Vân ngay tại phân phó Tiểu Kỳ Lân, à không, là chó vườn vượng tại thế nào múc nước tới trời. Cuối cùng Cố Vân thủ hạ cho tới bây giờ không nuôi nhà chó. Tô Giao đẩy cửa vào, trông thấy Cố Vân rắn giỏi bóng lưng, dưới khỏe miệng ý thức hiện ra vẻ mỉm cười. Sư minh, La Hằng bảo trụ một cái mạng, nhưng tu vi phế. Ngươi đừng tự trách, đây không phải lỗi của ngươi, đều trách Diệp Phàm tự chủ trương loạn cho hắn uống thuốc. Cố Vân khỏe miệng, so phi kiếm còn khó áp, đây vốn chính là hắn tại La Hằng thể nội lưu lại một cô ám kình gây nên. Nhưng hắn vẫn giả bộ khổ sở nói, có đúng không, cái kia còn thẳng đáng tiếc. Ai, đều trách vi minh không tốt. Cứu người một mạng, có chút công đức ban thưởng, 800 công đức, căn cốt 10. Tô Giao sững sờ. Hả? Không phải sư minh, ngươi cũng cười ra tiếng, muốn hay không muốn rõ ràng như vậy. Bất quá, La Hằng loại kia vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Tô Giao nhìn hắn khó chịu rất lâu. Phế liền phế, ai quan tâm. Nàng hơi hơi cắn môi một cái, lấy ra một bình đan dược. Sư minh, lần trước ta mượn ngươi một chút tụ linh đan, lần này tới vừa vặn trả lại ngươi. Bất quá, chỉ có một bình, còn lại ta chậm rãi còn. Cố Vân sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Tô Giao. Sư muội, ta thế nào không nhớ, ta mượn qua đan dược cho ngươi. Tô Giao sắc mặt đỏ lên, ánh mắt né tránh, chột dạ nói, sư minh trợ giúp quá nhiều người, quên cũng rất bình thường. Ngươi cầm lấy liền thôi, ta biết sư tôn gần nhất bất công tiểu sư đệ, chặt đứt ngươi rất nhiều tài nguyên tu luyện, ngươi vừa vặn có thể cần dùng đến. Cố Vân cười ha ha, lập tức đi tới trước mặt Tô Giao, hơi hơi cong người, tới gần Tô Giao. Hai người đột nhiên gần trong gang tấc. Tô Giao thậm chí có thể cảm nhận được Cố Vân nhiệt độ cơ thể. Sắc mặt nàng càng đỏ, dưới hai tay ý thức nắm chắc bình đan dược tử. Cố Vân híp mắt, mỉm cười, sư muội, bây giờ Hạ Miểu Phong người người đối ta tránh không kịp, ngươi vẫn còn nghĩ đến cho ta đang ăn dược. Đối ta như vậy tốt, ngươi không phải là ưa thích ta đi. Tô Giao ngậm. Sư minh, trực tiếp như vậy ư? Chương 9, diễn kịch chương 9, diễn kịch. Tô Giao nhìn xem Cố Vân ánh mắt ôn nhu. Đáy mắt của nàng xẹt qua một chút thất lạc, lập tức hơi hơi cúi đầu. Hờ hững mở miệng, sư minh không nên hiểu lầm, sư muội tự biết không xứng sư minh. Hú hồ, sư minh cùng Như Yên sư tỷ có hôn ước tại thân, tình cảm thâm hậu, sư muội không dám lỗ mãng. Nàng là gặp qua Cố Vân đối liệu Như Yên như thế nào si tâm một mảnh, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Cố Vân mỉm cười, cũng không có phản bác, chỉ là mở miệng nói, vậy ta như cầu sư muội làm việc, sư muội sẽ đáp ứng không? Tô Giao sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Vân, kiên định nói, muôn lần chết không nề hà. Cố Vân mỉm cười, cái kia, ngươi đi dạy cái kia chó vườn múc nước, tưới, thuận tiện đem cơm tối làm, ta có chút đói bụng. Tô Giao ngậm, a, nàng kinh ngạc nhìn xem Cố Vân, không biết rõ hắn là có ý gì. Cố Vân cũng nghi ngờ hỏi đến, sư muội không nguyện ý. Tô Giao lấy lại tinh thần, cũng không có do dự. Không, không có. Nàng nghĩ thầm, nhất định là mấy ngày này sư minh bị lạnh nhạt, muốn tìm cái lý do để chính mình lưu lại cùng hắn. Như vậy, chính mình thế nào sẽ không nguyện ý thế là. Trong tiểu viện, nằm một cái đại gia, nhiều một cái nấu ăn cô đường, còn có một cái miệng cắn bầu nước tưới nước chó vườn. Một bên khác, Thiên Diễn Tông chấp pháp đường. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử mới vừa từ Tư Quá Nhai điều tra trở về, trừ phi phát hiện một chỗ bị hủy đỉnh núi, cái khác cũng không phát hiện. Chấp pháp đường hai vị trấn đường trưởng lão đang uống trà. Nghe nói như thế, lập tức mở miệng. Nhưng có thành viên thương vong. Lâm Tiêu lập tức nói, tạm thời còn không phát hiện, bất quá đệ tử lưu lại mấy người tại phụ cận tiếp tục tìm kiếm, nếu có tin tức, khẳng định sẽ trước tiên cùng hai vị trưởng lão báo cáo. Bất quá đệ tử tiến về Tư Quá Nhai thời điểm, phát hiện Hạ Miểu Phong Cố Vân, tựa hồ là xử lý phát địa phương tới. Hai vị trưởng lão cười ha ha. Cố Vân, liên là Hạ Miểu Phong thủ tịch à, lớn như thế động tĩnh, làm sao có khả năng là hắn lấy ra? Chờ một chút, ta nghe nói, người này có phải hay không cùng Hạ Miểu Phong Diệp Phàm không hợp nhau? Lâm Tiêu gật gật đầu, lập tức nói, được, người này ham muốn hư danh, một mực không nguyện ý đem thủ tịch vị trí nhường cho Diệp sư đệ. Hai vị trưởng lão liếc nhìn nhau, theo sau nhộn nhịp nhìn về phía Lâm Tiêu. Trong đó một vị mở miệng nói, Lâm Tiêu, ta nghe nói ngươi cùng Diệp Phàm quan hệ không tệ, có biết gần nhất bên ngoài truyền ngôn, Diệp Phàm là Diệp lao tổ hậu nhân sự tình, có phải là thật hay không? Lâm Tiêu cười ha ha. Diệp sư đệ luôn luôn điệu thấp, loại chuyện này chưa từng lộ ra, nguyên cớ biết rõ chân tướng người cũng không nhiều. Bất quá, thật sự là hắn cùng đệ tử nói qua, hắn cùng Diệp lao tổ có quan hệ. Nếu là Cố Vân nghe nói như thế, nhất định có thể cười ra tiếng. Toàn bộ tông môn đều hắn a biết hắn là Diệp lao tổ hậu nhân. Ngươi nói hắn điệu thấp. Chấp pháp đường hai vị trấn đường trưởng lão gật đầu một cái, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, cái này Cố Vân phẩm hạnh không đoan, liền Diệp sư điệt cũng dám nhằm vào, khẳng định cùng lần này Tư Quá Nhai sự tình có quan hệ. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua bất luận cái nào người xấu. Đi, đem cái kia hôn chương cho ta đè xuống, thật tốt tra tấn thẩm vấn. Lâm Tiêu có chút ngây ngẩn cả người. Chính mình luôn luôn chấp pháp công chính, không có chứng cứ, sao có thể tùy tiện đến cửa bắt người? Nhưng hắn nghĩ lại, Cố Vân lòng dạ nhỏ mọn, ngày ấy gặp chính mình phía sau, lại âm dương quái khí, chẳng những động thủ, còn vội vã rời khỏi. Khẳng định là làm việc xấu, chỗ dạ. Cho dù không có chứng cứ, hắn cũng có trọng đại hiểm nghi. Chính mình là làm bảo vệ tông môn môn quy, mới nhất định cần muốn áp hắn tới thật tốt thẩm vấn. Hơn nữa, hắn tuy là bất nhân, nhưng chính mình thủy chung coi hắn làm hảo huynh đệ. Có thể sớm tẩy sạch trên người hắn ghét bỏ, chính mình cũng cao hứng. Đây hết thảy cũng là vì Cố Vân tốt. Thế là, hắn lập tức chắp tay. Được, đệ tử liền đi làm. Sắp trời từng bước lờ mờ. Ăn uống no đủ Cố Vân, nằm tại trên ghế đu ngủ thiết đi. Bộ dáng rất là an nhàn tự tại. Tô Giao cũng không nhịn được nết miệng lên. Nếu là có thể mỗi ngày như vậy bồi tiếp sư mình, nàng cũng thấy đủ. Thu thập xong bát đũa, Tô Giao nhìn về phía ngay tại gặm lấy linh dược Vượng Tài, mỉm cười. Vượng Tài, ta đi, ngươi cẩn thận trông coi sư mình. Vượng Tài ăn chính giữa vui vẻ, kêu rên hai tiếng coi như đáp lại. Tô Giao nhìn xem cái này cực giống kỳ lân chó vườn cũng rất là ưa thích, chẳng qua là nhịn không được chửi bậy. Sư Minh đút cho Vượng Tài linh thảo thật là kỳ quái, có vẻ giống như thiên giai linh thực, ngàn năm huyết long thảo. Nhưng ai sẽ cầm loại này đỉnh cấp linh thảo cho chó ăn đây? Nàng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đẩy cửa rời khỏi. Nàng đi qua không bao lâu, Lâm Tiêu mang theo mấy chục người mặc huyền thiết hắc giáp chấp pháp đường hộ vệ đi tới trước cửa của Vân. Hắn khẽ nhíu mày, nghi ngờ nhìn một chút xung quanh. thế nào cảm giác xung quanh linh vận nồng đậm như xương, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không hấp thu được, tra xét không rõ. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nhìn về phía Cố Vân tiểu viện, lạnh a một tiếng. Cố Vân ở đâu? Trên ghế nằm, Cố Vân hờ hững mở hai mắt ra, hơi không vui, nhưng vẫn là đứng dậy đi tới trước cửa. Phát hiện là Lâm Tiêu, lập tức nghiền ngẫm cười lên. Thế nào, Lâm chấp sự, tới ta cái này hàn xá, có gì chỉ giáo? Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng. Cố Vân, hôm nay ngươi theo Tư Quá Nhai trở về, nơi đó liền phát sinh tranh đấu dấu tích, chuyện này là không phải có liên hệ với ngươi. Cố Vân cười, hỏi ngược lại, Lâm chấp sự, không thể nói lung tung được, ngươi có chứng cứ? Lâm Tiêu mặt không biểu tình, hung tợn nhìn xem Cố Vân. Cố Vân, ta hiện tại là tại giúp ngươi, chỉ cần ngươi nói ra ngươi đã làm việc xấu, ta có thể giúp ngươi cầu tình, để ngươi ít chịu chút trừng phạt nỗi khổ. Ngươi đừng không biết tốt xấu, nói nhanh một chút. Cố Vân cười âm thanh càng lớn. Ha ha ha. Nói cách khác, ngươi còn không có chứng cứ, chứng minh ta cùng Tư Quá Nhai sự tình có quan hệ, liền vội vã tới bắt người. Hoa, ngươi cũng thật là ta hảo huynh đệ, thực sẽ giúp ta a. Lâm Tiêu cũng là thẹn quá hóa giận, lập tức lên trước một bước, bắt được Cố Vân cổ áo. Cố Vân, ngươi đừng không biết tốt xấu, không bức ta động thủ phải không? Nói xong, trúc cơ kỳ đỉnh phong thực lực, lập tức phóng xuất ra. Đi theo hắn tới bắt Cố Vân hộ vệ, cũng lập tức rút ra trường đao, tùy thời chuẩn bị động thủ. Cố Vân nghiền ngẫm cười một tiếng. Chính mình cái này huynh đệ, đích thật là bị ma quỷ ám ảnh, đánh một lần đánh bất tỉnh a. Làm hảo huynh đệ, chuyến này chấp pháp đường, hắn cũng phải đi. Thế là, hắn cười ha ha, hờ hững mở miệng nói, hảo huynh đệ, đừng kích động à, chẳng phải là muốn để ta đi theo ngươi chấp pháp đường ư? Tốt, ta đi với ngươi. Chúng ta đem lời nói rõ ràng ra, là được rồi. Lâm Tiêu cũng là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Biết rõ hắn trúc cơ tam cảnh thực lực không phải là đối thủ của mình, còn mạnh miệng. Sớm như vậy, chẳng phải đến. Cái này Cố Vân, liền là sợ uy không sợ đức. Hắn lập tức lấy ra xích nhét vào dưới chân Cố Vân. Mang lên, đi theo ta. Cố Vân nhìn một chút xích, lại nhìn một chút hắn. Cười lấy nói, hảo huynh đệ, ta còn chưa định tội, theo môn quy, căn bản không cần như vậy, ngươi như vậy đối ta, vạn nhất chứng minh ta là vô tội, ngươi thế nhưng không làm tròn trách nhiệm tội à. Lâm Tiêu hừ lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy chính mình vô tội. Đến chấp pháp đường, ngươi khẳng định cái gì đều chiêu. Chương 10, ta có công đức tại thân chương 10, ta có công đức tại thân Thiên Diễn Tông cuối cùng Cửu Châu chính đạo 13 tông một trong, truyền thừa mấy ngàn năm. Môn quy hoàn thiện, cũng tương đối khắc nghiệt. Chấp pháp đường thủ đoạn càng là tàn nhẫn, bọn hắn có một vạn loại phương pháp để có hiểm nghi đệ tử nhận tội đền tội. Tất nhiên, ở trong đó có bao nhiêu là thật có tội, lại có bao nhiêu là vu oan giá họa, liền không được biết rồi. Cố Vân bị xích sắt trói lại, đi tới chấp pháp đường. Căn bản không có hỏi thăm, liền bị đưa đến hình phòng. Hắn bị nhấn tại ghế gỗ bên trên, xung quanh là một chậu bốc cháy than tủi bên trong còn có một cái nung đỏ khối sắt. Bên trái còn có đủ loại dụng cụ tra tấn, móc sắt, châm dài, tiểu loan đao. Mỗi một dạng phía trên đều tản ra mùi máu tươi nồng nặc, lại phối hợp hình phòng tối tăm hoàn cảnh, mặc cho ai đều sẽ căng thẳng và phần. Nhưng Cố Vân lại một mặt hờ hững, thậm chí còn có một chút nghiền ngẫm cười lạnh. Thấy hắn như thế, Lâm Tiêu lập tức tức giận. Cố Vân, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đến cùng nói hay không? Tư Quá Nhai sự tình, đến cùng cùng ngươi có quan hệ hay không? Cố Vân cười ha ha, hờ hững mở miệng. Không có. Lâm Tiêu khí cắn chặt răng. Ngươi còn tại mạnh miệng. Người ta huynh đệ một chàng, không muốn bức ta trả tấn. Cố Vân cũng không nhịn được cười. Lâm chấp sự cũng thật là biết nói đùa. Ta nói không có quan hệ, ngươi không tin. Muốn nghiêm hình bức cung, còn nói là ta bức ngươi. Ngươi cũng thật là ta hảo huynh đệ a. Lâm Tiêu hừ lạnh. Ngu xuẩn mất khôn, ta đã hết lời ngon ngọt, đã ngươi không biết tốt xấu, cũng không cần trách ta không quan tâm tình nghĩa huynh đệ. Nói xong, hắn hướng về Tả Hữu Ngục tốt mấy mắt, lạnh lùng nói, trước tiên đánh 30 băng hỏa côn. Ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng có thể mạnh miệng đến lúc nào. Nghe nói như thế, Ngục tốt đều ngây ngẩn cả người. Đi lên liền đánh băng hỏa côn. Đây chính là hình phòng bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất hình phạt. Một côn xuống dưới, viêm lạnh hai loại trọc khí nhập thể, va chạm kinh mạch, cầu sinh không thể, muốn chết không xong. Bị đánh ra thịt, càng là sẽ bị băng hỏa hai loại lực lượng đốt bị thương. Vô luận là nhục thân, vẫn là tinh thần, đều là một loại cực kỳ tàn khốc tra tấn. Mấy ngày trước đây, một cái một mực phách lối mạnh miệng ma đạo đệ tử đưa tới, vô luận dùng cái gì hình phạt, đều không để hắn nói ra hắn chỗ tồn tại ma đạo hang ổ vị trí. Nhưng đánh mấy côn băng hỏa côn phía sau, lập tức kêu trời trách đất cầu xin tha thứ. Cái gì đều chiêu. Có thể thấy được cái này băng hỏa côn đáng sợ, coi như ý chí lực lại thế nào kiên cường người, cũng tuyệt đối chịu không được 10 côn hủy hoại. Lâm chấp sự đi lên liền muốn đánh 30 côn. Hắn cùng trước mắt cái này gọi Cố Vân thanh niên có thâm cửu đại hận gì a? Không phải làm sao có khả năng ác như vậy. Nhưng bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Mà liền tại bọn hắn lập tức sẽ động thủ thời điểm, Cố Vân cười ha hả mở miệng. Chờ một chút. Đám Ngục tốt sững sờ, nhộn nhịp nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng đắc ý cười lạnh một tiếng. Thế nào, hiện tại biết sợ? Nếu là không nghĩ chịu khổ, liền tranh thủ thời gian nhận tội. Cố Vân tùy ý cười một tiếng, không nhanh không chậm mở miệng. Lâm chấp sự, ta nghe năm đó tổ sư sáng tạo chấp pháp đường từng nói, chấp pháp đường là trừng phạt gian phạt ác địa phương. Nếu có người dám ở chỗ này lấy quyền nhu tư, oan uổng người tốt, ác gặp thiên phạt. Bây giờ các ngươi không có chút nào chứng cứ, liền dám đối ta tra tấn, liền không sợ thiên phạt, không sợ tổ sư trên trời có linh thiêng trách tội. Nghe vậy, không chờ Lâm Tiêu phản ứng, một bên Ngục tốt cũng nhịn không được khinh thường cười lạnh. Tiểu tử này, vậy mà như thế ngây thơ, còn tin cái này? Chấp pháp đường tồn tại ngàn năm, chết oan không phải số ít, cũng không thấy ai gặp cái gì thiên phạt. Lâm Tiêu càng là chẳng thèm ngó tới, cười lạnh nói, Cố Vân, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn dùng loại này lý do thoái thác cho chính mình thoát thân, thật là buồn cười tột cùng. Nói xong, lập tức cho ngục tốt đưa cái ánh mắt, hung hăng nói, cho ta đánh. Ngục tốt cũng lộ ra giữ tận bộ dáng, lập tức nói, Lâm chấp sự yên tâm, nhìn chúng ta bảo hộ hai côn xuống dưới, tiểu tử này liền thành thật thật cung khai. Nói xong, hắn nâng lên thủy hỏa côn, đột nhiên hướng về Cố Vân đập tới. Ầm, cái kia thủy hỏa côn hung hăng nện ở Cố Vân trên mình, nhưng một giây sau, lại bị một đạo khí tức màu đen đột nhiên bắn ra. Chẳng những thủy hỏa côn cắt thành hai mảnh, phụ trách hành hình ngục tốt càng là trực tiếp bắn bay ra ngoài. Loảng xoảng, trung điệp đâm vào hàng rào sắt bên trên, trong miệng thổ huyết, vùng tại trên mặt đất. Miễn cưỡng dãy rùa hai lần, cuối cùng nằm trên mặt đất ngất đi. Mọi người tại đây đều ngộng. Tình huống như thế nào? Vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Cố Vân nhếch miệng lên, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng bị điên. Kiệt kiệt kiệt, ta đã sớm nói, các ngươi oan uổng người tốt, tổ sư trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ hạ xuống trách phạt. Huống hồ, ta Cố Vân một đời, làm việc thiện vô số, một thân hạo nhiên chính khí, vô số công đức. Các ngươi dám động thủ với ta, quả thực chết tiệt. Cái gì? Làm việc thiện vô số, một thân hạo nhiên chính khí, vô số công đức. Lời này tuy là nghe tới cực kỳ nói bậy, nhưng bên cạnh mục tốt lập tức liền có chút hư. Vô ý thức nhìn về phía Lâm Tiêu. Dừng. Lâm chấp sự, còn muốn đánh nữa hay không? Lâm Tiêu cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn lập tức nhíu mày, nhìn chòng chọc vào Cố Vân. Hắn nhưng không tin cái gì công đức gia thần, càng không tin lúc này sư tổ trên trời có linh thiêng nổi giận. Hắn cắn chặt răng, tức giận nói, Cố Vân, ngươi chỉ là một cái trúc cơ tăng cảnh, cũng dám ở ta chấp pháp đường dở trò gian. Bản chấp sự, đích thân độc thủ, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Nói xong, hắn túm lấy bên cạnh thủy hỏa côn, bộc phát ra trúc cơ đỉnh phong cảnh toàn bộ lực lượng, gắng sức hướng về Cố Vân đầu đập tới. Lúc bình thường, nhưng không có đánh đầu, đều là đánh sau lưng. Lâm Tiêu cái này rõ ràng là hướng muốn Cố Vân mệnh đi. Nhưng mà một giây sau, ầm, loảng xoảng, keng, Lâm Tiêu cũng bị bắn bay ra ngoài, trùng điệp vung tại trên mặt đất, trong miệng không ngừng bốc lên máu. Hắn thống khổ vạn phần, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Vân. Cái này sao có thể? Cố Vân ngồi ngay ngắn ở hình phòng bên trong, một mặt điên cuồng cười to. Ta đã sớm nói, ta là bị oan uổng, tổ sư trên trời có linh, cũng sẽ không để ngươi tổn thương ta. Tuy là Lâm Tiêu không tin Cố Vân một bộ này, nhưng hắn lúc này cũng có chút chột dạ. Chấp pháp đường ngoài cửa trên bia đá, hoàn toàn chính xác có khắc minh văn, nói nếu ai dám tại chấp pháp đường dở trò bị bợm, oan uổng người tốt, tổ sư trên trời có linh thiêng, chắc chắn hạ xuống trách phạt. Nhưng những cái kia chẳng phải là lời xã giao hả? Thế nào lại là thật? Hắn tại chấp pháp đường nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không thấy lời này linh nghiệm qua. Vì sao hết lần này tới lần khác đến Cố Vân trên mình liền linh nghiệm? Xung quanh ngục tốt càng là căng thẳng bạt phần. Lâm Tiêu thế nhưng trúc cơ đỉnh phong, hắn đều cầm Cố Vân không có cách nào, người khác càng không biện pháp. Dừng. Lâm chấp sự, ta nhìn tiểu tử này trên người có cổ quái, không bằng chúng ta vẫn là báo cáo hai vị chấn đường trưởng lão a. Hai vị chấn đường trưởng lão, thế nhưng huyền đan cảnh tu vi, huống hồ tại cái này chấp pháp đường, tu vi gì đều sẽ bị áp chế. Cho dù Cố Vân là luyện hư cảnh, cũng có thể bị hai vị chấn đường trưởng lão trị ngoan ngoãn. Lâm Tiêu chật vật từ dưới đất bò dậy, hắn lao đi khỏe miệng vết máu, hung tợn nhìn xem Cố Vân, nói: Cố Vân, ta nể tình cùng huynh đệ ngươi một tràng phân thượng, vốn có thể bảo đảm ngươi một mạng. Đáng tiếc ngươi không biết tốt xấu, không nên ép ta mời hai vị chấn đường trưởng lao tới trước. Hôm nay ngươi coi như ngươi thật bị đánh chết, cũng cùng ta không quan hệ. Nói xong, hắn che ngực, lập tức quay người đi ra. Chương 11, ngươi thật xác định là ta. Chương 11, ngươi thật xác định là ta. Lâm Tiêu đi phía sau, còn bị xích trói lại Cố Vân cười càng vui vẻ. Hắn nhìn về phía ngoài cửa, sợ hãi không dám đi vào ngủ tốt, nghiền ngẫm cười lấy nói: Còn không mau một chút đem trên người ta xích mở ra. Chẳng lẽ các ngươi không sợ tổ sư trên trời có linh thiêng? Những ngục tốt kia tuy là kiếm kỵ, nhưng cái này dù sao cũng là bọn hắn địa phương, hơn nữa bọn hắn khoảng cách rất xa, đều ở ngoài cửa. Bọn hắn hừ lạnh, bớt nói nhảm, chờ chúng ta chấn đường trưởng lao tới. Phúc. Người kia lời nói còn chưa nói xong, toàn bộ người nháy mắt như là bị cái gì đụng bay ra ngoài, tại không trung phun ra một ngụm máu tươi, đâm vào mười mấy mét bên ngoài trên vách tường, ngất đi. Lần này cái khác xung quanh đều căng thẳng đến cực điểm, bọn hắn cũng không biết đến cùng là tổ sư hiển linh, vẫn là Cố Vân thủ đoạn. Nhưng có một điểm trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đó chính là vô luận là loại nào tình huống, bọn hắn đều đắc tội không nổi. Thế là mọi người nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, khẩn trương nhìn về phía xung quanh, cầu khẩn nói: Tổ sư thứ tội, vừa mới đều là Vương Tam bảo người ngôn luận, không đại biểu chúng ta à? Chúng ta lập tức đi cho vị này Cố Vân sư minh mở trói. Nói xong, bọn hắn lại bái, vậy mới mấy người một chỗ thêm can đảm, đi tới phòng giam cho Cố Vân mở ra xích. Cố Vân vừa ý gật đầu, liền đúng rồi. Các ngươi như vậy theo lẽ công bằng chấp pháp, tổ sư trên trời có linh thiêng mới sẽ không trách tội. Mọi người đã sợ vỡ mật, chỉ là hung hăng gật đầu, cũng không dám trả lời. Giáo hóa mọi người, theo lẽ công bằng chấp pháp, phải có công đức. Ban thưởng, 100 công đức. Theo sau, ngục tốt lại lấy ra nước trà bánh ngọt, thật tốt hầu hạ. Nhưng không bao lâu, hai vị người mặc trường bảo màu đen trung niên nam nhân bước nhanh đến. Nhìn Cố Vân tại cái này hình phòng, thành thơi uống trà ăn điểm tâm. Hai người lập tức liền nổi giận. Đồ hỗn trướng, làm ta chấp pháp đường là quán trà a. tới hai người chính là hai vị chấn đường, Chu Tòng Long, Chu Tòng Hổ. Hai người là ruột thịt huynh đệ, tu vi đều là huyền đan lục cảnh, trở thành chấn đường mấy thập niên. Bọn hắn cũng là lần đầu nghe nói thủy hỏa côn bị bắn ra sự tình. Quát lớn Chu Tòng Long trưởng lão, khí lạnh run, vừa muốn đưa tay động thủ, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là hắn một bên thu tay lại, một bên hừ lạnh một tiếng, đối bên người Chu Tòng Hổ nói, lão nhị, ngươi đích thân động thủ, ta hôm nay ngược lại muốn xem tiểu tử này lớn bao nhiêu bản sự. Chu Tòng Hổ cũng là mở to hai mắt nhìn về phía đại ca, trong lòng nhịn không được tiếng nói bụng, ngài thật đúng là ta thân đại ca, lừa ta đúng không? Lâm Tiêu đã nói rõ ràng, tiểu tử này công bố chính mình là bị hoan uổng, nguyên cớ tổ sư hiển linh hộ hắn chu toàn, người khác không gây thương tổn được hắn. Tuy là nghe tới cực kỳ thao đản, nhưng xem như huyền đan cảnh tu sĩ, trong lòng hắn cũng có kiêng kỵ. Cái gọi không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Tổ sư nếu là thật hiển linh, vậy ta động thủ không phải tự tìm cái chết. Thế là hắn vội ho một tiếng, lập tức nhìn về phía bên người tùy tùng, ngươi đi, ta cũng muốn nhìn một chút tiểu tử này có hay không có như thế tà dị. Tùy tùng vừa trừng mắt khó xử nhìn về phía Chu Tòng Hổ, nhưng cái sau trên mặt sơ lộ ra một chút không vui, hắn liền bị hù dọa phải thu hồi ánh mắt. Ai? Lãnh đạo lên tiếng, ngươi dám không nghe lời nói. Thế là hắn cầm lấy thủy hỏa côn, gầm nhẹ một tiếng, a, tùy tiện phóng tới Cố Vân, nhưng kết quả không có chút nào bất ngờ. Ầm, người kia bay ra ngoài, hôn mê tại dưới đất. Chu Tòng Long cùng Chu Tòng Hổ trừng lớn hai mắt, liếc nhau một cái, trong lòng dùng thần niệm lẫn nhau nói chuyện với nhau. Vừa mới, ngươi nhưng thấy rõ là tình huống như thế nào? Không thấy rõ, vừa mới tiểu tử kia rõ ràng không có độc thủ, hơn nữa hắn vẫn luôn là trúc cơ tu vi linh lực ba động. Chẳng lẽ mấy năm này chúng ta làm quá phận, tổ sư thật hiện linh trách phạt? Thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Nói chuyện với nhau một phen phía sau, hai người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, đều là bội ho một tiếng. Theo sau, Chu Tòng Long ý nguyên một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cố Vân đúng không? Ta nhìn hôm nay chuyện này, trong đó khẳng định có hiểu lầm gì. Ngươi đi về trước, chờ chúng ta điều tra rõ ràng, lại cho ngươi một cái trả lời. Cố Vân cười lạnh một tiếng. Tông môn pháp luật, đối liền là đúng, sai liền là sai, sao có thể trò đùa? Hôm nay các ngươi chấp pháp đường nếu là nói không rõ, ta đến cùng chỗ phạm cái gì sai, vì sao muốn đem ta bắt tới nghiêm hình bức cùng, ta tuyệt sẽ không đi. Một bên Chu Tòng Hổ lập tức nổi giận. Cố Vân, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Tư Quá Nhai xảy ra chuyện, tìm ngươi tới là phối hợp điều tra cũng hợp tình hợp lý. Bây giờ đã ngươi cái gì cũng không biết, vậy ngươi trở về là được. Cho dù Lâm Tiêu đám người thái độ cường ngạnh một điểm, đó cũng là bọn hắn nhất thời nóng nổi, có thể thông cảm được. Thế nào, ngươi còn muốn để ta chấp pháp đường cho ngươi chịu tội? Lại không lăn, lão phu chém chết tới ngươi. Bọn hắn nhìn ra, Cố Vân muốn cái thuyết pháp, nhưng thuyết pháp này thế nào cho? Trừng phạt Lâm Tiêu, tuyệt không có khả năng. Lâm Tiêu là thủ hạ của bọn hắn, vẫn là bọn hắn phái đi khó xử Cố Vân. Thật bởi vì Cố Vân một câu liền trừng phạt, đây không phải là tại đánh bọn hắn mặt. Sau đó ai còn cho bọn hắn bán mạng? Vốn cho rằng Cố Vân bị vài câu đe dọa phía sau liền sẽ rời khỏi, nhưng không ngờ Cố Vân cười lên ha ha, ha ha ha, các ngươi cố tình gây chuyện trước, bây giờ đổi lý, liền muốn như vậy tính toán. Chu trưởng lão, thật lớn uy phong. Như Chu trưởng lão không sợ tổ sư trên trời có linh tiên nhìn xem, ngươi cứ việc chém chết tôi ta. Chu Tòng Hổ lập tức trừng lớn hai mắt, giận không nhịn nổi. Ngươi, nói xong liền muốn động thủ, nhưng trong lòng vẫn có kiên kỵ, vô ý thức nhìn về phía xung quanh. Phản phất, thật có tổ sư tại nhìn xem. Ngay tại hai vị chấn đường không biết rõ xử lý như thế nào Cố Vân thời điểm, ngoài cửa đột nhiên chạy chậm tới một bóng người, vừa chạy vừa cao giọng hô, bẩm báo chấn đường, Tư Quá Nhai phát hiện một khối tàn tạ trưởng lão lệnh bài. Trải qua tra, lệnh bài này chính là trong Hạo Miểu Phong vụ quan sự, Thẩm Hà Nguyên lệnh bài. Hơn nữa, trên lệnh bài hồn trận đã khởi động, nói rõ thẩm quản sự đã thân chết. Đệ tử điều tra, thẩm quản sự trước đó từng phạt Cố Vân tại Tư Quá Nhai hối lỗi, khởi nguồn phía trước đi qua Tư Quá Nhai. Nghe nói như thế, Chu Tòng Hổ cùng Chu Tòng Long đều là hưng phấn bất phần, lập tức cầm tới khối kia tàn tạ lệnh bài. Ha ha ha, chứng cứ, rốt cuộc tìm được chứng cứ. Cố Vân, ngươi có biết, ta Thiên Diễn Tông tất cả trưởng lão lệnh bài đều có một cái đặc thù công năng. Đó chính là, tại người nắm giữ thân chết mấy mắt, hấp thu hắn một chút thần hồn, có thể bảo lưu hắn khi còn sống nhìn thấy hết thảy. Ta bên này triệu hồi ra Thẩm Hà Nguyên cái kia một chút thần hồn, nếu là chứng minh hắn là ngươi giết đến, ta nhìn tổ sư trên trời có linh thiêng, còn hộ không hộ ngươi. Nói xong, hắn lập tức truyền vào một chút linh lực, tiến vào lệnh bài. Rất nhanh, một đạo quang ảnh hiện lên. Giữa không trung, hiện ra Thẩm Hà Nguyên trước khi chết nhìn thấy hết thảy hình ảnh. Bị Cố Vân một trường đánh bay, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn có cuối cùng, hắn trừng lớn hai mắt, trông thấy Cố Vân dùng ra đại diễn hoang thiên trưởng, đem nó vây sát. Chu Tòng Hổ lập tức hưng phấn cười to. Ha ha ha, Cố Vân, bây giờ bằng chứng như núi, ngươi còn có gì để nói? Chu Tòng Long cũng cười lạnh. Cố Vân, ngươi thật to gan, sát hại tông môn quản sự, tội không thể tha. Coi như tổ sư trên trời có linh, cũng tuyệt không dung tha ngươi. Nghe nói như thế, vốn cho rằng Cố Vân sẽ lộ ra sợ hãi bộ dáng, không nghĩ tới, hắn lại cúi đầu cười khẽ, thân thể run nhẹ nhẹ. Kiệt kiệt kiệt. Theo sau, hắn chậm chậm ngẩng đầu, có chút điên cuồng nhìn về phía hai vị chấn đường. Hai vị, các ngươi nói là ta một trưởng giết thẩm quản sự, hơn nữa còn chôn vùi Tư Quá Nhai một ngọn núi. Chu Thành Hổ hừ lạnh. Bằng chứng như núi, ngươi còn muốn không thừa nhận? Ngươi. Hắn còn muốn nói điều gì, hình như phát giác được là lạ ở chỗ nào. Chu Thành Long cũng chau mày. Đúng vậy a, Cố Vân làm sao có khả năng có thực lực như vậy? Một trường chôn vùi một ngọn núi. Phải biết, chôn vùi cùng phá hủy là hai khái niệm. Cái trước là không còn sót lại một chút cạn, có thể làm được điểm ấy, tối thiểu nhất cũng là đại thừa kỳ thực lực. Cố Vân là đại thừa kỳ. Lúc này, Cố Vân chậm rãi đứng dậy, cười ha hả nhìn về phía hai người. Xin hỏi hai vị, các ngươi phải chăng có thể một trường chôn vùi tư quá nhai một ngọn núi? Lời này vừa nói, hai người lập tức hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn hắn nhất định là không thể. Nhưng nếu như bọn hắn không thể, Cố Vân lại có thể. Vậy bọn hắn hiện tại bức Cố Vân nhận tội hành động là cái gì? Đây không phải là tự tìm cái chết. Hai người trừng lớn hai mắt, kéo căng thần kinh, sau lưng bắt đầu toát ra mồ hôi dị. Chương 12, người tốt có báo đáp tốt. Chương 12, người tốt có báo đáp tốt. Sợ nhất, không khí đột nhiên yên tĩnh. Chu Tổng Long, Chu Tổng Hổ hai người minh đệ căng thẳng đến cực điểm. Nếu như Thẩm Hà Nguyên trước khi chết nhìn thấy đều là thật, vậy bọn hắn hiện tại chẳng phải là lập tức liền muốn đi gặp Thẩm Hà Nguyên? Thẩm Hà Nguyên, ta thảo nên mã chết còn muốn hại ta nhóm. Từ ngực hình phòng bên trong, có người nuốt một tiếng nước miếng, âm thanh dĩ nhiên vô cùng rõ ràng. Cố Vân lộ ra nụ cười hiền hòa, nhìn về phía Chu Tổng Long hai người, cười ha hả mở miệng nói, ta nhìn ở trong đó khẳng định là có hiểu lầm gì. Yên tĩnh. Nhưng một giây sau, a đúng đúng đúng, nhất định có hiểu lầm. Cố Hiền chất yên tâm, chúng ta chấp pháp đường nhất định trả lại ngươi cái trong sạch. Cái kia Chu trưởng lao chứng cứ trong tay. Chứng cứ gì? Nào có chứng cứ? Ta thế nào không thấy? Chu Tổng Hổ hơi dùng sức, trực tiếp cầm trong tay tàn tạ lệnh bài bóp vỡ nát. Theo sau, hắn vừa nhìn về phía bên cạnh mọi người. Ngươi thấy được? Vẫn là ngươi thấy được? Mọi người nhộn nhịp liều mạng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nghiêm túc. Chu Tổng Hổ trên khuôn mặt căng thẳng, gạt ra một cái nụ cười hiền hòa, nhìn về phía Cố Vân. Sư điện, ngươi đang nghi? Cố Vân cũng cười lên ha hả. Nguyên lai, ta vẫn luôn là trong sạch. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Cái kia, đã không có chứng cứ, chấp pháp đường vì sao muốn đem ta áp tới, nghiêm hình bức cung? Chu Tổng Long lập tức lộ ra dáng vẻ phẫn nộ. Đồ hỗn trướng, đến cùng ai to gan như vậy, dáng không có chứng cứ, liền làm khó dễ sư minh đệ đồng môn của mình. Bên cạnh vừa mới đi theo Lâm Tiêu đi tìm Cố Vân đệ tử, tranh thủ thời gian quỳ dưới đất. Khởi bẩm Chu trưởng lão, là Lâm Tiêu chấp sự, đều là Lâm Tiêu chấp sự buộc chúng ta làm a. Chu Tổng Long cũng là cắn chặt răng, là bọn hắn để Lâm Tiêu đi làm. Nhưng lúc này, một điểm này tuyệt không thể thừa nhận. Chu Tổng Hổ càng là gầm thét một tiếng. Người tới, đem cái hôn trướng này cho ta áp tới, ta ngược lại muốn xem hắn đem ta bình thường giáo dục hắn đồ vật đều ném đến đi đâu. Rất nhanh, vừa mới ăn vào một mai chữa thương đan dược Lâm Tiêu, một mặt mộng bức bị áp tới. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vọng, Chu trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Chu Tổng Hổ hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, Lâm Tiêu, ngươi thân là chấp pháp đường chấp sự, lẽ ra cái kia theo lẽ công bằng chấp pháp, bảo vệ môn quy. Hôm nay, ngươi cũng dám tại không có chứng cứ dưới tình huống, đem Cố Vân sư điệt lấy ra thẩm vấn, còn dự định đối với hắn trả tấn. Ngươi dụng ý ở đâu? Môn quy và bổn chấn đường đối ngươi cảnh cáo cùng dạy bảo, ngươi coi là vật gì? Lâm Tiêu ngậm. Không phải, những cái này cũng đều là ngươi chỉ thị ta đi làm sao? Ta, hắn vừa muốn mở miệng. Ầm. Chu Tổng Hổ một cước đá vào trên mình, đem nó đạp bay 3-4 bước. Lâm Tiêu khỏe miệng tràn ra máu tươi, chật vật rơi xuống đất. Một câu cũng nói không nên lời. Chu Tổng Hổ hơi hơi nuối lòng một hơi, vậy mới quay người nhìn về phía Cố Vân, gạt ra một chút so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Cố sư điện, tên nghiệp chứng này, ta nhất định sẽ trùng điệp trách phạt, còn xin ngươi yên tâm. Việc này liền đến này là ngừng, ngươi nhìn, có thể thực hiện. Nói xong, Chu Tổng Hổ khẩn trương nhìn về phía Cố Vân. Từ đầu đến cuối, hắn tại Cố Vân trên mình đều chỉ cảm nhận được chút cơ kỳ tu vi ba động. Muốn nói Cố Vân có đại thừa kỳ tu vi, hắn tuyệt đối không tin, bởi vì Cố Vân quá trẻ tuổi. Huyền Thiên Đại Lục từ xưa đến nay, liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, 18 tuổi liền có thể tu luyện tới đại thừa kỳ. Nhưng Thẩm Hà Nguyên trước khi chết nhìn thấy hết thảy, lại chân thực tồn tại. Đó chỉ có thể nói một vấn đề, phía sau Cố Vân có đại thừa kỳ tu sĩ nâng đỡ. Giết Thẩm Hà Nguyên, chưa chắc là Cố Vân, cũng có thể là người ở sau lưng hắn. Đã như vậy, bọn hắn làm sao dám đắc tội Cố Vân? Không biết rõ ràng người sau lưng này là ai, liền tùy tiện đắc tội. Bọn hắn chết như thế nào, khả năng cũng không biết. Cố Vân vừa ý gật đầu. Theo sau lập tức nói, kỳ thực, ta cũng không có trách cứ Lâm chấp sự. Cuối cùng, ta cùng Lâm chấp sự tình như thủ túc, hắn làm phá án nóng lòng một điểm, ta cũng có thể lý giải. Nguyên cớ, còn mời Chu trưởng lão, không muốn trọng phạt Lâm chấp sự. Chu Tổng Hổ sững sờ. Cái gì? Cố Vân vậy mà tại thay Lâm Tiêu cầu tình? Kỳ thực hắn vốn là cũng không dự định trách phạt Lâm Tiêu, cuối cùng Lâm Tiêu là hắn người. Vừa rồi nói làm ra, đều là diễn cho Cố Vân nhìn. Cố Vân nói như thế, hắn tự nhiên là cao hứng bạc phần. Liên tục gật đầu. Trên đất Lâm Tiêu, trong ánh mắt cũng thiếu một chút đối Cố Vân hận ý, coi như hắn có chút lương tâm. Nhưng một giây sau, Cố Vân cười ha hạ nói tiếp, chỉ cần đánh 10 cái thủy hỏa côn là được. Nghe nói như thế, Lâm Tiêu hồi lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy nội ý nhìn về phía Cố Vân. Cố Vân, ngươi thật là lòng dạ độc ác, thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành hảo huynh đệ, ngươi dĩ nhiên muốn mạng của ta. Cố Vân cũng là một mặt kinh ngạc. A, đánh 10 côn liền muốn mệnh a? Vừa mới ngươi không phải muốn đánh ta 30 côn sao? Ta cho là cái đồ chơi này không có gì lớn, hoặc là nói đánh nhiều lắm, không có vấn đề gì, đánh thiếu đi không được. Yên tâm huynh đệ, ta sẽ không hại ngươi, liền đánh 50 côn à? Ta nhìn bọn hắn đánh, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đánh thiếu đi, hại ngươi. Lời này vừa nói, Lâm Tiêu lập tức bị nẹn không lời nói. Mà Chu Tòng Hổ cũng là sợ chậm thì sinh biến. Nói nhảm nữa, Cố Vân lại muốn đánh 100 côn. Cái kia Lâm Tiêu liền thật mất mạng. Thế là lập tức quát lớn nói, cứ dựa theo cô sư điệt nói làm, cho ta đánh. Xung quanh ngục tốt nào dám do dự, lập tức đi cầm thủy hỏa côn. Một giây sau liền hướng về phía sau Lâm Tiêu đánh tới. Ầm, ầm, ầm. A. Cố Vân ngay tại một bên nhìn xem, ai cũng không dám không xuất lực. Ba côn xuống dưới, Lâm Tiêu liền không chịu được, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Hắn cắn răng nhìn về phía Cố Vân, trong lòng phẫn hận. Tốt ngươi cái Cố Vân, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi vậy mà như thế hại ta. Ầm. Lại là một côn. Hắn liền cũng lại không chịu nổi, ngất đi. Càn quét chấp pháp đường không phải chi khí, công đức như núi. Ban thưởng 3000 công đức, Thiên Diễn Tông môi đại phong phong chủ, bao hàm tông chủ tại bên trong, cá nhân tân bí một phần. Cố Vân vừa ý cười một tiếng. Quả nhiên, người tốt có báo đáp tốt. Hắn liền nữa thích làm việc tốt. Nhìn xem Lâm Tiêu hôn mê, Cố Vân lấy lại tinh thần, mau tới phía trước này một khỏa chữa thương đang dược, để nó tỉnh táo lại. Cố Vân mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, huynh đệ, vượt qua phía trước mấy lần, đằng sau số lượng lên, liền hết đau. Lâm Tiêu trực tiếp khí muốn ngất đi. Ầm. Sau lưng lại là một lưu manh. Hắn đau mắt trợn trắng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Cố Vân cho hắn này đến chữa thương đan dược, để hắn hôn mê bất quá đi, chỉ có thể trọi cứng lấy. Bên cạnh Chu Thành Long hai người nhìn xem đều thẳng nhíu mày. Người này thích hợp ta chấp pháp đường, thẩm vấn phạm nhân, khẳng định cực kỳ một nhân tài. 50 côn phía sau, Lâm Tiêu toàn bộ người đều tinh thần tan rã. Cố Vân vậy mới vừa ý đứng dậy rời khỏi. Chờ hắn đi phía sau, Chu Tòng Hổ lập tức thấp giọng nói, huynh trưởng, ngươi cảm thấy tiểu tử này sau lưng đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ nói là Lãnh Phong chủ buông tha hắn phía sau, cái khác phong chủ có lôi kéo ý tứ? Chu Tòng Long lắc đầu. Đoán không được, việc này chờ Lãnh Phong chủ sau khi xuất quan, ta tự mình bẩm báo cùng nàng, nhìn nàng một cái thái độ lại nói. Lãnh Phong chủ nàng, có lẽ ngay tại mấy ngày nay xuất quan a. Chương 13, Thiên Diễn Tông thánh nhân. Chương 13, Thiên Diễn Tông thánh nhân. Đảo mắt 3 ngày sau đó, Hạ Miểu Phong một chỗ yên lặng tiểu viện. Ngoài sân, người người nôn náo, nghị luận ầm ĩ trong viện, Diệp Phàm vẻ mặt thành thật thành khẩn, cung kính chắp tay. Còn mời Tô sư tỷ hỗ trợ cứu chữa La Hàng sư minh, chỉ cần có thể cứu La sư minh, sư đệ cái gì đều nguyện ý. Nghe nói như thế, ngay tại chỉnh lý dược liệu Tô giao cho mày, trong ánh mắt viết đầy chán ghét. Đây đã là ngày thứ 3, liên tục 3 ngày, Diệp Phàm đều sẽ đến cửa cầu nàng cứu chữa kinh mạch hủy hết La Hằng. Hơn nữa, hắn mỗi lần đến cửa đều sẽ thật vừa đúng lúc bị đệ tử khác nhìn thấy, tiếp đó bị rộng rãi mà báo cho. Từ đó dẫn tới không ít đồng môn vây xem. Biết đến, đây là nàng Tô giao nơi ở không biết, còn tưởng rằng nàng đây là đánh hát. Tô giao căn bản không thèm để ý loại này dối trá tiểu nhân. Nhưng đi theo Diệp Phàm cùng đi Liễu Như Yên lại không vui. Nàng lên trước một bước, không khách khí nói, "Tô sư muội, ngươi có phải hay không quá không gần nhân tình? Tiểu sư đệ làm cho La Hàng khôi phục kinh mạch, 3 lần đến mời, cùng ngươi ăn nói khép nép, ngươi vì sao vẫn là không để ý tới hắn? Hắn cũng không phải làm chính hắn, xem ở đồng môn tình nghĩa phân thượng, ngươi liền không thể giúp hắn một lần." Ngoài sân những người vây xem kia, tự nhiên cũng nghe đến những lời này. Thế là cũng không nhịn được dựng thẳng lên một cái. Diệp Phàm sư đệ chính mình linh sủng bị mất, đều không quan tâm, một lòng chỉ làm cứu chữa La Hàng, thật là trượng nghĩa. Khó được chúng ta có thể có coi trọng như vậy tình nghĩa sư đệ. Tô sư tỷ lạnh lùng như vậy, hoàn toàn chính xác có chút quá mức. Tô giao cuối cùng nhịn không nổi nữa, bước xuống trong tay dược liệu, quay người nhìn về phía Diệp Phàm cùng Liễu Như Yên, cười lạnh một tiếng, nói, hắn lần đầu tiên tới thời điểm, ta liền nói qua, La Hằng không phải ta có thể cứu, để hắn đi tìm phương pháp khác. Là chính hắn không nghe, nhất định muốn tới phía ta, bây giờ ngược lại thành ta không giúp hắn. Liễu sư tỷ, ngươi thật đúng là không giảng đạo lý. Hú hồ, Liễu sư tỷ không phải Cố sư minh bị hôn thê à, vì sao đối cái khác nam đệ tử sự tình như vậy để bụng? Không cảm thấy chính mình có tổn thương phong hoa ư? Trên mặt Liễu Như Yên đường đỏ, lập tức ôn nộ. Ngươi. Lúc này, Diệp Phàm lập tức mở miệng. Tô sư tỷ còn mời nói cẩn thận, Như Yên sư tỷ chỉ là giống như ta, chỉ là quan tâm La sư huynh tình huống, vậy mới cùng ta một chỗ tới. Xin ngài không nên suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, ta biết ngài cùng Cố Vân sư huynh quan hệ cá nhân rất tốt, chắc hẳn biết sư tôn muốn cho sư huynh Cố Vân đem thủ tịch vị trí nhường cho ta, trong lòng ngươi không thoải mái. Nhưng ta là ta, La Hằng sư huynh là La Hằng sư huynh. Ngài có thể bởi vì Cố Vân sư huynh đối ta có thành kiến, nhưng không thể bởi vì loại này thành kiến mà đối La Hằng sư huynh thấy chết không cứu a. Lời này vừa nói, Tô Giao lập tức tức giận điên rồi. Nàng rốt cuộc minh bạch Diệp Phàm vì sao mỗi ngày tới nàng đóng kịch. Nguyên lai, loại trừ là tại chính mình lập nhân thiết lập, còn muốn cho Cố Vân sư huynh chủ bộ địa. Nàng vô ý thức nắm chặt song quyền, thật không thể đi lên cho Diệp Phàm một bàn tay. Nhưng Tô Giao nghĩ lại, coi như cho hắn một bàn tay cũng quá tiện nghi hắn. Hắn không phải ưa thích diễn kịch sao? Vậy liền để hắn diễn đủ. Nàng họa phong biến đổi, lập tức ha ha cười lên, hờ hững nói, sư đệ, kỳ thực Cố Vân sư huynh cũng một mực để ta giúp ngươi, chỉ là ta mới có thể có giới hạn thật không có cách nào. Bất quá vừa mới, ta đột nhiên nghĩ đến một cái giúp ngươi biện pháp tốt, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không dùng biện pháp này đi cứu La Hằng. Diệp Phàm hơi sững sờ, theo sau lập tức kích động nói, biện pháp gì? Chỉ cần có thể cứu La Hằng sư minh, ta biện pháp gì đều nguyện ý. Tô Giao cười lạnh một tiếng, lập tức lấy ra một khối công pháp linh ngọc. Cái này trong ngọc phù ghi lại một phần, ta ngẫu nhiên lấy được y đạo công pháp phức tạp, hơn nữa cách dùng cực kỳ kỳ lạ, mỗi lần thi triển trị liệu đều là dùng bản thân tính mạng giúp người trị liệu, cái gọi lấy mạng đổi mạng phương pháp. Ta mặc dù là thầy thuốc, nhưng cũng không có vĩ đại như vậy, nguyên cớ lấy mạng đi trị liệu người khác biện pháp, ta cũng không có học. Bất quá, nhìn ngươi đối La Hằng như vậy để bụng, khẳng định là nguyện ý lấy mạng đi cứu trị La Hằng, công pháp này liền tặng cho ngươi, nhất định có thể chữa trị La Hằng kinh mạch. Chỉ là chữa trị hắn kinh mạch, cần sư đệ bao nhiêu năm tuổi thọ, vậy liền không được biết rồi. Nói xong, Tô Giao liền đem công pháp Ngọc Phù ném cho Diệp Phàm. Diệp Phàm chau mày, vừa muốn nói gì, Ngọc Phù đã bay đến trước mặt hắn, không thể theo hắn không tiếp. Hơn nữa, Tô Giao cũng quay người trở về trong phòng. Một bên Liễu Như Yên gấp, đội va hướng về bóng lưng Tô Giao hô, "Tô Giao, ngươi đây là tại hại tiểu sư đệ." Nhưng Tô Giao căn bản để ý tới, sau khi vào nhà tắt liền cửa. Liễu Như Yên khí hàm răng ngưng ấy, lập tức quay người nhìn về phía Diệp Phàm. "Diệp Phàm sư đệ, ngươi đừng nghe Tô Giao nói bậy, loại này lấy mệnh cứu chữa người khác biện pháp không thể thực hiện. Cứu chữa La Hằng tất nhiên trọng yếu, nhưng tính mạng của ngươi càng trọng yếu hơn. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên mạo hiểm." Diệp Phàm cũng là cắn chặt hàm răng. Hắn không nghĩ tới, sự tình đột nhiên hướng về hắn không thể khống chế phương hướng phát triển. Bây giờ ngoài sân, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem chính mình. Chính mình muốn nói không cần biện pháp này, trước đó mấy ngày góp nhặt dành tiếng tốt, chẳng phải nháy mắt sụp đổ. Thậm chí còn có khả năng có thể xuất hiện phản tác dụng. Nhưng nếu như chính mình thật dùng Tô Giao biện pháp này, lấy mạng liền chữa trị La Hằng kinh mạch, vậy mình không được oan đại đầu. Tả Hữu suy xét, Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, hắn lập tức nắm chặt ngọc phù, quay người cao giọng nói, "Như Yên sư tỷ, ngươi không cần quên ta. La Hằng sư huynh là làm chuyện của ta, mới bị Cố Vân sư huynh đả thương, chỉ cần có thể cứu hắn, coi như thật muốn mệnh của ta, ta cũng không sợ." Nói xong, hắn dứt khoát quyết nhiên rời đi. Liêu Như Yên ngây ngẩn cả người. Làm cứu La Hằng, tiểu sư đệ, thật có thể như vậy hy sinh. Hắn thật là quá có tình có nghĩa. Trong mắt nàng rưng rưng, lại nhìn Diệp Phàm, chỉ cảm thấy đến Diệp Phàm toàn bộ người đều tại chiếu lấp lánh. Theo sau nàng cũng lập tức bắt kịp Diệp Phàm. Chỉ cầu chính mình có thể trợ giúp dù cho một tơ một hào khó khăn. Mà người khác cũng là bị Diệp Phàm hành động triệt để cảm thấy. Diệp Phàm sư đệ, làm sao làm được như vậy nhân nghĩa? Ta chưa bao giờ tại tu luyện giới gặp qua trọng tình trọng nghĩa như thế người. Nếu là có người có thể như vậy với ta, coi như để ta chết, ta cũng thấy đủ. Mà mọi người ở đây muốn đi theo Diệp Phàm đi chứng kiến hắn kính dâng chính mình thời điểm. Diệp Phàm lại quay người nhìn về phía mọi người. Các vị, La Hằng sư huynh hiện tại không thích hợp cùng quá nhiều người tiếp xúc, còn mời các vị không muốn đi theo ta. Chờ La Hằng sư huynh tốt, các ngươi lại đi nhìn hắn. Mọi người cũng là tràn ngập nhiệt lệ gật đầu. Vẫn là tiểu sư đệ nghĩ chú đáo. Thế là nhộn nhịp dừng bước lại, đưa mắt nhìn Diệp Phàm cùng Liễu Như Yên rời khỏi. Nhưng rất nhanh, Liễu Như Yên lại phát hiện, Diệp Phàm đi không phải La Hằng nơi ở hơn nữa, Cố Vân chỗ ở phương hướng. Nàng nhịn không được hiếu kỳ. Sư đệ, ngươi đây là? Diệp Phàm nhếch miệng lên, cười nhạt một tiếng. Ngày thường, Cố sư huynh quan tâm nhất chúng ta những sư huynh đệ này, làm chúng ta hắn thậm chí nguyện ý hy sinh ích lợi của mình. Hiện tại, hắn khẳng định cũng cực kỳ quan tâm La Hằng sư huynh tình huống, không bằng mời hắn cùng đi cứu chữa La sư huynh. Chương 14, đáng tiếc, ta không bằng tiểu sư đệ. Chương 14, đáng tiếc, ta không bằng tiểu sư đệ. Liêu Như Yên sững sờ, nhưng theo sau, nàng lập tức hử lạnh lên. Nói đi nói lại, chuyện này đều là vì Cố Vân mà lên, liền có lẽ Cố Vân lấy mệnh tới cứu. Chờ chút gặp Cố Vân, ta tới nói phục hắn. Trong lòng Diệp Phàm cười thầm, nhưng vẫn là kiên trì nói, "Ai, chuyện này ta cũng có sai, ta tự nhiên cũng muốn gánh chịu một bộ phận trách nhiệm." Lại nói, "Nếu như Cố Vân sư huynh thật không nguyện ý cứu chữa, vậy chúng ta lại có thể có biện pháp nào?" Liêu Như Yên hừ lạnh một tiếng, "Ta có biện pháp, để hắn không đáp ứng cũng đến đáp ứng." Nghe nói như thế, Diệp Phàm đại khái nghĩ đến cái gì, thế là nhịn không được lộ ra một chút như có như không nụ cười. Rất nhanh, hai người liền đi tới Cố Vân tiểu viện. Tới nơi này lần nữa, hai người đều là sửng sở. Thật là nồng nặc linh vận, chỉ là vì sao không thể hấp thu sử dụng. Mấy ngày trước đây bởi vì tiểu kỳ lân sự tình, bọn hắn cũng không có chú ý tới điểm ấy. Bất quá hai người cũng không có suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, lúc trước sư tôn đem nơi này phân cho Cố Vân, đã nói, đây là một khối phế địa. Hai người còn không gõ cửa, Cố Vân liền khẽ hát, chính mình đi ra. Trông thấy hai người, Cố Vân cũng kinh ngạc. Như Yên sư muội, Diệp Phàm sư đệ, các ngươi sớm như vậy, tới ta cái này chuyện gì? Liễu Như Yên hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, La Hằng bị ngươi thương nặng, ngươi còn có ý tứ ra ngoài đi dạo. Cố Vân cũng giả vờ nghi hoặc. Không phải tiểu sư đệ cho hắn ăn lung tung thuốc, mới phế hắn à, liên quan gì đến ta? Liêu Như Yên lập tức tức giận. Ngươi, chuyện này, dù nói thế nào, cũng là bởi vì ngươi mà lên, chẳng lẽ trong lòng ngươi một điểm ấy náy đều không có? Diệp Phàm cũng lập tức mở miệng. La sư huynh đích thật là bởi vì ta lòng tốt làm chuyện xấu, mới biến thành dạng này. Nhưng mấy ngày này, ta làm La sư huynh khắp nơi chạy nhanh, tìm kiếm cứu chữa biện pháp. Trái lại sư huynh ngươi, nhưng xưa nay không đi nhìn qua La sư huynh. Khó tránh khỏi để đồng môn sư huynh đệ thất vọng. Coi như không phải sư huynh thường, ngài liền không thể đi xem hắn. Cố Vân chỉnh trọng gật gật đầu. Các ngươi nói có đạo lý, đích thật là ta sơ sót. Ta hiện tại liền đi. Gặp Cố Vân nói như thế, Liễu Như Yên cùng Diệp Phàm liếc nhau. Cái trước là cười lạnh, cái sau thì là ý vị thâm trường. Hai người bắt kịp Cố Vân, Diệp Phàm lặng lẽ thả ra một cái truyền tin tiểu ngọc kiếm. Không bao lâu, ba người đi tới La Hằng nơi ở ngắn ngủi ba ngày, La Hằng đã đại biến dạng. Mặc dù là trọng thương tại thân, nhưng hắn không quan tâm, cả ngày uống rượu. Toàn bộ người đều tiểu tụy không ít. Hắn như vậy tinh thần sa sút, cũng có thể lý giải. Cuối cùng, kinh mạch đứt đoạn, sau đó lại không tu luyện khả năng. Tại cương giả này vi tôn huyền thiên đại lục, một cái không thể tu luyện phế nhân, liền con chó cũng không bằng. nhìn xem La Hằng sống mơ mơ màng màng, chán trường tột cùng bộ dáng, Liễu Như Yên lộ ra đau lòng dáng dấp. Cố Vân, ngươi nhìn một chút, đều là bởi vì ngươi, La Hằng mới biến thành hôm nay cái dạng này. Nếu như ngươi ngày đó không có khăng khăng muốn đánh hắn một trường, tiểu sư đệ cũng sẽ không lòng tốt làm chuyện xấu, hủy kinh mạch của hắn. Cho nên nói, đây đều là lỗi của ngươi, nhất định cần ngươi tới phụ trách. Cố Vân cũng lộ ra một mặt bi thống dáng dấp. Như Yên sư muội, ngươi nói đúng, nhưng ta muốn giúp hắn như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta? Nói xong, Cố Vân chậm chậm giơ tay lên. Sư đệ như vậy chẳng trưởng, sống sót còn có ý tứ gì? Hắn hiện tại khẳng định rất muốn giải thoát ta. Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên mở miệng. Sư Minh, ta cái này vừa bạn có một phần ý đạo công pháp, là theo Tô Giao sư tỷ cái kia lấy ra. Nàng nói, công pháp này có thể lấy mệnh làm thuốc dẫn, giúp La Hằng sư Minh khôi phục kinh mạch. Ngươi nếu là thật sự đối La Hằng sư Minh hổ thẹn, liền có lẽ lấy ra thành ý, dùng phần công pháp này đi cứu trị La Hằng sư Minh. Cố Vân sững sờ. Lấy mệnh làm thuốc? Tô Giao nha đầu kia làm cái quỷ gì? Nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch. Cái này chỉ sợ là Tô Giao muốn cho Diệp Phàm khó chịu. Không nghĩ tới, hắn cầm lấy thứ này tìm tới chính mình. Còn không chờ hắn mở miệng, Diệp Phàm lại tiếp lấy cười ha hả nói, "Ta tin tưởng sư Minh nhất định sẽ không cự tuyệt, nguyên cớ đã sớm đem ngài dạng này trượng nghĩa hành động lan rộng ra ngoài. Nay lại, những sư Minh đệ khác cũng đã biết, ngươi tính liệu mình cứu chữa La Hằng sư Minh." Cố Vân cười, "Hảo thủ đoạn, hoặc muốn mạng, hoặc muốn thanh danh. Tóm lại, đến cái này mất kia." Hai đầu khó chịu. Lúc này, ngoài cửa mơ hồ truyền đến nghị luận âm thanh. Nghe nói nha, Cố Vân sư Minh dĩ nhiên nguyện ý lấy mạng cứu chữa La Hằng. Thật hay giả, bất quá người là hắn đã thương, thật sự là hắn có trách nhiệm. Ta nhìn không hẳn, ta cảm thấy hắn liền là đang diễn trò. Bước Cố Vân đi vào khuôn khổ diễn viên đã vào chỗ, liền nhìn Cố Vân thế nào lựa chọn. Lúc này, Liễu Như Yên cũng hử lạnh một tiếng mở miệng. Cố Vân, ngươi hôm nay nếu quả như thật không có chút nào đảm đường, vậy chúng ta ở giữa cũng theo đó mới thôi. Ta tuyệt đối không có khả năng ưa thích một cái vô tình vô nghĩa người. Đây cũng là nàng đòn sát thủ. Phía trước, Cố Vân đối với nàng si tầm một mảnh. Nàng nói cái gì Cố Vân liền sẽ làm cái gì, không có mảy may do dự. Hễ có chút không nguyện ý, nàng liền sẽ ném ra chia tay đòn sát thủ. Cố Vân liền sẽ căng thẳng và phần, ngoan ngoãn nghe theo nàng điều khiển. Lần này, nàng tin tưởng cũng sẽ không có ngoại lệ. Quả nhiên, Cố Vân nhìn về phía hai người, nghiêm túc gật đầu. Theo sau quay người, đi tới cửa, lớn tiếng đối mọi người nói, "Các vị, hôm nay La Hằng sư đệ là bởi vì ta bị thương, vậy ta khẳng định sẽ phụ trách tới cùng. Chẳng phải là lấy mạng đổi mạng à, ta tới đổi." Nghe nói như thế, mọi người đều có biểu tình, có nghiền ngẫm, có khinh thường. Chỉ duy nhất Liễu Như Yên cùng Diệp Phàm liếc nhau, đều là cao hứng và phần. Liễu Như Yên còn nhịn không được dương dương đắc ý, quả nhiên, hắn vẫn là sợ cùng ta tách ra. Diệp Phàm cũng tranh thủ thời gian hai tay nâng lên ngọc phù đi tới trước mặt Cố Vân, khóe miệng ngăn không được dương lên, nói, "Còn mời sư huynh mau chóng bắt đầu cứu chữa. Khôi phục kinh mạch kéo không thể, bằng không, ta sợ La sư huynh thật vĩnh viễn khôi phục không được a." Cố Vân cũng chỉnh trọng gật gật đầu. "Tốt." Nói xong, hắn lập tức cầm qua ngọc phù, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu trong khi học tập công pháp. Lúc này, nghe tiếng chạy tới Tô Giao, trông thấy Cố Vân thật bị Liễu Như Yên hai người lắc lư, dự định dùng tính mạng để đánh đổi cứu chữa La Hằng, lập tức khí toàn thân phát run. Trong lòng thầm mắng, hai cái này tiện nhân, vì sao đều là bộ phận quan trọng Cố sư huynh? Đồng thời, nàng cũng không nhịn được tự trách. Nếu không phải mình muốn để Diệp Phàm khó xử, cố tình cho hắn loại công pháp kia, Cố Vân sư huynh bây giờ cũng sẽ không bị tai họa này. Không được, không thể để cho Cố Vân sư huynh tổn hại tính mạng. Cùng lắm thì dùng ta mệnh đi cứu. Nghĩ đến cái này, nàng lập tức lên trước, vừa định muốn mở miệng ngăn cản Cố Vân tiếp tục học tập công pháp. Lúc này, Cố Vân đột nhiên sụp đổ hô to: "A, quá khó khăn, công pháp này thực tế quá khó khăn. Ta Cố Vân tư chất bình thường, tính cách ngu dốt, căn bản không có cách nào thời gian ngắn lĩnh ngộ. Nếu là ta có thể cùng tiểu sư đệ đồng đạo, nắm giữ chí tôn cốt tương trợ, công pháp này nhất định có thể dễ như trở bàn tay, nhìn một lần liền sẽ a." Nghe nói như thế, tại nơi trốn có người đều là sững sờ. Diệp Phàm cũng là mở to hai mắt nhìn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Cố Vân có thể tới một màn như thế. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, Cố Vân đột nhiên hướng lấy hắn, lộ ra một cái mang theo điên cuồng nụ cười. "Sư đệ, không bằng mượn ngươi chí tôn cốt cho ta dùng một chút." Chương 15, ai nói không có, ngươi đến thử xem. Chương 15, ai nói không có, ngươi đến thử xem. "Cái gì? Mượn chí tôn cốt?" Diệp Phàm chí tôn cốt, nếu là thật bị Cố Vân đào đi, hắn còn không tiếp trả. Diệp Phàm cũng mở to hai mắt nhìn. "Đợt này, hướng lấy ta tới." Hắn cũng có chút bối rối, tranh thủ thời gian mở miệng. "Sư Minh, ngươi nói đùa cái gì, chí tôn cốt sao có thể cho bên ngoài mượn?" Cố Vân cười càng điên cuồng. "Vi Minh hoàn toàn chính xác biết một loại biện pháp, có thể đem trong cơ thể ngươi chí tôn cốt đào móc ra, dung hợp tại trên người của ta. Sử dụng hết phía sau, còn có thể của về chủ cũ. Đây cũng là làm cứu La Hằng, không có biện pháp, huống hồ như vậy, sư đệ cũng có tham gia cảm giác không phải?" "Sư đệ yên tâm, Vi Minh đối ngươi chí tôn cốt không có chút nào tâm hàm muốn, sử dụng hết khẳng định trả." Diệp Phàm hít sâu một hơi. "Chí tôn cốt, Huyền Thiên Đại Lục vạn năm khó gặp một lần đỉnh cấp căn cốt. Đừng nói là Cố Vân, nếu là Thiên Diễn Tông tông chủ có biện pháp đào đi, mà 100% hoàn mỹ dung hợp, hắn đều có thể không chút do dự động thủ. Lúc kia, cái gì thanh danh, đạo nghĩa, phẩm đức đều hắn á là cầu thí. Cuối cùng, ai nắm giữ chí tôn cốt, vậy thì tương đương với nắm giữ tương lai nhất định thành thánh vô liếng. Thậm chí không chỉ là thành thánh, mà là thành tựu so thánh nhân tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Cầm chí tôn quốc khảo nghiệm sư minh, cái nào sư minh có thể trải qua được dạng này khảo nghiệm? Hắn không tin, Cố Vân đối chí tôn quốc thật không có một chút tạp niệm, lại không dám cược, Cố Vân thật có thể tẩy ghép chí tôn quốc. Hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hít sâu một hơi, vô ý thức lui về sau một bước. Nhìn thấy một màn này, Cố Vân cười càng vui vẻ. Thế nào, sư đệ không tin vi minh? Là không tin biện pháp của ta, vẫn là không tin nhân phẩm của ta? Hắn một bên nói một bên hướng về Diệp Phàm đi đến, hình như thật dự định cưỡng ép đào ra chí tôn cốt. Lần này không khí lập tức khẩn trương lên, Liêu Như Yến cũng ngộng, thế nào lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Nàng dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức quát lớn nói, Cố Vân, ngươi không muốn hung hăng cản quái, thiên phú của ngươi tuy là không bằng tiểu sư đệ, nhưng ta không tin ngươi thật học không được cái này phần công pháp này. Nghe nói như thế, mọi người cũng phản ứng lại. Đúng a, Cố Vân thiên phú tại Diệp Phàm không xuất hiện phía trước, đó cũng là Hạo Miểu Phong một đỉnh một, làm sao có khả năng có hắn học không được công pháp? Đây nhất định liền là việc cớ. Những cái kia bình thường ủng hộ sư minh đệ của Diệp Phàm lập tức bật đi ra. Cố Vân, ngươi đến cùng là cái gì dụng ý? Là không muốn cứu trị La Hằng cố tình kiếm cớ, vẫn là đối tiểu sư đệ chí tôn cốt lên tâm ham muốn? Đúng đấy, cái gì căn bản học không được, ta nhìn ngươi rõ ràng là chứa, là đang kiếm cớ. Đối mặt mọi người chỉ trích, Cố Vân không thèm để ý chút nào, ngược lại một mặt lạnh nhạt nhìn về phía chỉ trích hắn người, cười ha hà nói, các vị, ta vừa rồi nói, cũng vô hư nói. Nếu như ai cảm thấy ta đang cố ý nói dối, lớn nhưng tới học bản này ý đạo chuyển thừa, nhìn một chút đến cùng có được hay không học a. Nói xong, Cố Vân nghiền ngẫm nhìn về phía chỉ trích hắn những người kia. Mấy người đều là một mặt không tin, lập tức có người đứng dậy, lên trước lấy qua công pháp ngọc phủ. Vừa mới ngồi xếp bằng xuống dự định học tập, nhưng một giây sau, hắn cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Không đúng, ta nếu là học được, đó không phải là ta lấy mạng đi cứu La Hằng sao? Mẹ, kém chút bị âm. Mà trông thấy có người bắt đầu học tập, những cái kia không tin Cố Vân người, lập tức bắt đầu khiêu khích lên. A, chờ một lát, Triệu Vân Chí sư minh học được, ta nhìn ngươi còn có cái gì dễ nói. Đúng đấy, thật coi chúng ta tốt lắm lư. Cố Vân cười ha ha, cũng không có phản bác. Không bao lâu, Triệu Vân Chí đứng lên, mặt đen lên, vô cùng không tình nguyện nói, hoàn toàn chính xác khó học, ta cũng học không được. A, lần này tất cả mọi người trợn tròn mắt, chẳng lẽ Cố Vân nói đều là thật? Lúc này, Liễu Như Yên cũng là khí nghiến răng nghiến lợi, nàng căn bản không tin cái này tà. Thế là, thầm hừ đi tới trước mặt Triệu Vân Chí, đoạt lấy ngọc phủ, dự định trong khi học tập công pháp, nàng ngược lại muốn xem đến cùng có nhiều khó khăn. Nhưng một giây sau, nàng cũng tỉnh ngộ lại. Thật học được, Cố Vân ngay sau đó thúc nàng lấy mạng cứu người, vậy phải làm sao bây giờ? Minh bạch điểm ấy, nàng nháy mắt thanh tỉnh. Đây chính là một cái khó giải dương mưu. Nàng hít sâu một hơi, hung tợn dương mắt nhìn Cố Vân, xanh mặt nói, đã Triệu sư huynh đều nói như vậy, nhìn tới công pháp này hoàn toàn chính xác khó học. Nghe nói như thế, mọi người cuối cùng trở lại tới vị. Ai dám nói ai có thể nhanh chóng học được, ai hắn a liền đến lấy mạng đi cứu La Hằng. Thế là, mọi người nhất thời an tĩnh, ai cũng không dám lắm miệng. Chỉ duy nhất sững sờ tại chỗ, vừa mới hiểu được là chuyện gì xảy ra Tô Dao. Phốc phốc một tiếng, nhịn không được cười ra tiếng. Cố Vân lần nữa nhìn về phía Diệp Phàm, lập tức lộ ra nụ cười hiền hòa. Sư đệ, đừng sợ, đào chí tôn cốt một điểm không đau. Tới, buông lỏng, hít sâu, đến sư minh cái này tới. Diệp Phàm lập tức cắn chặt hàm răng. Hắn đã thấy rõ, hắn vẫn là đánh giá quá thấp Cố Vân. Người này, căn bản không giống như là đã từng cái kia chất phát thành thật, cũng hoặc là nói, hắn phía trước đều là chứa. Lập tức lấy Cố Vân từng bước một đến gần, trong tay càng là không biết rõ khi nào nhiều hơn một thanh dao găm. Diệp Phàm lập tức cũng khẩn trương lên, hắn lập tức đưa tay quát lớn, chờ một chút. Cố Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thế nào sư đệ, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu La Hằng ư? Diệp Phàm cắn răng, nhưng y nguyên duy trì quan bình, mở miệng nói, sư minh, đã ta có thể học, cái kia tội gì còn lại muốn phiền toái ngài tự mình đến? Ta học, ta tới cứu La Hằng sư minh. Cố Vân cười, a, cái này sao có thể được? Nếu là có hại sư đệ tính mạng, sư tôn trách tội, ta có thể đảm nhận chờ không nổi, vẫn là ta tới đi. Chỉ là mượn ngươi chí tôn cốt dùng một chút, lại không có gì cái khác cùng lắm thì. Diệp Phàm khí hàm răng ngưỡng ấy, hắn lập tức nói, sư minh yên tâm, ta sẽ cùng sư tôn nói rõ, chuyện này đều là ta tự nguyện, không trách bất luận kẻ nào. Cố Vân cười ha ha, lập tức suy nghĩ một chút, mới mở miệng, tốt ta, đã sư đệ kiên trì như vậy, vậy ta liền nghe ngươi. Dứt lời, hắn liền đem ngọc phù ném cho Diệp Phàm. Diệp Phàm hít sâu một hơi, lần này hắn nhận thua, coi như tổn thất một điểm tuổi thọ, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại, sư tôn cho hắn tài nguyên tu luyện đủ nhiều, có khả năng kéo dài tính mạng cũng không phải số ít. Thú hổ, chỉ cần hắn không ngừng tăng lên, tuổi thọ liền sẽ vô hạn tiếp diễn. Nghĩ đến cái này, Diệp Phàm sơ sơ có chút an ủi, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống trong khi học tập công pháp. Nhưng học phía sau, hắn lại phát hiện cái này hắn a gọi khó, cái này hắn a cũng có thể gọi khó. Thiên Diễn Tông kéo một con chó tới đều có thể học biết, hắn thật chỉ là nhìn một chút liền chọn vẹn học được. Hắn đứng dậy, hung tợn trợn mắt nhìn Cố Vân một chút, nói, ta đã hoàn toàn nắm giữ công pháp này, liền trị liệu La Hằng sư minh. Cố Vân nhịn không được vỗ tay, quả nhiên vẫn là tiểu sư đệ ngươi lợi hại, chúng ta đều học không được, ngươi nhìn một lần liền biết. Diệp Phàm cũng lười đến cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem say khướt La Hằng kéo trở về, trực tiếp bắt đầu trị liệu. Nhưng hắn mới ra tay, chỉ nghe phanh một tiếng, La Hằng nổ. Diệp Phàm hồi là trừng lớn hai mắt, ta thảo. Tại trận người khác cũng ngộp bức. Cái này, đây là cái gì kiểu mới trị liệu thủ đoạn? Cố Vân lại lập tức đau lòng như góc. Ai nha, Diệp sư đệ, ngươi thế nào không cẩn thận như vậy? Ta liền nói ta tới dùng chí tôn cốt cứu chữa, ngươi không cho, nhất định muốn khoe khoang. Hiện tại tốt, La Hằng sư đệ, chỉ có thể lần nữa là người. Chương 16, sư tôn xuất quan chương 16, sư tôn xuất quan Cố Vân trước tiên mở miệng, cho Diệp Phàm định tính. Tất cả người bản năng đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Diệp Phàm cũng nhất thời không phản ứng lại, vô ý thức giải thích. Ta không phải cố ý. Ta không biết rõ vì sao lại dạng này. Nhưng nói xong hắn lập tức hối hận. Lời kia vừa thốt ra, không phải biến tướng thừa nhận, La Hằng chết cùng chính mình có quan hệ ư. Nếu không nói, có lẽ còn có thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng nói, còn thế nào lại đẩy. Nghĩ đến cái này, trong lòng hắn lập tức tức giận, nhịn không được hung dữ trừng mắt nhìn về phía Cố Vân. Là hắn cố tình dở trò quỷ. Nhưng ta rõ ràng không có phát giác hắn xuất thủ a. Cái khác tự nhiên cũng sẽ không phát hiện cái khác gì thường, đều cho là Diệp Phàm sai lầm rồi. Thế là nhộn nhịp lên trước án ủi. Diệp sư đệ, ngươi lần đầu tiên làm nghề y y, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cũng rất bình thường, tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Đúng vậy a, ngươi đã tận lực, La Hằng trên trời có linh thiêng sẽ không trách tội ngươi. Mọi người vốn là hảo tâm. Nhưng Diệp Phàm càng nghe càng tức. Mẹ, cái này bộ phân muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nếu là không có trực tiếp chứng cứ, càng giải thích, càng sẽ ra vẻ mình đang trốn tránh trách nhiệm. Nhưng lại như vậy thừa nhận, hắn cũng không cam lòng. Rõ ràng thật không phải là hắn. Thế là, hắn dứt khoát cái gì cũng không nói, trước hết để cho chính mình tỉnh táo lại, chỉnh lý rõ ràng suy nghĩ lại nghĩ biện pháp. Liêu Như Yên gặp Diệp Phàm ngốc lăng tại chỗ, lập tức đau lòng không thôi. Hắn chỉ là muốn cứu người mà thôi, vì sao thượng thiên muốn đối với hắn như vậy? Thế là, Liêu Như Yên lập tức đối mọi người gầm nhẹ. Đều ra ngoài, để tiểu sư đệ hoán một chút tâm tình. Chuyện hôm nay, bất quá là một lần ý liệu sự cố, căn bản không trách tiểu sư đệ. Nếu ai dám ra ngoài nói hiệu nói vượng, ta cắt đầu lưỡi của hắn. Nói xong, nàng vô ý thức trừng mắt nhìn về phía Cố Vân. Phản phất lời này, là đặc biệt nói cho Cố Vân nghe tới. Mọi người tự nhiên lập tức gật đầu phát thệ, tuyệt không nói bậy. Theo sau cũng không còn ở lâu, giải tán lập tức. Cố Vân cũng cười ha ha, quay người rời khỏi. Giúp sư đệ giải thoát khổ hải, phải có công đức. Ban thưởng 100 công đức. Nguyên bản, Liễu Như Yên còn muốn lưu lại đến bồi kèm Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm hiện tại trong lòng tâm loạn như ma. Hắn không tâm tình phản ứng Liễu Như Yên, chỉ làm cho Liễu Như Yên rời đi trước. Hắn một mình lưu tại La Hằng nơi ở giải quyết tốt hậu quả. Nói là giải quyết tốt hậu quả, càng nhiều hơn chính là tìm kiếm manh mối. Hắn thả ra thần thức, cẩn thận tra xét xung quanh. Cắn chặt hàm răng, không cam lòng nói, đến cùng là chỗ nào có vấn đề. Đáng tiếc, cuối cùng hắn cũng không tìm ra kết quả. Một bên khác, Tô Dao theo sau lưng của Cố Vân. Vừa nghĩ tới vừa mới Cố Vân biểu hiện, nàng liền không nhịn được muốn cười. Cảm giác sư huynh dường như biến thông minh, sẽ không bị Liễu Như Yên cùng Diệp Phàm hai người kia tiện nhân tùy tiện bắt trẻ tan bài. Bất quá, sư tôn luôn luôn thiên vị Diệp Phàm. Như sau khi xuất quan, biết sư huynh không nhường Diệp Phàm, chắc chắn sẽ không cao hứng. Nàng nhịn không được lo lắng, mở miệng nhắc nhở nói, "Sư huynh, sư tôn mấy ngày nay có lẽ liền muốn xuất quan. Ngươi vẫn là bất trêu chọc Diệp Phàm, miễn cho bị sư tôn trách phạt." Cố Vân cũng cười ha ha, quay đầu, cười ha hả nói, loại việc này, sư muội không cần lo lắng. Ngược lại một chuyện khác, cần sư muội coi trọng một thoáng. Tô Dao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chuyện gì? Cố Vân một mặt nghiêm túc. Tối nay ăn cái gì? Tô Dao sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một chút đỏ ửng. Nàng mang theo đắc ý, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Cố Vân. Nhìn tới sư huynh rất hài lòng ta làm đồ ăn. Cố Vân cười ha ha. Không tệ, ta tâm rất mừng. Trên mặt Tô Dao vui vẻ mắt trần có thể thấy. Nàng hừ hừ hai tiếng, nhỏ giọng nói, cái kia, vậy ta lại cho ngươi làm. Mặt trời chiều ngã về tây, khói bếp lượn lờ. Diệp Phàm vẫn là không có tìm tới chứng minh Cố Vân xuất thủ chứng cứ. Hắn khí nghiến răng nghiến lợi, nhất định là Cố Vân, nhất định là hắn hại ta. Chờ sư tôn sau khi xuất quan, ta nhất định phải làm cho sư tôn thay chủ nhân ta cầm công đạo. Không mẹn mẹn La Hằng, còn có ta Ấu Lân. Đảo mắt lại qua ba ngày, Hạ Miểu Phong lãnh sư cùng phong chủ lãnh Như Xương trụ sở. Bên trong mật thất, lãnh Như Xương chậm chậm mở mắt ra, một đạo uy thế vô hình tản ra. Đại thừa kỳ tu vi lại tinh tiến không ít. Lần bế quan này, kết quả vẫn tính làm nàng vừa ý, nhưng nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt lại không có mảy may ý cười. Nàng luôn luôn như thế cao lãnh. Mới từ mật thất đi ra, thị nữ liền lên tới trước bẩm báo: "Phong chủ, ngài bế quan mấy ngày nay, ra không ít chuyện, có mấy món cần ngài đích thân xem qua định đoạt." Lãnh Như Xương khẽ gật đầu, trên mặt vẫn lạnh nhạt, tích chữ như vàng phun ra hai chữ: "Hiện tới." Thị nữ không dám thất lễ, lập tức lấy ra một khối ngọc phù trình lên. Cái kia trong đó, ghi chép mấy ngày nay phát sinh tất cả mọi chuyện tổng hợp. Lãnh Như Xương lộ ra thần thức thẩm tra, sau một lát, nàng liền nhíu mày. Thẩm Hà Nguyên bị giết, chấp pháp đường hoài nghi phía sau Cố Vân có đại thừa kỳ cao thủ nâng đỡ. Diệp Phàm Ấu Lân làm mất, nhưng Cố Vân lại thêm một cái, so cái kia Ấu Lân tốt hơn linh sủng. Còn có La Hằng thân chết tiền căn hậu quả. Mọi chuyện cần thiết đều cùng Cố Vân có quan hệ. Trong mắt Lãnh Như Xương lập tức lộ ra một chút không vui. "Cố Vân?" "Hừ." Chuyển đường buổi sáng, Lãnh Như Xương xuất quan, tại Hạ Miểu Phong chủ phong đại điện triệu kiến các đệ tử. Bao gồm Cố Vân tại bên trong, tổng cộng gần trăm người nghe lệnh tới trước. Cố Vân vừa tới, liền nghe được có người đang nghị luận hắn. Sư tôn cuối cùng xuất quan, có nàng lão nhân ra tại, tiểu sư đệ chắc chắn sẽ không lại bị khi dễ. Không sai, mấy ngày gần đây nhất, tiểu sư đệ trên mình phát sinh nhiều chuyện như vậy, vậy chính là có người cố tình tại nhà bảo. Cố Vân hiếu kỳ nhìn lại, mấy cái kia nghị luận đệ tử trông thấy là hắn, lập tức không nói thêm gì nữa, nhộn nhịp tán đi. Nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng là đối Cố Vân khinh thường cùng chán ghét. Vô luận là Ấu Lân Lạc Đường, vẫn là La Hằng cái chết, mặc dù không có chứng cứ cùng Cố Vân có quan hệ, nhưng mọi người bên trong lại nhấc lên một cỗ hoài nghi làn sóng, mà mâu thuẫn chỉ hướng chính là Cố Vân. Cố Vân cũng cười ha ha, cũng không hề để ý tùy tiện tìm một góc ngồi xếp bằng xuống. Rất nhanh, Lãnh Như Xương theo ngoài cửa đi tới. Bên cạnh, đi theo Diệp Phàm, Liễu Như Yên, Tô Giao đám người, mấy vị cùng nàng quan hệ gần nhất thân truyền đều tại bên người nàng, chỉ duy nhất không có Cố Vân. Mọi người khác lập tức đứng dậy, cung kính nói, gặp qua sư tôn. Lãnh Như Xương chỉ là khẽ bước cằm, liền coi như là trả lời. Đợi nàng vào chỗ, vậy mới hở hững mở miệng. Vị sư trong lúc bế quan, các ngươi nhưng từng lãnh đạm tu luyện. Mọi người lập tức đồng thanh trả lời. Đệ tử không dám. Lãnh Như Xương khẽ gật đầu, lập tức lần đầu tiên lộ ra mỉm cười. Diệp Phàm đám người vi sư đã hỏi thăm qua, tu luyện đều cực kỳ cố gắng. Nhất là Diệp Phàm, hắn tuy là trễ nhất nhập môn, nhưng bây giờ đã tu luyện vào trúc cơ thất cảnh. So với các ngươi rất nhiều người đều khắc khổ. Như Yên, Tô Giao, Triệu Vân Chí mấy người cũng không tệ, bây giờ cũng đều lập tức sẽ nửa bước toàn đan. Nhưng ta thế nào nghe nói, có chút người còn dậm chân tại chỗ. Bây giờ vẫn là trúc cơ tam cảnh. Lời này vừa nói, tất cả mọi người là sững sờ, theo sau tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía trong góc Cố Vân. Sư tôn nói, không phải là Cố Vân ư? Tô Giao lập tức khẩn trương lên. Phải biết, Cố Vân thiên phú tại ngay trong bọn họ cao nhất, tu vi tự nhiên cũng là cao nhất. Nhưng từ lúc Diệp Phàm sau khi đến, sư tôn trực tiếp chặt đứt tài nguyên tu luyện của Cố Vân. Dạng này dẫn đến Cố Vân tốc độ tu luyện rất xuống ngàn trượng. Lại thêm còn có một cái Liễu Như Yên cùng các nàng cả nhà quỷ hút máu. Cố Vân 2 tháng trước tại thi hành tông môn trong nhiệm vụ, sau khi trọng thương, tu vi rơi xuống trúc cơ tam cảnh, vẫn luôn không có khôi phục. Tô Giao bản năng mở miệng. "Sư tôn, Cố Vân sư minh hắn." Lời còn chưa nói hết, Lãnh Như Xương lạnh lùng lườm nàng một chút, quát lớn, "Vị sư cha hỏi, cần ngươi tới thay hắn lắm miệng." Tô Giao toàn thân khẽ giật mình, chỉ có thể nắm chặt hai tay, lo lắng nhìn về phía Cố Vân. "Chương 17, ngươi là huynh trưởng, nhường một chút sư đệ thế nào?" "Chương 17, ngươi là huynh trưởng, nhường một chút sư đệ thế nào?" Chỉ thấy Cố Vân chậm chậm đứng dậy, một mặt lạnh nhạt mở miệng. "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử đã đột phá trúc cơ thất cảnh, cũng không có dậm chân tại chỗ." Mọi người sửng sở. "Trúc cơ thất cảnh? Làm sao có khả năng?" Cố Vân tất cả tài nguyên tu luyện, bao gồm năng lượng, linh thạch, bí cảnh, trận pháp đài, toàn bộ dừng lại. Liên chỗ ở đều là linh khí mỏng manh phế địa. Dưới loại tình huống này, hắn làm sao có khả năng tại trong vòng 2 tháng, theo trúc cơ tam cảnh, phi thăng tới trúc cơ thất cảnh? Coi như hắn liều mạng hoàn thành tông môn nhiệm vụ, vậy cũng sẽ bị Liêu gia muốn đi không ít nhiệm vụ ban thưởng. Sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Chỉ có Tô Giao hơi hơi nuối lòng một hơi. Nhưng nàng cũng kỳ quái, Cố Vân sư minh lúc nào khôi phục lại trúc cơ thất cảnh? Lãnh Như Xương nhíu mày nhíu chặt, vừa mới không chú ý, bây giờ nàng lộ ra thần thức, phát hiện Cố Vân thật sự chính là trúc cơ thất cảnh linh lực ba độ. Chẳng lẽ tiểu tử này thu được cơ may lớn gì? Vốn định dùng lãnh đạm tu vi lấy cớ này chèn ép Cố Vân, lại không nghĩ rằng Cố Vân căn bản không cho nàng cơ hội. Trong lòng Lãnh Như Xương không hiểu tức giận. "A, trúc cơ thất cảnh mà thôi, ngươi cực kỳ tự hào phải không? Như Yên đám người cùng ngươi cùng nhau nhập môn, bây giờ đều đã nửa bước huyền đan. Diệp Phàm, càng là so ngươi muộn nhập môn thời gian dài như vậy, bây giờ cũng đã trúc cơ thất cảnh, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xấu hổ?" Cố Vân cười ha ha, lập tức khiêm tốn nói, "Sư tôn dạy phải, đệ tử nhất định càng cố gắng tu luyện." Nói xong, hắn nghiền ngẫm nhìn Lãnh Như Xương một chút. "Đại thừa cảnh đỉnh phong đi. Dùng Cố Vân thực lực bây giờ, cùng nàng chia 5 năm ngược lại không có vấn đề. Hơn nữa, trên tay của hắn còn có vị sư tôn này một phần tân bí, ngược lại có thể bắt chẹt được nàng. Về phần muốn hay không muốn dùng, liền nhìn vị sư tôn này như thế nào hành sự." Lãnh Như Xương hừ lạnh một tiếng. Chèn ép thất bại, trong lòng nàng tức giận, đang nghĩ tới bước kế tiếp cái kia xử trí như thế nào Cố Vân sự tình. Lúc này, Triệu Vân Chí đột nhiên mở miệng. "Sư tôn, ngài đưa cho tiểu sư đệ Ấu Lân tại tông môn Lạc Đường, ta nghe Cố sư đệ trùng hợp mấy ngày nay, ngẫu nhiên đạt được một cái cùng tiểu sư đệ cái kia tương tự kỳ lân linh sủng. Đệ tử không dám sảng bậy xúc phạm phỏng đoán cái gì, nhưng còn mời sư tôn làm chủ, không nên để cho một ít người cố tình khuất nhục ám toán tiểu sư đệ." Lời này rất rõ ràng là nhằm vào Cố Vân, chỉ là khổ nỗi không có chứng cứ, cho nên mới nói như vậy huyền chuyện. Nhưng người sáng suốt hay nhìn không ra, Triệu Vân Chí còn thiếu chỉ mặt gọi tên, nói liền là Cố Vân trộm Diệp Phàm tiểu kỳ lân. Chỉ là dùng thủ đoạn gì, để tiểu kỳ lân nhìn qua cùng phía trước khác biệt. Diệp Phàm nghe nói như thế, cũng lập tức giả vờ hảo tâm giải thích. "Triệu sư minh, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm Cố Vân sư minh. Hắn nhặt được cái kia kỳ lân, cùng ta cũng không giống nhau." Triệu Vân Chí hừ lạnh một tiếng, lập tức lớn tiếng nói, "Tiểu sư đệ, nhân tâm hiểm ác, có chút người nếu là dùng một chút người ta không biết thủ đoạn, cũng có thể man thiên quá hải. Vẫn là để sư tôn giúp ngươi phân biệt mới thỏa đáng nhất." Diệp Phàm y nguyên kiên định nói, "Cố Vân sư huynh luôn luôn trung hậu ô lương, đối chúng ta những sư huynh đệ này cũng mười phần bảo vệ. Ta kiên quyết không tin sư huynh là loại người này." Nghe nói như thế, Triệu Vân Chí nhịn không được cảm thán, "Sư đệ, ngươi chính là quá thiệt tâm, mới sẽ bị người khi dễ." Người khác cũng nhộn nhịp gật đầu. "Hoàn toàn chính xác, tiểu sư đệ liền là quá đơn thuần, dạng này quá dễ dàng bị lừa." "Đúng đấy, trên thế giới nào có trùng hợp như vậy sự tình, tiểu sư đệ vừa mới mất đi linh sủng, Cố Vân sư huynh liền nhặt được một cái tương tự. Ta cũng cảm thấy ở trong đó có mờ ám." trông thấy mọi người đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng chính mình. Cố Vân cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích, chỉ là mang theo nghiền ngẫm nhìn hướng chính mình vị kia tốt sư tôn. Chỉ có trong lòng Tô Dao sốt ruột. Các ngươi dựa vào cái gì như vậy hoài nghi Cố Vân sư mình? Nhưng nàng mới mở miệng, Lãnh Như Xương lập tức quát lớn. Đủ rồi, câm miệng hết cho ta. Trong lúc nhất thời, trong đại điện nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, đối diện phía trước vị sư tôn này, sợ hãi ba phần. Chỉ có Cố Vân nhịn không được bật cười. Người khác không có chứng cứ mưu hại ta, ngươi không ngăn cản. Có người thay ta nói chỉ là một câu lời hay, ngươi liền lập tức quát lớn. Tốt tốt tốt. Tốt một cái công bằng công chính tốt sư tôn. Bất quá, hắn tự tin, cho dù là Lãnh Như Xương cũng tuyệt đối bắt không được tóc của hắn. Nguyên cơ hắn cũng không sợ. Quả nhiên, Lãnh Như Xương lạnh nhạt mở miệng. Cố Vân nhặt được Cấu Lân, cũng không phải Diệp Phàm cái kia. Vị sư đã đi đích thân nghiệm chứng qua, huyết mạch ba động hoàn toàn khác biệt. Mọi người sửng sở. Cái gì? Thật không phải là? Chẳng lẽ Cố Vân thật có như vậy tốt vận khí cất chó, có thể nhặt được loại này ngàn năm khó gặp đỉnh cấp linh sủng? Cố Vân cũng cười ha ha, lạnh nhạt nói, đa tạ sư tôn, làm ta xứng danh. Nhưng dùng hắn đối vị sư tôn này hiểu rõ, sự tình tuyệt đối không kết thúc dễ dàng như vậy. Quả nhiên, Lãnh Như Xương nói tiếp, bất quá, Cố Vân, chẳng lẽ ngươi không thấy ngươi sư đệ mấy ngày này, bởi vì mất đi linh sủng có thương tâm giường nào tiểu thụy? Xem như huynh trưởng, ngươi vì sao không thể quan tâm hắn một chút, đem ngươi nhặt được cái kia hấu lân đưa cho hắn, trấn an hắn khổ sở tâm tình. Cái kia hấu lân vốn chính là ngươi nhặt, cũng không phải ngươi đồ vật, coi như tặng cho ngươi tiểu sư đệ, ngươi cũng không có gì tổn thất. Mọi người sững sờ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lập tức tỉnh ngộ phụ họa nói, đúng a, cái kia vốn là cũng là ngươi nhặt, vì sao không thể đưa cho tiểu sư đệ? Đều là đồng môn sư huynh đệ, Cố Vân sư huynh thế nào nhẫn tâm, nhìn xem Diệp Phàm sư đệ bởi vì không có linh sủng mà thương tâm khổ sở, chả không nhớ cơm không nghĩ. Liền Liễu Như Yên cũng lạnh nhạt mở miệng. Cố Vân, ta cảm thấy sư tôn nói có lý, chỉ là một cái linh sủng, chẳng lẽ còn không có đồng môn tình nghĩa trọng yếu? Lại nói, thiên phú của ngươi vốn là không bằng tiểu sư đệ, ấu lân tại bên cạnh ngươi cũng chưa chắc sẽ nhận chủ, cho dù nhận chủ, đó cũng là phung phí của trời. Không bằng đưa cho tiểu sư đệ, để cái kia linh sủng phát huy hắn lớn nhất giá trị. Chỉ duy nhất Diệp Phàm giả mù sa mưa nói, sư minh, ta biết, ta không nên đoạt người chỗ thích. Nhưng, ta bây giờ đã thành thói quen có linh sủng làm bạn, đột nhiên mất đi, trong lòng thực tế có chút vắng vẻ, tu luyện cũng không cách nào yên tâm. Ngươi như nguyện ý nhịn đau cắt thịt, ta sau đó nhất định bồi thường ngươi một cái giống nhau linh sủng. Nghe đến mấy câu này, Tô Dao khí toàn thân đều đang run rẩy. Dựa vào cái gì đều tới bức Cố Vân sư minh? Cái kia rõ ràng là Cố Vân sư minh cơ duyên, dựa vào cái gì nhường cho Diệp Phàm? Cố Vân sư minh cũng không phải cha hắn. Còn có Diệp Phàm lời nói, càng là buồn cười. Ấu Lân ngàn năm khó gặp, hắn sau đó lấy cái gì trả lại cho Cố Vân sư minh? Các ngươi quá. Quá phận hai chữ còn không có mở miệng. Chỉ nghe Cố Vân cười lên ha ha. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười kia, ba phần điên cuồng, ba phần lệ khí, còn có ba phần khôi hài nghiền ngẫm. Cười tất cả mọi người là sững sờ. Lãnh Như Xương hơi hơi nắm chặt ghế ngồi nắm tay. Chỉ cần Cố Vân dám ngỗ nghịch, nàng liền sẽ lập tức xuất thủ. Bất quá, cuối cùng cũng là nàng quan môn đệ tử. Giáo dục nhiều năm như vậy, cho dù là con chó cũng là có chút điểm tình cảm. Nàng lạnh lùng mở miệng, uy hiếp nói, "Cố Vân, sư tôn có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nhường ra ấu lân, ta có thể giúp ngươi dọn dẹp chấp pháp đường sự tình. Đương tưởng rằng, ngươi có thể hù ở Chu Tòng Long Chu Tòng Hổ, liền cũng có thể hù được ta. Sau lưng ngươi, căn bản không có cái gì đại thừa cảnh đại năng nâng đỡ, giết Thẩm Hà Nguyên, cũng bất quá là năm đó tông chủ đưa cho ngươi khối đại thừa kỳ kia công phạt ngọc phù. Bằng không, toàn bộ Thiên Diễn Tông, ai có thể đánh ra khủng bố như vậy một trường? Cái khác phong chủ, tuyệt sẽ không bởi vì Lãnh Như Xương lạnh nhạt, liền tới lôi kéo Cố Vân. Trừ phi bọn hắn muốn cùng Lãnh Như Xương trở mặt. Cuối cùng, Cố Vân vẫn còn có chút thiên phú, vạn nhất sau đó bùng dậy, bởi vậy mang hận Lãnh Như Xương, cái kia Lãnh Như Xương chẳng phải là cho chính mình vùi xuống mầm tai họa. Nguyên cớ, Cố Vân kết quả, chỉ có thể là tại Hạo Miểu Phong tầm thường, hoặc là bất ngờ bỏ mình. Mà cái khác đại thừa kỳ tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại Thiên Diễn Tông. Như vậy phán đoán, Thẩm Hà Nguyên bị giết, chỉ có thể là Cố Vân sử dụng, có thể phóng thích đại thừa kỳ thủ đoạn công pháp ngọc phù. Ngưng cười, Cố Vân biến sắc mặt, lập tức nói, "Tốt, ta đem cái kia chó bẩn nhường cho tiểu sư đệ." Chương 18, Diệp Phàm, ta phát thệ, nhất định thay sư minh chiếu cố nó. Chương 18, Diệp Phàm, ta phát thệ, nhất định thay sư minh chiếu cố nó. Cố Vân thỏa hiệp, là tất cả người chuyện trong dự liệu. Cuối cùng, sư tôn đích thân mở miệng tạo áp lực, có hắn phản kháng khả năng ư? Nhưng dù cho Cố Vân đã đồng ý, mọi người không nguyện ý thả hắn, vẫn đối với hắn chẳng thèm ngó tới. A, còn không phải sợ hãi sư tôn uy áp mới bằng lòng đáp ứng. Nếu là thật lòng quan tâm tiểu sư đệ, không nên đã sớm chủ động đưa cho tiểu sư đệ. Đúng đấy, e là cho dù đem linh sủng đưa cho tiểu sư đệ, trong lòng hắn cũng không cam tâm, thậm chí lòng mang oán hận. Tô Dao cắn răng, hung dữ nhìn về phía mọi người quát lớn. Cố Vân sư huynh đã đáp ứng không muốn tiểu kỳ lân, các ngươi còn muốn thế nào? Nhất định muốn đem hắn bức tử, các ngươi mới vui vẻ ư? Mọi người nhìn về phía Tô Dao, bao nhiêu có mấy phần kiêng kỵ, đột nhịp im miệng. Mà Diệp Phàm cũng là nhếch miệng lên, trong lòng nhịn không được đắc ý cùng hưng phấn. Tất nhiên hắn cũng biết, hiện tại không thể biểu hiện rất cao hứng, cuối cùng cái này không phù hợp hắn người thiết lập. Hắn lập tức giả ra cảm động bộ dáng, giả mù sa mưa đối Cố Vân nói, đa tạ sư minh thành toàn. Lãnh Như Xương cũng không khỏi cười lạnh. Nàng lượng Cố Vân cũng không dám ngỗ nghịch nàng ý tứ. Mà ngay tại lúc này, Cố Vân cười ha hả mở miệng, nhìn về phía sư tôn. đem cái kia chó vườn đưa cho tiểu sư đệ, ta có thể đáp ứng. Thế nhưng xuất sinh cuối cùng cùng ta quen biết một chàng, cũng coi như lưu duyên, ta cũng đến cho hắn tìm cái chịu trách nhiệm nhà dưới, bằng không tiểu sư đệ lại đem nó làm mất, không ai có thể lại có ấu lân an ủi hắn. Nguyên cớ, ta đến để tiểu sư đệ ngay trước nhiều như vậy sư minh đệ cùng sư tôn trước mặt, dùng thiên đạo phát thệ, nhất định cần chiếu cố thật tốt xuất sinh kia, vĩnh viễn không bước bỏ, bằng không, vi minh nhất định đại thiên mà trừng phạt, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nghe nói như thế, Diệp Phàm sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo. Đây là đang cố ý nói hắn không chịu trách nhiệm ư? Bất quá, Cố Vân chỉ là khoe miệng lưỡi nhanh chóng, cuối cùng tiểu Kỳ Lân còn không phải bị chính mình bỏ vào trong túi. Diệp Phàm tự nhiên không để ý những cái này hư, còn không chờ Lãnh Như Sương mở miệng, hắn liền nghiêm túc kiên định nói, "Sư minh yên tâm, ta nhất định chiếu cố thật tốt tiểu Kỳ Lân, vĩnh viễn không vứt bỏ, thiên đạo làm chứng, nếu có làm trái cái này thể, nguyện ý nghe sư minh xử trí." Lãnh Như Sương khẽ nhíu mày, vốn định ngăn cản Diệp Phàm cầm thiên đạo phát hệ, cuối cùng đây cũng không phải là chuyện nhỏ, vạn nhất thật có làm trái, chắc chắn chịu đến thiên đạo phản vệ. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, xuất hiện tâm ma, nặng thì thân vẫn đạo tiêu. Chỉ là, suy nghĩ một chút, tiểu Kỳ Lân dù sao cũng là ngàn năm không gặp đỉnh cấp linh sủng, Diệp Phàm thế nào sẽ tùy tiện vứt bỏ? Như vậy phát hệ cũng không có gì cùng lắm thì. Huống hồ, hắn nói mới nói, lại ngăn cản cũng ý tứ gì? Phát hệ liền phát hệ a. Cố Vân cười ha ha, nghiền ngẫm nhìn xem Diệp Phàm, nói, đã như vậy, vi huynh liền yên tâm, ta liền đi đem xuất sinh lấy đến, đưa cho sư đệ ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Việc đã đến nước này, tất cả mọi người cảm thấy, cái kia ấu lân quý Cố Vân, nhộn nhịp lên trước chúc mừng. Chúc mừng tiểu sư đệ, mặc dù lạc đường một cái ấu lân, nhưng bây giờ lại lấy được một cái tốt hơn. Tiểu sư đệ quả nhiên là nắm giữ khí vận chi nhân, chuyện tốt bực này đều có thể đụng tới. Diệp Phàm cũng là đắc ý cười một tiếng, không có nói thêm cái gì. Chỉ có Tô Giao Khí nghiến răng nghiến lợi. Cái gì cầu thí khí vận? Còn không phải cấp Cố Vân sư minh. Không bao lâu, Cố Vân mang theo tiểu Kỳ Lân tới. Còn chưa đi vào đại điện, Cố Vân nhìn vẻ mặt cao hứng tiểu Kỳ Lân, làm xấu cười một tiếng. Chó, không phải ta không nghĩ nuôi ngươi, mà là có người ép ta đem ngươi đưa đi. Đã như vậy, vậy chúng ta duyên phận đã tận, bắt đầu từ hôm nay, ngươi nhưng không cho phép lại đi ta cái kia. Nghe nói như thế, nguyên bản cao hứng vạn phần tiểu Kỳ Lân lập tức ngây ngẩn cả người. Cố Vân thế nhưng một vị thần bí khó lường đại năng, cho dù nó nhìn không ra Cố Vân là tu vi gì, nhưng linh thú trực giác nói cho hắn biết, Cố Vân so Hạo Miểu Phong phong chủ còn kinh khủng hơn. Hơn nữa hắn ở cái địa phương kia quả thực liền là phúc địa động thiên, tùy tiện một gốc linh dược đều là đỉnh cấp ngàn năm linh dược. Tuy là muốn ăn những vật kia, hắn nhất định cần cho Cố Vân múc nước tưới, nhưng chung quy chính mình cố gắng vẫn là có thể ăn bảo. Nếu là sau đó không thể theo bên cạnh Cố Vân, chính mình nào có cơ hội hưởng thụ những cái kia đồ tốt. Hống hống, tiểu Kỳ Lân lập tức phát ra đáng thương gầm nhẹ, tính toán giành được Cố Vân chịu mến, từ đó lưu lại nó. Nhưng Cố Vân cười ha ha, một mặt không quan trọng, muốn lưu ở bên cạnh ta a, chính ngươi đi nghĩ biện pháp, ta cũng không phải cha ngươi, không thể mọi chuyện đều giúp ngươi. Bất quá, quen biết một chàng, trước khi chia tay, ta cho ngươi thêm một chàng tạo hóa. Nói xong, Cố Vân tiện tay vung lên, công đức bi bên trên, công đức tiêu hao mười mấy điểm, toàn bộ dùng đến để thăng tiểu Kỳ Lân huyết mạch. Tiểu Kỳ Lân hưng phấn bật phần, cảm giác ngủ say tại bên trong thân thể của mình thượng cổ lực lượng, lập tức liền muốn thức tỉnh. Nhưng một giây sau, thức tỉnh lại kết thúc. Nó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cố Vân. Cố Vân cười ha ha, liền nhiều như vậy, không thể lại cho. Huống hồ, ngươi sau đó đều muốn trở thành người khác chó, ta cho ngươi nhiều như vậy làm gì? Nghe nói như thế, Tiểu Kỳ Lân phẫn nộ gầm nhẹ. Hống. Theo lấy hắn ký tức kinh khủng thả ra, cũng lập tức bị Lãnh Như Sương đám người phát giác. Vâng. Lãnh Như Sương lập tức phóng xuất ra đại thừa kỳ uy thế, gắt gao ngăn chặn Tiểu Kỳ Lân, theo sau lập tức thấp a một tiếng. Diệp Phàm, việc này không nên chậm trễ, vi sư giúp ngươi nhường xuất sinh nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Phàm cũng xúc động và phần, lập tức nói, được. Nói xong, hắn lập tức lao ra, cắn nát ngón tay, nhỏ ra một giọt tinh huyết, bắt đầu thi triển nhận chủ ấn ký. Nhưng cử động này, nháy mắt làm nổi giận Tiểu Kỳ Lân. Hống. Nếu là thật nhận chủ, cái kia từ đó về sau, liền đến nghe Diệp Phàm điều khiển. Hắn sau đó cũng lại không trở về được bên cạnh Cố Vân. Sau đó cũng lại ăn không được những cái kia ăn ngon. Càng nghĩ trong lòng hắn đoán nghiệm càng lớn, đối Diệp Phàm càng là tràn ngập hận ý hống. Hắn không ngừng gào thét dây rủa, muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lãnh Như Sương gắt gao áp chế nó, căn bản không cho nó cơ hội chạy thoát. Mà trông thấy Tiểu Kỳ Lân một mực không phối hợp, thậm chí rất là kháng cự, trong lòng Diệp Phàm cũng là một trận tức giận. Trong ánh mắt của hắn xẹt qua vẻ tàn ác, một trường đánh vào Tiểu Kỳ Lân trên mình. Hống. Tiểu Kỳ Lân lập tức hét thảm một tiếng. Thừa dịp nó bị đau, tê liệt ngã xuống dưới đất, suýt nữa hôn mê. Diệp Phàm cưỡng ép để nó nhận chủ. Bù bù. Nhận chủ chú ấn hoàn thành. Hắn thành công thu phục Tiểu Kỳ Lân. Mọi người nhất thời thay Diệp Phàm cao hứng. Quá tốt rồi tiểu sư đệ, xuất sinh này bị chế phục. Nó còn muốn phản kháng, chẳng phải biết đi theo tiểu sư đệ, là nó kiếp trước đã tu luyện phúc phận, thật là không biết tốt xấu đồ vật. Diệp Phàm cũng cười ngạo nghễ, vô ý thức đắc ý nhìn Cố Vân. Mà Cố Vân cũng không có nhiều lời, chỉ là cười ha hả nhìn về phía Lãnh Như Sương. Sư tôn, ta đã đem chó vườn này đưa cho tiểu sư đệ, nếu là không có những chuyện khác, đệ tử cáo lui trước. Nhưng mà Lãnh Như Sương căn bản không có nhìn nhiều hắn một chút, chỉ là đi tới trước mặt Diệp Phàm, vui mừng nói, xuất sinh này là khó gặp một lần linh sủng, so ta đưa cho ngươi phẩm chất càng tốt hơn. Thật tốt đối đãi nó. Diệp Phàm cũng lập tức vui vẻ gật gật đầu. Gặp không có người để ý tới, Cố Vân cười ha ha, quay người vừa đi. mà nhìn xem Cố Vân cô độc hữu quặng bóng lưng, Tô Dao cũng nhịn không được nữa, không quan tâm những đồng môn khác khác thường, hướng thẳng đến Cố Vân đuổi theo. Chương 19, lật lọng. Chương 19, lật lọng. Tô Dao rời khỏi đại điện Hạo Miểu Phong, rất nhanh đuổi kịp Cố Vân. Nhìn xem Cố Vân điều hữu cô độc bóng lưng, hai vai còn hơi hơi phát run. Tô Dao lập tức đau lòng không thôi. Sư Minh, khóc. Hắn hiện tại khẳng định rất khó chịu. Nàng cắn môi, lên trước giữ chặt Cố Vân. Sư Minh, ngươi đừng khổ sở, vô luận phát sinh cái gì, ta đều bồi ngươi cùng nhau đối mặt. Còn chưa nói xong, chỉ thấy Cố Vân mặt mũi tràn đầy hưng phấn điên cuồng ý cười, quay người nhìn về phía nàng. Khổ sở? Ta vì sao muốn khổ sở a, sư muội? Tô Dao một mặt ngượng ngực. Sư Minh thế nào cảm giác như là điên phát? Bất quá, thật đẹp trai. Nàng nghi ngờ mở miệng. Tiểu sư đệ cướp đi ngươi đỉnh cấp linh sủng, chẳng lẽ sư Minh không nên khổ sở ư? Cố Vân hít sâu một hơi, vậy mới từng bước khống chế lại vẻ mặt của mình. Nghiêng ngẫm cười lấy nói, một cái chó vườn mà thôi, hắn muốn liền cho hắn rồi. Bất quá, sau đó không có người cho ta cho dược điển tưới nước, chỉ có thể phiền toái sư mọi người. Tô Dao càng ngập bức. A, sư Minh coi ta là chó sai sự. Cố Vân cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, sư muội không nguyện ý. Tô Dao nhếch miệng, trong lòng tự nhiên là không cao hứng. Bất quá, nàng suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy Cố Vân khẳng định khổ sở trong lòng, mặt ngoài cố giả bộ trấn định. Hắn đều khó qua như vậy, xôi theo hắn điểm thế nào? Thế là, nàng lẩm bẩm miệng, hơi không tình nguyện nói, tưới nước liền tưới nước a. Theo sau một trước một sau, quay trở về Cố Vân tiểu viện. Một bên khác, Diệp Phàm vừa mới đạt được đỉnh cấp linh sủng, tự nhiên cao hứng bạc phần. Tuy là lúc này, Tiểu Kỳ Lân đối với hắn xì lấy răng, một mặt kháng cự. Nhưng nhận chủ chú ấn đã hoàn thành, nó nếu dám không nghe mệnh lệnh của mình, tất nhiên cầu sinh không thể, muốn chết không xong. Ta biết, trong lòng ngươi đối ta có oán, oán ta đối với ngươi xuất thủ, còn cưỡng ép để ngươi nhận chủ. Nhưng ngươi cũng yên tâm, theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Từ đó về sau, ngươi muốn dạng gì thiên địa linh bảo tăng cao tu vi, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tiểu Kỳ Lân y nguyên đầy mắt địch ý bất quá, nó cũng không phải người ngu. Có nhận chủ ấn ký tại thân, cho dù nó tu vi tại trên Diệp Phàm, cũng không gây thương tổn được Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều, đem Tiểu Kỳ Lân vây ở trong viện của mình, liền rời đi. Đảo mắt 3 ngày sau đó, hắn gặp Tiểu Kỳ Lân, không phản kháng nữa, vậy mới thả hắn xuất viện. Nhưng cũng giới hạn là tại Hạo Miểu Phong hoạt động, hơn nữa nghiêm cấm nó đi tìm Cố Vân. Nhưng hắn cũng không biết, đây cũng là hắn cơn ác mộng bắt đầu. Ngày kế tiếp, Diệp Phàm ngay tại trong phòng khoanh chân tu luyện. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Diệp Phàm sư đệ có đó không? Diệp Phàm mở hai mắt ra, nghe thanh âm, hẳn là Triệu Vân Chí Triệu sư minh, hơn nữa dường như có cái gì nóng nảy sự tình. Hắn lập tức đứng dậy mở cửa. Quả nhiên là Triệu Vân Chí. Diệp Phàm cười ha ha. Thế nào Triệu sư minh, thế nào gấp gáp như vậy? Triệu Vân Chí cau mày, sắc mặt tái xanh. Sư đệ, ngươi phải quản lý quản ngươi chi nào linh sủng, nó đem ta thiên tân vạn khổ tìm thấy 300 thời hạn huyết linh chi ăn. Hả? 300 thời hạn huyết linh chi? Cũng có thể là huyền giai thượng phẩm linh vật, tuyệt đối đồ tốt. Loại vật này, không nên giấu đến cực kỳ chặt chẽ sao? Thế nào sẽ bị Tiểu Kỳ Lân ăn ngục? Nhưng Diệp Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lúng túng cười một tiếng. Còn có loại chuyện này, ta thực tế không biết. Bất quá, sư minh yên tâm, ta nhất định thật tốt quản giáo xuất sinh kia, sư minh tổn thất, ta cũng sẽ theo giá bồi thường. Triệu Vân Chí xách một tiếng. Nếu là chỉ ăn ta linh vật, đây cũng là tính toán, chúng ta Hạo Miểu Phong hơn phân nửa sư minh đệ đều bị xuất sinh kia cướp sạch một lần. Vô luận bảo vật gì, giấu đến có thật tốt, đều có thể bị nó đi ra. Hơn nữa, có sư đệ nhìn thấy, xuất sinh kia tại sư tôn dược điện phụ cận, đi dạo qua nhiều lần. Nghe nói như thế, Diệp Phàm lập tức mở to hai mắt nhìn. Thảo, ăn người khác linh vật, hắn cũng vẫn có thể bồi thường nổi. Nếu là đem sư tôn lão nhân ra dược điển trả đạm, vậy đem hắn cái mạng này bồi lên, cũng không đền nổi a. Hắn lập tức cắn răng, mở miệng. Sư minh yên tâm, ta lập tức đem xuất sinh kia tìm trở về, chặt chẽ trông giữ. Nói xong, hắn lập tức lao ra cửa, lợi dụng hắn cùng Tiểu Kỳ Lân trên mình chủ tớ liên hệ, tìm kiếm Tiểu Kỳ Lân tung tích. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Tiểu Kỳ Lân tung tích. Vậy mà tại sư tôn dược điển, Diệp Phàm lập tức căng thẳng và phẫn, phi tốc tiến đến. Lại không nghĩ rằng, sư tôn cùng bên cạnh nàng thị nữ đã chế phục Tiểu Kỳ Lân. Chỉ là trước mặt dược điển, hoàn toàn thay đổi. Diệp Phàm lập tức trừng lớn hai mắt, sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn nhưng là biết, sư tôn dược điển bên trong có mấy vị địa giai linh dược vô cùng chân quý. Lúc này, trên mặt của Lãnh Như Xương cũng có vẻ tức giận. Nàng vất vả bồi dưỡng linh dược, vốn là định cho chính mình dùng, bây giờ đều bị cái này xuất sinh trả đạm. Nếu không bởi vì xuất sinh này là Diệp Phàm linh sủng, nàng đã sớm một trưởng bổ nó. Diệp Phàm tranh thủ thời gian đi tới sư tôn trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống, tranh thủ thời gian mở miệng nói, sư tôn thứ tội, đệ tử trông giữ bất lực, không nghĩ tới để xuất sinh này bị ngài dược điển cùng linh dược. Đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Lãnh Như Xương mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, mấy lần không nhịn được nghĩ động thủ, nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng đè lại lửa giận trong lòng. Chỉ là a nói, còn dám có lần sau, ngươi cùng xuất sinh một cái cũng khinh suất tha thứ không được. Diệp Phàm sững sờ. Theo hắn bái nhập Hạo Miểu Phong lâu như vậy, đây là sư tôn lần đầu tiên đối với hắn nổi giận, hơn nữa còn như vậy nghiêm khắc. Trong lòng hắn cũng cực kỳ nén giận, lập tức hung tợn trừng mắt nhìn về phía Tiểu Kỳ Lân. Nếu không phải xuất sinh này gặp rắc rối, sư tôn thế nào sẽ như cái này đối ta? Hắn giận từ trong lòng lên, cứng rắn một tiếng là. Theo sau lập tức đứng dậy, hướng về Tiểu Kỳ Lân đi đến, vừa đi liền hung hăng nói, ta để ngươi tên xuất sinh này gặp rắc rối chọc sư tôn sinh khí, hôm nay ta không đánh chết ngươi không thể. Nói xong, hắn chừng hai mắt một cái, lộ ra một chút hung ác, liền muốn đối Tiểu Kỳ Lân động thủ. Thật không nghĩ đến ngay tại lúc này, Tiểu Kỳ Lân đột nhiên gầm lên giận dữ. Hống! Khống chế hắn những đệ tử kia lập tức bị chấn bay ra đi. Không có chút nào phòng bị, Diệp Phàm càng là trực tiếp một cỗ lực lượng kinh khủng đánh chúng. Ầm! Bay thẳng ra mười mấy mét, miệng phun máu tươi, mạnh mẽ rơi xuống đất. Tất cả mọi người sửng sốt. Làm sao có khả năng? Rõ ràng đã nhận chủ, nó thế nào còn có thể đối Diệp Phàm độc thủ? Lãnh Như Sương cũng là sửng sở, nàng nhìn về phía Tiểu Kỳ Lân, một giây sau càng chấn kinh. Cái này, xuất sinh dĩ nhiên huyết mạch thức tỉnh, lột xác thành thiên đạo linh thú. Chẳng lẽ là bởi vì ăn bản tôn cái kia vài quặng linh dược duyên cớ? Linh thú cùng thiên đạo linh thú thế nhưng có bản chất khác biệt. Cái sau bị thiên đạo che chở, thực lực càng mạnh, khí vận càng khủng bố hơn. Sau khi trưởng thành, thấp nhất cũng là độ kiếp cảnh tu vi, thậm chí có khả năng có thể bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Bản thân bị trọng thương Diệp Phàm vốn là tức giận bạt phần, nhưng nghe đến thiên đạo linh thú bốn chữ, lập tức ngơ ngẩn, theo sau nhịn không được đại hỉ. Chính mình quả thật là khí vận chi tử, vừa mới thu phục linh thú, dĩ nhiên nhanh như vậy liền huyết mạch thức tỉnh. Nhưng một giây sau, hắn đột nhiên ngực khó chịu lên, trên mình đột nhiên hiện ra một cỗ cảm giác bất lực. Hắn lập tức quỳ một chân trên đất, chỉ cảm thấy đến trong thân thể linh lực ngay tại phi tốc trôi qua. Hắn vạn phần hoảng sợ, đây là có chuyện gì? Lại tiếp tục như thế, linh lực khô kiệt, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phàm tranh thủ thời gian nhìn về phía Lãnh Như Sương. Sư tôn, cứu ta! Lãnh Như Sương cũng lấy lại tinh thần nhìn về phía Diệp Phàm, theo sau nàng cũng sắc mặt tái nhợt. Nguy rồi, thiên đạo linh thú chịu thiên đạo che chở, như không phải thật tâm thần phục, hoặc là đối chủ nhân mang trong lòng oán khí, chắc chắn sẽ xuất hiện cắn chủ hành động. Diệp Phàm, nhanh, đi theo xuất sinh giải trừ chủ tớ quan hệ, bằng không ngươi chắc chắn sẽ bị xuất sinh phản vệ mà chết. Diệp Phàm cũng là cực kỳ hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Nhưng lúc này, hắn không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian bấm niệm pháp quyết niệm chú, muốn giải trừ cùng linh sủng quan hệ. Có thể giải trừ pháp chú chỉ tiến hành đến một nửa. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Không trung, mây đen gom lại, hắc long quay cuồng. Mà đỉnh đầu Diệp Phàm, đột nhiên thêm ra 6 đạo ngọn lửa màu đen. Lãnh Như Sương trừng lớn hai mắt. Thiên trường nghiệp hỏa. Nàng đột nhiên nhớ tới, lúc đầu thu phục linh sủng phía trước, Diệp Phàm chỉ thiên nói phát thệ chẳng cảnh. Nàng tranh thủ thời gian xuất thủ, trấn trụ Diệp Phàm, đồng thời giống to. Không thể giải trừ chủ tớ quan hệ, bằng không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho sư tổ tại thế, cũng không thể nào cứu được ngươi. Chương 20, cầu ta đánh ngươi. Ta lần đầu tiên nghe gặp hạ tiện như vậy thỉnh cầu. Chương 20, cầu ta đánh ngươi. Ta lần đầu tiên nghe gặp hạ tiện như vậy thỉnh cầu. Nghe xong Lãnh Như Sương lời nói, Diệp Phàm lập tức liền luống cuống. Không giải trừ chủ tớ quan hệ, hắn sẽ bị phản vệ mà chết. Giải trừ quan hệ, hắn đồng dạng cũng muốn chết. Dù sao cũng là một lần chết ta. Vì sao lại dạng này? Hắn cầu khẩn nhìn xem Lãnh Như Sương. Sư tôn, cứu ta không nghĩ chết. Thân mang chí tôn cốt, tu luyện yêu nghiệt chi tư, còn không có bộc lộ tài năng, ai cam tâm liền như vậy bất ức chết rồi. Lãnh Như Sương cũng là cao mày. Cho dù nàng là đại thừa kỳ tu vi, cũng vô lực cùng thiên đạo chống lại. Lúc này, trong óc của nàng đột nhiên hiện ra lúc đầu Diệp Phàm phát thệ chẳng cảnh. Đem cái kia chó vườn đưa cho tiểu sư đệ, ta có thể đáp ứng. Thế nhưng xuất sinh cuối cùng cùng ta quen biết một chàng, cũng coi như duyên phận, ta cũng đến cho hắn tìm cái chịu trách nhiệm nhà dưới, bằng không tiểu sư đệ lại đem nó làm mất, không ai có thể lại có ấu lân an ủi hắn. Nguyên cớ, ta đến để tiểu sư đệ ngay trước nhiều như vậy sư minh đệ cùng sư tôn trước mặt, dùng thiên đạo phát thệ. Nhất định cần chiếu cố thật tốt cái kia chó vườn, vĩnh viễn không vứt bỏ, bằng không, vi huynh nhất định đại thiên mà trừng phạt, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nàng nheo mắt lại, trên mặt tràn đầy hàn ý thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, đây hết thảy đều là Cố Vân tính toán? Bằng không, hắn thế nào sẽ nói ra đại thiên mà trừng phạt? Nhưng rất nhanh, loại khả năng này liền bị Lãnh Như Sương bắt bỏ. Đầu tiên, Cố Vân tiểu kỳ lân lột xác thành thiên đạo linh thú, đồng thời đối Diệp Phàm lòng mang thiên đạo oán hận, đây đều là không thể dự đoán biến số. Cho dù là nàng, cũng không cách nào dự báo cùng đem khống chế. Chỉ là một cái cô vân, làm sao có thể tính toán đạt được một bước này? Chỉ có thể nói hết thảy đều là trùng hợp. Mà Diệp Phàm bất khí, thực tế quá xui xẻo. Lãnh Như Sương hít sâu một hơi, theo sau lập tức dùng khủng bố tu vi phong ấn chặt tiểu kỳ lân, theo sau vô cùng nghiêm túc nhìn xem Diệp Phàm, mở miệng nói ra, bây giờ chỉ có Cố Vân có thể cứu ngươi. Diệp Phàm cũng động. A, Lãnh Như Sương cũng có chút bực bội, giải thích nói, ngươi nhưng từng nhớ, ngươi ngày đó là Cố Vân để ngươi dùng thiên đạo phát thệ, hơn nữa còn nói nếu như ngươi làm trái lời thề, hắn đem đại thiên mà trừng phạt. Bây giờ ngươi đã động lên buông tha tiểu kỳ lân ý niệm, nguyên cớ đỉnh đầu mới có thể xuất hiện 6 đạo thiên trường nghiệp hỏa. Chỉ có Cố Vân đại thiên mà trừng phạt mới có thể đem nó đánh tan. Bằng không, liền là thiên đạo đích thân độc thủ, hạ xuống trời trừng phạt. Cố Vân xuất thủ, ngươi để nhưng có một chút cơ hội sống sót, nếu là thiên đạo xuất thủ, Diệp lao tổ cũng không giữ được ngươi. Diệp Phàm không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Lại là Cố Vân hại ta? Nhưng rất nhanh, hắn cũng cùng Lãnh Như Sương đồng dạng, loại bỏ loại khả năng này. Bởi vì trong đó đại lượng biến thiên thực tế quá nhiều. Hắn không tin Cố Vân có loại này bản sự. Chỉ là, đây cũng quá đúng dịp. Khó tránh khỏi để hắn đối trong lòng Cố Vân xuất hiện một chút hận ý, nhưng bây giờ muốn sống, hắn cũng chỉ có thể cắn răng, mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta tự thân lên cửa mời Cố Vân sư minh xuất thủ. Lãnh Như Sương cũng đành chịu thở dài một hơi, gật gật đầu. Diệp Phàm lấy ra một mai khôi phục linh lực đan dược, một cái nuốt xuống, theo sau phi tốc tiến đến Cố Vân chỗ ở mà Hạo Miểu Phong náo ra động tĩnh lớn như vậy, không ít sư huynh đệ cũng không nhịn được tới trước xem xét đến tụ cùng. Liễu Như Yên cùng Triệu Vân Chí trông thấy Diệp Phạm đội vã từ sư tôn dược điển phương hướng đi ra, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Hai người cũng là lo lắng không thôi, mau tới phía trước hỏi thăm. "Tiểu sư đệ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" "Đúng vậy a sư đệ, sắc mặt ngươi thế nào khó coi như vậy? À, trên đầu ngươi thế nào có 6 đóa ngọn lửa màu đen?" Diệp Phạm sắc mặt lạnh giá, căn bản không thời gian giải thích, chỉ là thấp giọng nói một câu: "Đi theo ta." Trên đường lại nói, hai người cũng là không hiểu rõ nổi, không thể làm gì khác hơn là bắt kịp Cố Vân. Rất nhanh, bọn hắn liền theo Diệp Phạm trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Tại sao có thể như vậy, ngươi linh sủng huyết mạch thức tỉnh, ngược lại muốn cắn chủ? Đều trách cái Cố Vân kia, lúc đầu tại sao muốn ép ngươi phát loại kia lời thề? Chẳng lẽ, thật yêu cầu Cố Vân giúp ngươi đem trên mình đây là cái gì nghiệp hỏa đánh tan? Thế nào đánh, liền. Đứng đây không động, mặc cho hắn động thủ. Trong lòng Diệp Phạm cũng tức giận bực bội. Vừa ra đời liền là thiên chi tiêu tử. Người đồng lứa cho tới bây giờ liền không người là đối thủ của hắn, lại không người đánh thắng được hắn. Nếu như bung ra giá đỡ, thật cùng Cố Vân tính toán. Cho dù là giống nhau cảnh giới, hắn cũng nhất định Cố Vân không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ, muốn bị một cái không phải là mình đối thủ người, đánh không hoàn thủ mắng không hoàn thủ. Trong lòng hắn chỉ có hai chữ. Bất ức. Cơ mờ nờ bị quất. Có thể làm cứu mạng, hắn lại không còn cách nào khác. Chỉ có thể trước nhịp. Chờ sau này có cơ hội, hắn nhất định phải làm cho Cố Vân nghìn lần vạn lần trả nợ. Rất nhanh, một nhóm bình thường quan tâm sư huynh đệ của Diệp Phạm cũng nghe theo gió mà đến. Một đám người không bao lâu liền đi tới Cố Vân ngồi ở tiểu viện. Diệp Phạm không thời gian giày vò khốn khổ, lập tức cao giọng hô: "Cố Vân, sư đệ Diệp Phạm, cầu ngươi cứu mạng." Nói xong, hắn dĩ nhiên phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tất cả mọi người là sửng sở. Tuy có không khỏi khâm phục đến Diệp Phạm, không nghĩ tới, bị Cố Vân như vậy khi nhục, tiểu sư đệ còn có thể cung kính như thế đối đãi Cố Vân. Như vậy rộng lớn chí khí, thật là hiếm thấy. Mà Liễu Như Yên lại nhìn không được, nàng lên trước một bước, tức giận quát lớn: "Cố Vân, ngươi cút ra đây cho ta." Lúc này, tiểu viện tử cửa gỗ từ từ mở ra, nhưng đi ra cũng là Tô Dao. Liễu Như Yên sững sờ, theo sau càng phẫn nộ. Cố Vân thế nhưng vị hôn phu của nàng, làm sao có thể cùng cái khác sư muội đi gần như vậy? Huống hồ, nàng đã sớm nhìn ra, Tô Dao tiện nhân này đối Cố Vân có ý tứ. Một cố ghen tuông nháy mắt xông lên đầu. "Tô Dao, ngươi thế nào tại cái này, ngươi cùng Cố Vân cô nam quả nữ chung sống một viện, đến tột cùng còn có biết hay không cái gì gọi là xấu hổ?" Tô Dao cũng cười. "Liêu sư tỷ, vẫn còn biết xấu hổ hai chữ. Khó được, khó được." Lúc này, Cố Vân cũng không nhanh không chậm đi ra, cười ha hả nói: "Như Yên, ta cùng sư muội chỉ là tại nghiên cứu thảo luận tu luyện, ngươi sao có thể như vậy xấu xa muốn chúng ta? Chúng ta nếu là không biết xấu hổ, vậy ngươi và tiểu sư đệ không phải gọi cậu nam nữ?" Liễu Như Yên lập tức bị khí sắc mặt đỏ lên, nhưng hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác. Người nào không biết, nàng cùng tiểu sư đệ Diệp Phàm đi so Cố Vân cái này vị hôn phu còn gần. "Ngươi!" Một bên Diệp Phàm cũng là nhịn không được tức giận điên rồi. "Ta hắn a đều lửa cháy đến nơi, các ngươi còn tại do dự, dây dưa nam nữ tình yêu?" Hắn lập tức mở miệng cắt ngang Liễu Như Yên lời nói: "Cố Vân sư minh, hôm nay tới trước, sư đệ có việc muốn nhờ, còn xin ngươi xem ở đồng môn một tràng phân thượng, cứu ta một mạng." Tô Dao sững sờ, vô ý thức nhìn hướng Cố Vân. Nàng còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, mà Cố Vân cũng là giả vờ nghi hoặc, tò mò hỏi: "Sư đệ, đến tột cùng là chuyện gì, nghiêm trọng như vậy?" Diệp Phàm hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nói: "Ta cùng cái kia Ấu Lân vô duyên, sợ là muốn làm trái ngay lúc đó lời thề, đem nó còn cho ngươi. Nguyên cớ, còn mời đại thiên trừng phạt, trách phạt tại ta." Nói xong, trong lòng hắn bất ức và phẫn. Hắn nghĩ thầm, lần này Cố Vân khẳng định đắc ý hắn có thể mượn cơ hội này, quang minh chính đại động thủ với ta, hắn hiện tại trong lòng khẳng định bắt đầu nhìn có chút hả hê. Nhưng mà một giây sau, Cố Vân lại ha ha cười lên, cao giọng nói: "Ai nha, ta cùng sư đệ tình như thủ túc, ta thế nào thật không tiếp động thủ trừng phạt. Lúc ấy bất quá là một câu nói đùa lời nói mà thôi, ngươi thế nào còn tưởng là thật. Mau dậy đi, coi như ngươi dập đầu cầu ta, ta cũng sẽ không động thủ." Nghe nói như thế, Diệp Phàm nháy mắt muốn bị tức nổ tung. "Mẹ, được tiện nghi, ngươi còn quay mẽ, trời ta tâm thái. Ngươi không động thủ, ta liền phải chết ta." Chương 21, làm tiểu sư đệ, các ngươi điểm ấy hy sinh đều không làm được. Chương 21, làm tiểu sư đệ, các ngươi điểm ấy hy sinh đều không làm được. Nghe xong Cố Vân nói xong, Liễu Như Yên cái thứ nhất nổi giận. "Cố Vân, đều là bởi vì ngươi, tiểu sư đệ mới sẽ bước đến hôm nay phân thượng này. Ngươi hiện tại không nghĩ tới giúp tiểu sư đệ thoát khốn, ngược lại tại cái này nói lời trầm trọng." Triệu Vân Chí cũng hừ lạnh. "Cố Vân, ngươi đừng nói nhảm, nhanh lên một chút giúp tiểu sư đệ đem thiên trừng nghiệp hỏa đánh tan. Hôm nay, tiểu sư đệ nếu là có cái gì sơ suất, ta không tha cho ngươi." Mọi người khác cũng nộn nhịp phụ họa. "Đúng đấy, Cố Vân sư minh tại dạy bỏ khốn khổ cái gì đây? Ta nhìn hắn liền là muốn gặp chết không cứu." Tô Dao lập tức cười, khinh thường nhìn về phía mọi người. "Các ngươi thật là buồn cười. Bây giờ kết cục này, không phải Diệp Phàm tự tìm ư? Chẳng lẽ là Cố Vân sư minh ép hắn, để tiểu kỳ lân nhận chủ sao? Lại nói, bình thường các ngươi mưu hại sư minh bắt nạt Diệp Phàm, bây giờ sư minh nói phòng không đúng Diệp Phàm xuất thủ, các ngươi vẫn là bất mãn. Các ngươi những cái này tiện nhân, thật là khó hầu hạ." Mọi người nhất thời mặt đỏ tới mang tai, muốn phản bác, nhưng trong lòng lại một trận chột dạ. Liễu Như Yên cùng Triệu Vân Chí còn muốn mở miệng. Cố Vân cười ha ha, trước một bước nói: "Các ngươi như vậy giúp tiểu sư đệ, kỳ thực có rất nhiều biện pháp. Tỷ như, thay tiểu sư đệ bị phạt, chỉ cần cái kia tiểu sư đệ chịu, các ngươi giúp hắn chịu, cái này thiên trường nghiệp hỏa đồng dạng cũng sẽ tiêu tán. Nói, ai nguyện ý a? Nói xong, hắn nghiền ngẫm nhìn về phía Triệu Vân Chí đám người, sau đó người nhộn nhịp sững sờ. Ta thảo, cái đồ chơi này còn có thể thay thế? Mọi người nhất thời cho mày sắc mặt khó coi. Để bọn hắn giúp tiểu sư đệ đánh một chút miệng áo, bọn hắn tự nhiên không có vấn đề. Về phần giúp tiểu sư đệ bị phạt đi, liền không có cần thiết này a. Diệp Phàm cũng kinh hỉ bản phần, lập tức nhìn về phía Cố Vân. Thật có thể như vậy? Cố Vân cười nhạt một tiếng, nghiêm túc gật đầu. Thiên chân vạn sát, tiểu sư đệ có thể để người ta tới thử một lần đi. Coi như vô dụng, tiểu sư đệ cũng không có gì tổn thất ta. Diệp Phàm càng cao hứng hơn. Lời nói này không ma bệnh. Thế là hắn lập tức nhìn về phía mọi người xung quanh, mà xung quanh những đệ tử này lập tức trừng to mắt. Quá, lời nói thoải mái. Vạn nhất vô dụng, người nào thay tiểu sư đệ bị phạt, ai chẳng phải thành đoán chủng, vô ích bị đánh. Mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn, thay Diệp Phàm nóng nảy mọi người lập tức lộ ra lúng túng nụ cười. Tiểu sư đệ, không phải ta không giúp ngươi, chỉ là ta tu vi quá thấp, sợ không chịu nổi Cố sư huynh một cái ta. Đúng đúng đúng, ta gần nhất muốn đột phá, thực tế không có cách nào kháng thương hại. Trong lòng Diệp Phàm lập tức tức giận. Bình thường các ngươi cùng sư đệ ta giải sư đệ ngắn, đến thời điểm then chốt một cái có tác dụng đều không có. Nhưng hắn cưỡng ép áp chế trong lòng nội ý, cười nhạt một tiếng, nói, không có việc gì, giúp ta là tình cảm, không giúp là bản phận, ta làm sao lại quái mọi người. Mọi người nhất thời giơ ngón tay cái lên. Tiểu sư đệ rõ lý lẽ. Nhưng lúc này Cố Vân lại cười ha hả mở miệng, một người không được, các ngươi có thể mấy người một chỗ giúp tiểu sư đệ chia ra một cái đi, chỉ muốn hỗ trợ chung quy là có biện pháp. Diệp Phàm lập tức sững sờ. Còn có thể dạng này? Cố Vân lại một lần nữa cười, thử không thử thôi, không thử làm sao biết. Nhưng vừa mới miệng pháo những đệ tử kia lập tức hoảng loạn rồi, mẹ, nhất định muốn chúng ta tới gánh phải không? Nhưng lời nói đều nói đến phân thượng này, bọn hắn cũng không cách nào cự tuyệt, bằng không khẳng định sẽ đắc tội tiểu sư đệ. Nếu là đắc tội tiểu sư đệ, vậy sau này còn thế nào tại Hạo Miểu Phong lan lộn? Thế là mấy cái lẫn nhau người quen liếc nhau một cái, nhộn nhịp hít sâu một hơi. Ba người chúng ta nguyện ý một chỗ làm tiểu sư đệ bị phạt. Diệp Phàm lập tức cảm động bản phần, tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng về ba người chắp tay thở dài, đa tạ ba vị sư minh hết sức giúp đỡ. Sư minh yên tâm, các ngươi đại ân đại đức, ta tất nhiên sẽ không quên. Chỉ cần có thể vượt qua một nạn, ta nhất định thâm tạng. Nghe nói như thế, ba người cũng nhiều bao nhiêu hiếm có điểm vui mừng. Theo sau kéo căng thần kinh, nhộn nhịp nhìn về phía Cố Vân. Cố sư minh, còn mời động thủ đi. Cố Vân nháy mắt lộ ra một cái vô cùng dương quang sáng lạn nụ cười. Cuối cùng, bên trên eo, kiệt kiệt kiệt. Cố Vân hưng phấn cười to, lập tức trừng lớn hai mắt, nói, ba vị sư đệ, vậy ta liền tới. Trông thấy một màn này, mọi người tại đây lập tức hít sâu một hơi. Cố Vân trạng thái này, thế nào khủng bố như vậy? Trước tiên đứng ra ba người, cũng là trong lòng rùng sợ. Nhưng ba người đều là trúc cơ tu vi, một chỗ liên thủ, chẳng lẽ còn không có bảo mệnh thực lực? Coi như Cố Vân lại mạnh, chẳng lẽ còn có thể đập phát chết luôn bọn hắn sao? Thế là ba người không giữ lại chút nào, trúc cơ sơ kỳ tu vi, toàn lực bạo phát. Ba người chăm miệng một lời, tới. Kiệt kiệt kiệt. Cố Vân cười càng hưng phấn. Đột nhiên, hắn đột nhiên đưa tay. Vâng. Đại diễn hoang thiên trưởng. Một đạo vô cùng khí tức kinh khủng nháy mắt tản ra. Vô hình linh lực ba động tại vùng trời Hạo Miểu Phong đẩy ra. Phúc. Thay Diệp Phàm bị phạt ba người, nháy mắt miệng phun máu tươi, bay ra xa mấy chục thước. Chẳng những thất khiếu chảy máu, trực tiếp mất đi. Trên mình linh lực cũng tại không ngừng tiêu tán. Tại nơi trốn có người đều trợn tròn mắt. Cái này, kinh mạch này đứt đoạn, đan điền bị hủy dấu hiệu. Cái này, Cố Vân một trưởng, trực tiếp phế ba vị trúc cơ cảnh. Tất cả mọi người nháy mắt sợ hãi, vô ý thức lui về sau một bước. Diệp Phàm cũng trợn mắt hốt mồm. Cố Vân thực lực, hình như cũng không dưới mình a. Bất quá, trong lòng hắn run lên. Chỉ cảm thấy đến, từ nơi sâu xa, một đạo khóa chặt lực lượng của hắn, từ trên người hắn rút ra. Cố Vân cười ha ha. Tiểu sư đệ, đỉnh đầu ngươi thiên trường nghiệp hỏa, trong đó một đóa đã ảm đạm một chút. Chỉ cần lại có mười mấy, như vừa mới cái kia ba vị sư đệ đồng dạng trượng nghĩa người, thay ngươi bị phạt, ta phòng trừng, liền có thể tiêu trừ một đóa. Diệp Phàm hưng phấn bạc phần, lập tức nhìn về phía người khác. Các vị sư minh sư tỷ, dựa vào các ngươi. Mà những người này lập tức phá phòng. Dựa chúng ta. Ta dựa vào mẹ ngươi. Chính mình nhất định muốn cái gì tiểu kỳ lân, chơi ra những cái này phá sự, không tự mình đi bị phạt, để chúng ta thay ngươi. Đồ vật gì? Hơn nữa, cái này Cố Vân rõ ràng là tại công báo tư thủ. Vừa mới ba cái kia, bình thường thích nhất giúp đỡ Diệp Phàm làm khó Cố Vân. Bây giờ, trực tiếp bị phế. Người khác lại không dám để hắn động thủ, bởi vì người khác cũng không phải vật gì tốt, bình thường cũng không thiếu làm Diệp Phàm đồng lõa, đối phó Cố Vân. Nếu là thật để Cố Vân xuất thủ, cái kia cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Mọi người cắn chặt răng, trên trán mồ hôi lạnh phả ra. Cố Vân lại hơi không kiên nhẫn. Thế nào, vừa mới các ngươi từng cái ai cũng ồn ào lấy muốn giúp tiểu sư đệ, bây giờ thật cho các ngươi cơ hội, các ngươi ngược lại không còn dùng được. Tới, tiếp một cái, là ai? Bị Cố Vân gắt gao nhìn chăm chú mười mấy người, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng cuối cùng, tại cứu mạng cùng định nọ Diệp Phàm ở giữa, bọn hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn cái trước. Lập tức có người mở miệng. Sư minh, ta cảm thấy, oan có đầu nợ có chủ, nếu là tiểu sư đệ phạm sai lầm, liền có lẽ từ chính hắn bị phạt, dựa vào cái gì muốn để chúng ta thay thế? Đúng đấy, chúng ta lại không nợ bọn hắn. Ta còn có việc, cáo từ trước. Nói xong, mọi người lập tức quay người liền muốn rời khỏi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phàm nhịn không được nắm chặt song quyền. Một nhóm vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Mà lúc này, Cố Vân lại giữ tận lại hưng phấn cười lớn á kiệt kiệt kiệt. Thư tình giả ý, không quan tâm đồng môn sống chết, đồng dạng cái kia phạt. Nghe nói như thế, mọi người sững sờ, lập tức trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cố Vân. Cái gì? 10 điểm phía trước, thúc canh phá 100 tăng thêm một trường, đồng thời cảm tạ tất cả khen thưởng người đọc đại lao ra ủng hộ. Chương 22, nhân quả chưa ngừng. Chương 22, nhân quả chưa ngừng. Mọi người còn không phản ứng lại. Cố Vân một mặt dữ tợn, đột nhiên đưa tay. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, muốn đi mấy chục người, toàn bộ chúng chiêu. Phốc. Bọn hắn toàn bộ miệng phun máu tươi, như diều bị đứt dây, tại không trung xẹt qua, ngã xuống dưới đất. Kết quả, cùng vừa mới ba người kia không có gì khác biệt, đều kinh mạch đứt đoạn, thành phế nhân. Không có ngất đi, cũng triệt để mộng. Thay không thay tiểu sư đệ, đều muốn chịu đòn. Cố Vân liền là cố tình. Lần này thật là mất cả trí lẫn trải. Sớm biết một trường này, tránh không khỏi, vừa mới liền khẽ cắn môi, nói là thay tiểu sư đệ chịu. Bây giờ, không chỉ đắc tội tiểu sư đệ, một trường này cũng khổ sở vô phí. Diệp Phàm cũng là tức giận bạc phần. Một nhóm phế bật, phế cũng không có giá trị, không bằng thay ta bị phạt. Chỉ duy nhất cách đó không xa Tô Dao, nhếch miệng lên. Nàng càng xem bây giờ cái này vừa chính vừa tà sư mình, càng là ưa thích, đầy mắt đều là sùng bái hào quang. Diệp Phàm bên này chỉ còn Liễu Như Yên cùng Triệu Vân Chí. Hai người vừa mới hoàn toàn là mộng bức trạng thái. Chẳng ai ngờ rằng, Cố Vân xuất thủ đột nhiên như vậy, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Nhiều như vậy sư đệ, cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ bị hắn phế đi. Nhưng hai người rất nhanh phản ứng lại. Chỉ còn dư lại bọn hắn muốn hay không muốn thay Diệp Phàm bị phạt. Triệu Vân Chí vừa định mở miệng, Liễu Như Yên vượt lên trước một bước. Triệu sư minh, ta ngược lại muốn thay tiểu sư đệ bị phạt. Nhưng ngươi cũng biết, Cố Vân đối ta một lòng say mê, ta đoán hắn sẽ không tiếp động thủ với ta. Ngươi nhìn. Triệu Vân Chí nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ta nhìn cái gì? Ta còn có thể thế nào nhìn, chỉ có thể ta bên trên a. Bất quá, đối với Liễu Như Yên nói, hắn ngược lại cũng không có cái gì hoài nghi. Cuối cùng phía trước Cố Vân, liền là Liễu Như Yên trung thành nhất liếm cậu. Hạ Miểu Phong mọi người đều biết. Hắn hít sâu một hơi, ra vẻ sơ suất lăng như nói, làm tiểu sư đệ, Triệu Mộ không thể chối từ. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nhìn về phía Cố Vân. Cố Vân, ta tới thay tiểu sư đệ chịu còn lại trừng phạt. Hắn một mặt khinh thường, hình như căn bản không đem Cố Vân để vào mắt. Cuối cùng, Cố Vân chỉ là trúc cơ thất cảnh, mà hắn đã trúc cơ đỉnh phong, hơn nữa trên mình thủ đoạn pháp bảo cũng không ít. Cho dù thật để cho Cố Vân tùy tiện động thủ, cũng tuyệt đối có thể cường ngạnh vượt qua. Diệp Phàm tự nhiên cảm động bản phần, lập tức nói, đa tạ Triệu sư huynh trượng nghĩa tương trợ. Sư đệ vĩnh viễn ghi khắc sư huynh phần ân tình này. Triệu Vân Chí cũng là cười ngạo nghễ, trong lòng hắn minh bạch, chỉ cần trợ giúp tiểu sư đệ vượt qua một đại này, sư tôn tự nhiên sẽ khen thưởng hắn. Tiểu sư đệ cũng sẽ nhớ kỹ trợ giúp của hắn. Mấu chốt nhất là, nói không chắc còn có thể bởi vậy dựng vào tiểu sư đệ sau lưng vị lao tổ kia quan hệ. Lại nói, cho dù Cố Vân một kích toàn lực, cũng chưa chắc thương hắn. Như vậy nhìn tới, đây hết thể quá đáng giá. Thế là, Triệu Vân Chí hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn về phía Cố Vân. Cố Vân, ngươi, động thủ đi. Cũng để cho vi huynh nhìn một chút, tu vi của ngươi khôi phục đến tuột cùng như thế nào. Cố Vân ha ha cùng thiếu. Tốt, như sư minh chỗ nguyện. Ẩm. Cố Vân đột nhiên đưa tay. Một đạo vô hình trường phong, thẳng đến Triệu Vân Chí. Hô. Cái sau nháy mắt về sau trượt mấy chục mét. Chân sau đột nhiên lui lại một bước, dưới chân đất đai nháy mắt giãn nước. Lần này ổn định thân hình. Hắn xanh mặt, che ngực. Trên mình mềm hoàng giai thượng phẩm nhuyễn giáp, trực tiếp nát. Đây chính là hắn tích lũy hơn một vạn điểm cống hiến tông môn đổi. Liên la dạng này, khoe miệng của hắn vẫn là tràn ra không ít vết máu. Khu khu. Ngươi thật là trúc cơ thất cảnh tu vi. Triệu Vân Chí câm cổ họng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cố Vân. Hắn nhưng là trúc cơ đỉnh phong, nửa bước huyền đan a. Trên mình còn có hoàng giai thượng phẩm nhuyễn giáp hộ thể. Như thế nào đi nữa, cũng không nên bị Cố Vân thương thành như vậy đi. Cố Vân nhịn không được ba ba tay. Quả nhiên vẫn là Triệu sư huynh lợi hại, những sư đệ kia quá yếu, mấy người liên thủ đều không chịu được ta một trường. Mà ngươi, cũng chỉ là chịu một điểm vết thương nhẹ. Triệu Vân Chí hừ lạnh một tiếng, không cưỡng nổi đắc ý Cố Vân một trường này, tuy là lợi hại, nhưng cũng lấy không được mạng hắn. Chỉ cần giúp Diệp Phàm khiêng mấy trường, đỉnh đầu hắn thiên trường nghiệp hỏa liền có thể tiêu tán một đóa. Như vậy nhìn tới, coi như trọng thương cũng đáng. Hắn vô ý thức nhìn về phía Diệp Phàm, nhưng một giây sau lại sử sốt. Diệp Phàm sư đệ đỉnh đầu nghiệp hỏa, vì sao không có yếu đi dấu hiệu? Cố Vân, ngươi chơi ta. Triệu Vân Chí lập tức nổi giận. Nếu là không thể giúp Diệp Phàm tiêu trừ nghiệp hỏa, vừa mới một trường kia hắn không phải khổ sở uổng phí. Liễu Như Yên cùng Diệp Phàm cũng đều là nhíu mày, nhìn về phía Cố Vân. Cố Vân lại kiệt 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 cười lớn. Triệu sư minh, không phải ta chơi ngươi, mà là ngươi cùng ta ở giữa, còn có nhân quả chưa xong, vừa mới một trường kia, không tính ngươi thay tiểu sư đệ, tính toán ngươi trả cho ta. Cái gì? Triệu Vân Chí nháy mắt ngộp. Cố Vân lập tức nghiêm túc nhìn xem hắn. Sư minh bên, năm đó, ngươi tại Vạn Độc Bí cảnh thân chúng kịch độc, là ai liều chết đem ngươi mang về? Còn có ngươi trúc cơ thời điểm, là ai mượn ngươi tài nguyên, giúp ngươi xông phá bình cảnh? Nửa năm trước, ngươi tẩu hỏa nhập ma, là ai liều chết tìm kiếm Huyền Linh Thảo, giúp ngươi vượt qua cửa ải khó? Những người này đều quên. Nhưng ngươi quên, rõ ràng bên trong nhân quả lại không có đoạn. Ta cùng ngươi có ân, nhưng ngươi lại vong ân phụ nghĩa, khắp nơi đối ta làm có dễ. như không trước chặt đứt những cái này nhân quả, ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta thay tiểu sư đệ bị phạt? Ngươi vốn là cái kia bị phạt. Triệu Vân Chí lập tức trừng lớn hai mắt. Thế nào? Còn có loại chuyện này? Lần này hắn cũng có tức giận. Ai biết phải biết chặt đứt những cái này cái gọi là nhân quả, cũng khổ sở hưởng phí Cố Vân bao nhiêu trưởng. Vạn nhất đem hắn đánh chết, còn chém không đứt, vậy làm sao bây giờ? Hắn cắn chặt răng. Đã như vậy, quên đi, ta cũng bất lực lại giúp tiểu sư đệ. Diệp Phàm cũng là trong lòng tức giận. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Một cái có tác dụng đều không có. Nhưng mà, Cố Vân lại điên cuồng cười ha ha. Cái gì? Ngươi nói tính toán. Ta nói đồng ý nha, ngươi coi như. Hôm nay, ta sẽ giúp sư huynh chặt đứt nhân quả, chỉ có dạng này, ngươi sau đó mới có thể tốt hơn đi trợ giúp tiểu sư đệ. Nói xong, Cố Vân trên mình bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Một đạo màu đen linh vận tại trên người hắn hiện lên. Triệu Vân Chí trừng lớn hai mắt. Cố Vân, ngươi đừng đội cản rỡ. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Ầm. Cố Vân xuất thủ lần nữa. Chỉ là lần này, so trước đó một trường kia, lại khủng bố gấp mấy trăm lần. Triệu Vân Chí trừng lớn hai mắt. Dĩ nhiên không có chút nào lực ngăn cản. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra. Thẳng tắp bay ra ngoài, mạnh mẽ rơi xuống đất. Hắn cả người là máu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cố Vân. Ngươi. Ngươi cái này trúc cơ thất cảnh, vì sao? Cùng ta trúc cơ thất cảnh thời gian, hoàn toàn khác nhau. Nói xong, hắn nháy mắt ngất đi. Diệp Phàm cùng Liễu Như Yên cũng là trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ nói, Cố Vân đã khôi phục trạng thái đỉnh phong? Bằng không, làm sao có khả năng một chiêu trọng thương Triệu Vân Chí? Lúc này, Cố Vân cũng hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hòa nhã nụ cười nhìn về phía Diệp Phàm. Tiểu sư đệ, tới phiên ngươi. Chính mình gây họa, nhìn tới chỉ có thể chính ngươi gánh a. Các ngươi quá ác, bình thường 100 thúc canh, đến muốn một ngày. Chương 23, Đại Thiên Mã trừng phạt. Chương 23, Đại Thiên Mã trừng phạt. Nhìn xem Cố Vân lộ ra giữ tợn điên cuồng rằng rớp. Diệp Phàm cũng là cắn chặt hàm răng. Trong lòng hắn minh bạch, Cố Vân hôm nay tuyệt đối sẽ không để qua hắn. Nếu như không lấy ra một điểm bản lĩnh thật sự, nói không chắc hôm nay thật sẽ bị hắn đánh chết. Thế là, hắn hừ lạnh một tiếng, gầm nhẹ nói, "Tới." Ngay tại lúc đó, hắn điên cuồng điều động toàn thân linh lực truyền vào chí tôn cốt. Đồng thời bị truyền vào chí tôn cốt, còn có Diệp Phàm một thân tinh huyết. Dùng bốc cháy tinh huyết để đánh đổi, thức tỉnh chí tôn cốt vô hạn thần uy. Thủ đoạn như thế bá đạo vô cùng. Một khi bắt đầu, liền không có quay đầu tên. Trong vòng nửa canh giờ, Diệp Phàm tại chí tôn cốt che chở cho. Chí tôn chí thánh, thiên uy không thể xâm phạm. Cho dù Cố Vân có thể đại thiên mà trừng phạt, nhưng hắn tất cả công pháp công kích đều sẽ bị chí tôn cốt bắn ngược trở về. Một chiêu này vốn là Diệp Phàm thủ đoạn bảo mệnh, nhưng không phải đến sống còn thời khắc, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng. Cuối cùng, đây hết thảy là cần dùng bốc cháy tinh huyết để đánh đổi, giết địch một vạn tự tổn 3000. Nhưng vô luận như thế nào, hôm nay hắn tất không thể để cho Cố Vân tiểu nhân đắc chí. Gặp hắn một bộ liều chết một phen bộ dáng, Cố Vân cũng cười, lập tức nói, "Tốt, đã sư đệ đã chuẩn bị tốt, vậy ta lại bắt đầu." Diệp Phàm cắn chặt răng, thầm nghĩ trong lòng, "Tới, cùng lắm thì liền là đồng quy vu tận. Ngươi dám điều động bao nhiêu linh lực, ta liền có thể bắn ngược bao nhiêu." Nhưng mà một giây sau, ba, Cố Vân một bàn tay vung tại trên mặt của hắn. Mặt của hắn đột nhiên bị đánh bên cạnh đến một bên. Trên mặt một đạo đỏ tươi ấn ký lập tức hiện lên. Diệp Phàm ngộp. Hắn đánh ta mặt. Hơn nữa, căn bản không vận dụng linh lực, liền là đơn thuần đánh mặt. Chỉ là, hắn thân thể này cường độ không khỏi quá kinh khủng. Không vận dụng linh lực, còn có thể đem ta đánh bị thương. Mấu chốt nhất là, hắn như không sử dụng linh lực, ta cái này bốc cháy tinh huyết, cưỡng ép khởi động chí tôn cốt phòng ngự thời đoạn, cũng không cách nào bắn được a. Lúc này, tinh huyết ngay tại điên cuồng bốc cháy, căn bản không có cách nào dừng lại. Diệp Phàm cũng là tức giận. Sư Minh, không cần lưu thủ a. Ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, còn mời sư Minh trùng điệp trách phạt. Cố Vân cười ha ha. Ba. Trở tay lại cho hắn một bàn tay. Diệp Phàm mặt lại bị văng đến một bên. Thương tổn không lớn, tính vũ nhục vô cùng. Cố Vân lạnh nhạt nói, sư đệ, nếu là ta tới trừng phạt, vậy cụ thể thế nào trừng phạt, cũng đều là ta nói tính toán. Người ta tình như thủ túc, thân như huynh đệ, ta còn thực sự ra tay với ngươi. Đánh ngươi mấy bàn tay, để ngươi ghi nhớ thật lâu là được rồi. Ngươi nhìn, hai bàn tay xuống dưới, ngươi cái này nghiệp hỏa không phải cũng tại tiêu tán sao? Diệp Phàm lập tức trừng lớn hai mắt. Mẹ nó, ngươi không nói sớm. Ta bốc cháy tinh huyết đại chiêu trắng mở. Hơn nữa, ngươi vừa mới động thủ thời điểm, cũng không phải cái trạng thái này a. Ngươi. Diệp Phàm thẹn quá hóa giận, còn muốn mở miệng. Ba. Lại bị quăng một bàn tay. Ta. Ba. Ba. Ba ba. Liên tục quăng mười mấy bàn tay, Diệp Phàm bị đánh hoa mắt chóng mặt. Hai bên gương mặt càng nóng bỏng thấy đau. Cuối cùng, hắn một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Đau không? Tuyệt đối so vừa mới Triệu Vân Chí một trường kia, nhẹ nhiều. Nhưng Cố Vân bàn tay lại đâu chỉ là đánh vào trên đục thân, càng là mạnh mẽ quẳng tại một cái đỉnh cấp thiên tài thế giới tinh thần trên mặt. Sĩ có thể chết nhưng không thể đụng. Bị Cố Vân liên tục quăng mười mấy đại bị túi, so giết hắn còn khó chịu hơn. Mà sau khi đánh xong Cố Vân, mặt mũi tràn đầy cười nhẹ nhàng, lạnh nhạt mở miệng. Sư đệ, trên đầu ngươi thiên trường nghiệp hỏa đã bị ta đánh tan. Chờ ngươi đem cái kia chó vườn của về chủ cũ còn cho ta, chuyện này coi như qua. Lúc này Diệp Phàm đã bị đánh đỏ mắt, hắn cắn chặt răng, trong lòng từng bước lâm vào điên cuồng. Giết hắn, ta muốn giết hắn. Hôm nay coi như là chết, cũng không thể để hắn làm nhục ta như vậy. Nghĩ đến cái này, trong lòng Diệp Phàm nộ hỏa trực tiếp phun ra ngoài. Đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Cố Vân, ta. nhưng mà lửa giận của hắn còn không phát tiết đi ra, bên cạnh Liễu Như Yên lập tức kinh hô: "Tiểu sư đệ, trên đầu ngươi tại sao lại toát ra một đoàn thiên trường nghiệp hỏa? Rõ ràng vừa mới đều bị đánh tan a." Nghe nói như thế, Diệp Phàm sững sờ. "Cái gì? Còn có a?" Cố Vân cũng là giả vờ hơi sững sờ, theo sau lập tức nhắc nhở nói: "Tiểu sư đệ, chẳng lẽ là trong lòng ngươi đối ta có oán? Ta vừa mới quên cùng ngươi nói, ta mặc dù là đại thiên mà trừng phạt, nhưng cũng là giúp ngươi sửa đổi. Nếu ngươi trong lòng đối ta lòng mang oán hận, vậy thì không phải là chân chính ăn năn. Vừa mới đánh, liền đến làm lại một lần." Diệp Phàm một bước: "Vì sao? Vì sao lại dạng này?" Cho dù hắn hỏa khí lớn hơn nữa, cũng không còn dám biểu lộ ra. Cuối cùng, bị nhục nhã, dù sao cũng hơn mất đi mạng nhỏ trọng yếu. Cố Vân cũng cười ha ha: "Sư đệ, cái kia, tiếp tục. Nhớ, ta đánh xong, ngươi muốn nói cảm ơn." Nghe nói như thế, Diệp Phàm lập tức trừng lớn hai mắt, hung tợn nhìn về phía Cố Vân. Đột nhiên ngực khó chịu lên, một ngụm máu tươi nhịn không được tràn ra ngoài. Hắn là bị tức giận. Một nén nhang phía sau, Diệp Phàm hai bên gương mặt hồng trang sưng, hai mắt vô thần, khóe mắt giữ lại hai hàng thanh lệ. Bị mang rời đi Cố Vân cửa tiểu viện. Cố Vân lưu luyến không rời phất tay: "Sư đệ, lần sau thường tới a." Một bên Tô Giao cuối cùng nhịn không được cười khanh khách lên: "Sư minh, ngươi thật là xấu nha." Cố Vân cũng là cười ha ha: "Đại thiên mà trừng phạt, công đức như biển. Ban thưởng 3 vạn công đức, 3000 trời trừng phạt lôi đỉnh, âm tà khắc tinh." Cố Vân rất là vừa ý có những công đức này, lại có thể tăng lên không ít tu vi. Một bên khác, Diệp Phàm được đưa đến trước mặt Lãnh Như Sương. Trông thấy hắn một bộ sinh không thể yêu bộ dáng, Lãnh Như Sương lập tức chau mày, lập tức hỏi: "Cố Vân thương đến ngươi nơi nào?" "A, trên người ngươi dường như cũng không có cái gì thương thế." Nghe được Cố Vân hai chữ này, trong ánh mắt của hắn lập tức lộ ra một chút sát ý, hắn mặc dù không có thương đến chính mình, nhưng để mình đã bị thiên đại nhục nhã. 37 tắc mạnh, sơ sơ 37. Thu này không báo, hắn Diệp Phàm thể không làm người. Hắn cố nén bi thống, đứng dậy chắp tay nói: "Sư minh, cũng không thương ta, chỉ là đánh ta sơ sơ 37 bạc hai. Hơn nữa, còn muốn ta đem tiểu kỳ lần của về chủ cũ, chuyện này mới tính xong." Lãnh Như Sương khẽ nhíu mày. Cố Vân thật to gan, lại còn nhớ cái kia ấu lân. Diệp Phàm lập tức trừng lớn hai mắt. "Đây là trọng điểm ư? Trọng điểm là hắn đánh ta nhiều như vậy bạc hai a?" Lãnh Như Sương khoát khoát tay: "Thôi được, như không cho hắn, ngươi trời trừng phạt chi hỏa còn biết lại cháy. Diệp Phàm, hôm nay ngươi cũng coi như đã được kiến thức Cố Vân tu vi, nếu để cho ngươi cùng hắn tiến hành một tràng so đấu, tranh đoạt thủ tịch thân phận, ngươi nhưng có nắm chắc tất thắng." Diệp Phàm hơi sững sờ. Cố Vân thủ đoạn không đơn giản, liền Triệu Vân Chí đều có thể một trường đánh bại. Nếu như mình công bằng so đấu, thắng bại nhiều nhất chia 5 năm. Hắn hơi hơi cắn chặt răng: "Khởi bẩm sư tôn, ta chỉ có 5 thành nắm chắc." Lãnh Như Sương mang theo thất vọng nhìn hắn một cái: "Ngươi còn có một tháng cuối cùng thời gian, như cầm tới thủ tịch, liền không tư cách tiến vào kiếm chủng. Điểm ấy, không cần ta nhắc nhở ngươi đi." Kiếm chủng, Thiên Diễn Tông một châu bí cảnh cấm địa, mỗi 3 năm mở ra một lần, hơn nữa mỗi một lần chỉ có mỗi một phong thủ tịch đệ tử mới có tư cách tiến vào. Bên trong kiếm chủng chẳng những có lịch đại Thiên Diễn Tông đại năng lưu lại đủ loại linh kiếm, còn có vô số truyền thừa cùng kỳ ngộ. Là Thiên Diễn Tông đệ tử trẻ tuổi, không thể nhiều đến cơ duyên một trong. Luyện hư cảnh phía trước, nếu là có thể đi vào kiếm chủng lịch luyện, đối tương lai tu luyện có cực lớn trợ giúp. Đây cũng là Cố Vân bị nhằm vào nguyên nhân. Lãnh Như Sương muốn đem lần này tuyệt đỉnh cơ hội tốt lưu cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tự nhiên cũng minh bạch những cái này, thế là lập tức nghiêm túc mở miệng: "Đệ tử minh bạch, trong vòng một tháng, đệ tử nhất định đột phá huyền đăng cảnh, giành được thủ tịch vị trí." Lãnh Như Sương cũng hừ lạnh một tiếng, ném ra một cái lệnh bài: "Đây là tiến vào linh trì lệnh bài, bản này hẳn là thủ tịch đệ tử tài nguyên, vi sư trước hết để cho ngươi chức dùng, ngươi chớ có để vi sư thất vọng." Diệp Phàm cũng xúc động mà phần. Linh trì, linh lực so ngoại giới nồng đậm hơn gấp 10 lần. Nếu không có thiên đại tông môn cống hiến, cũng không thủ tịch, tuyệt không có khả năng có tư cách tiến vào trong đó tu luyện. Có điều kiện như vậy, lại thêm hắn chí tôn cốt nghịch tiên căn cốt, nhất định có thể trong vòng một tháng đột phá huyền đan, đem Cố Vân đạp tại dưới chân. Hắn lập tức nói: "Sư tôn yên tâm, đệ tử cũng sẽ không để cho ngươi lại thất vọng. Vương tỷ tìm ta solo, ta trước đi đại chiến 300 hiệp, trở lại đổi mới." Chương 24, Liễu gia tính toán. Chương 24, Liễu gia tính toán, kết thúc, ta tiếp tục đăng chương mới. Lãnh Như Sương cũng không có nói thêm nữa, theo sau liền không bỏ thả đi bị nàng trấn áp tiểu kỳ lân. Như không phải bởi vì Diệp Phàm, coi như không có cách nào để xuất sinh này nhận chủ, nàng cũng liên tiếp đem loại này ngàn năm không gặp đỉnh cấp linh sủng trả lại cho Cố Vân, mà không chủ tớ khế ước trói buộc tiểu kỳ lân, nó muốn đi đâu thì đi đó. Sau khi rời đi, nó liền thẳng đến Cố Vân nơi ở hứng hống. Nhìn thấy Cố Vân, tiểu kỳ lân như là nhìn thấy thân nhân, lập tức chạy đến bên cạnh Cố Vân, hai mắt ung ung. Cố Vân cười ha ha: "Niệm tình ngươi xuất sinh này cũng coi như cùng ta có duyên." Sau đó liền lưu tại bản tôn bên cạnh. "Bất quá, ngươi cũng biết, bản tôn cái này chưa từng nuôi nhà chó, có thể hay không một mực lưu tại bản tôn bên cạnh?" Liền nhìn chính mình biểu hiện, tiểu kỳ lân lập tức lộ ra tự tin ánh mắt, gầm nhẹ hai tiếng. Phương Phật lại nói: "Ngài yên tâm, ta khẳng định không ăn nhà cơm." Cố Vân cũng cười ha ha: "Tạm thời để chó bừng này lưu lại trong nhà hộ viện." Mà hắn trở lại trong phòng, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Bây giờ hắn đã góp nhặt mấy vạn công đức, là thời điểm tăng cao tu vi. Tổng cộng 34,000 công đức. Cố Vân nhắm mắt ngưng thần, công đức bi bên trên công đức phi tốc giảm thiểu, mà khí thế của hắn bắt đầu từng bước tăng lên. Một vệt kim quang từ trên người hắn nhộn nhạo lên. đại thừa nhị cảnh, đại thừa tam cảnh, đại thừa tứ cảnh, đại thừa ngũ cảnh. 3 vạn công đức đảo mắt tiêu hao hầu như không còn. Mà Cố Vân tu vi cũng tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở tăng lên 4 cái tiểu cảnh giới. Như vậy, Thiên Diễn Tông trên mặt nổi những cao thủ này, liền không người là đối thủ của ta. Cố Vân nhếch miệng lên. Bất quá, bộ thân thể này căn cốt vẫn là quá kém. Đại thừa kỳ phía sau, tu vi tăng lên rõ ràng biến chậm chạp. Thế là, còn lại 4000 điểm công đức, Cố Vân trực tiếp dùng đến để thăng căn cốt. Nguyên bản thượng phẩm linh căn, nhảy một cái trở thành cực phẩm linh căn. Tất nhiên, cùng Diệp Phàm Thánh Linh căn chí tôn cốt so sánh, ý nguyên có rất lớn khoảng cách. Bất quá, làm việc thiện tích đức vốn là vô địch lộ, cũng không cần lại mượn người khác xương. Nguyên cớ, vẫn là muốn làm nhiều chuyện tốt, nhiều tích công đức a. Thiên Diễn Tông 100 dặm bên ngoài, Vân Thiên Thành. Liêu gia. Liêu gia gia chủ Liễu Trường Phong chau mày, nghiêm túc mở miệng nói ra, lão tổ bế quan thất bại, không thể đột phá đại thừa cảnh, hơn nữa còn bị không nhẹ thương. Bây giờ lão tổ đã xuất quan, tạm dừng trùng kích đại thừa cảnh dự định. Liêu gia mọi người cũng đều là tâm tình nặng nề. Bọn hắn biết, lão tổ có thể hay không tấn cấp đại thừa cảnh giới, đối gia tộc cực kỳ trọng yếu. Vân Thiên Thành tu luyện gia tộc săn sát, Liêu gia phía trước chỉ có thể coi là tam lưu. Những năm này, có Cố Vân hỗ trợ, Liêu gia đạt được không ít tới từ Thiên Diễn Tông ủng hộ, thực lực tăng cường rất nhiều. Nhưng y nguyên không cách nào thăng cấp gia tộc nhất lưu. Nguyên nhân liền là không có đại thừa cảnh cao thủ tỏa chấn. Đại ca, gia tộc trong bảo khố còn có không ít phía trước Cố Vân đưa tới linh thực, linh thạch, còn có đủ loại linh bảo. Ta nhìn cũng đủ lão tổ dùng, vì sao lão tổ không còn trùng kích một lần? Liêu Trường Phong nhìn người nói chuyện một chút. Đó là hắn cùng cha cùng mẹ thân đệ đệ, tại Liêu gia xếp hạng lão thất, Liêu Trường Sơn. Lão tổ là lo lắng, vạn nhất lần nữa thất bại, vậy chúng ta Liêu gia liền thật không có gì cả. Cuối cùng, bây giờ Cố Vân tại Thiên Diễn Tông thất thế, không thể tại cấp chúng ta Liêu gia cung cấp lượng lớn tài nguyên tu luyện. Mọi người cũng là nhịn không được tức giận. Cái Cố Vân này thật là vô dụng, thiệt thòi chúng ta lúc trước còn như thế nhìn kỹ hắn. Đúng đấy, một phế vật, sớm biết chúng ta liền không đồng ý hắn cùng Như Yên hôn sự. Liêu Trường Hà cũng hừ lạnh một tiếng. Lúc trước Cố Vân tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, hắn cùng Như Yên hôn ước ta tự nhiên không có gì dị nghị. Nhưng bây giờ, chính hắn bất tranh khí, vậy cái này cửa việc hôn nhân cũng chỉ có thể coi như thôi. Ta dự định gần nhất liền cho Như Yên truyền tin, để nàng cùng Cố Vân giải trừ hôn ước. Bất quá chuyện này tạm thời không đề cập tới, chúng ta vẫn là thương lượng trước thương lượng, lão tổ vượt qua hải vấn đề. Chúng ta đến tột cùng muốn hay không muốn đánh cược chúng ta Liêu gia toàn bộ vô liếng, tới để lão tổ làm tiếp đánh cược lần cuối. Vấn đề này quan hệ tại nơi trốn có người lợi ích, tất cả mọi người không dám kinh thường. Đánh cược toàn bộ vô liếng, nếu có thể để lão tổ thành công đại thừa cảnh, không thể tốt hơn. Đây đối với từ trên xuống dưới nhà họ Liễu, đều là tất cả đều vui vẻ sự tình. Nhưng nếu như đánh cược toàn bộ vô liếng, lão tổ y nguyên thất bại, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng không có tài nguyên đi tăng lên. Cái này vô luận là gia tộc vẫn là bọn hắn người, không thể nghi ngờ đều là không thể thừa nhận tổn thất. Nguyên cơ chuyện này nhất định cần cẩn thận, mà mọi người ở đây vô kế khả thi, không biết nên thế nào lựa chọn thời điểm. Liêu Trường Sơn đột nhiên mở miệng. Đại ca, ta có một cái biện pháp. Không bằng, tại Như Yên cùng Cố Vân giải trừ hôn ước phía trước, lại cẩn thận lợi dụng Cố Vân một lần. Liên để Cố Vân, tới chuẩn bị lao tổ vượt qua hải tài nguyên. Dạng này, vô luận lao tổ có thể thành công hay không, chúng ta Liễu gia đều có thể kiếm buồn không lỗ. Mọi người sững sờ, nhộn nhịp nghi ngờ nhìn về phía Liêu Trường Sơn. Lập tức có người đưa ra nghi vấn. Cố Vân tại Thiên Diễn Tông đều đã thất thế, thậm chí ngay cả Lãnh Như Sương đều không chào đón hắn, như thế nào có năng lực trợ giúp lao tổ gom góp sông quan tài nguyên? Đúng đấy, liền sợ hắn liều mạng đi làm tông môn nhiệm vụ, chờ hắn tích lũy đủ tài nguyên, lão tổ đều quy thiên. Không ngờ, Liêu Trường Sơn lại cười ha ha, một mặt tự tin nói, các ngươi sai, Cố Vân cuối cùng bị Thiên Diễn Tông trọng điểm bồi dưỡng thời gian dài như vậy, cho dù thất thế, cũng khẳng định có không ít góp nhặt tài nguyên. Một điểm này, theo Cố Vân mấy tháng gần đây tới chúng ta Liễu gia tặng lễ vật liền có thể nhìn ra. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đúng a, Cố Vân tuy là thất thế, nhưng thất thế mấy tháng nay Liễu gia, y nguyên mỗi lần đều có thể mang đến xa xỉ lễ vật, vô luận là đan dược, vẫn là linh thực, đều là thượng phẩm, thậm chí còn có địa giai đỉnh cấp thần vật. Có thể thấy được, thật sự là hắn còn có không ít vô liếng. Cho dù phía trước hắn trong tay còn có chút đồ tốt, cũng không nhịn được thời gian dài như vậy tiêu hao a. Ta nghe nói như yên nói, Cố Vân tài nguyên bị ngừng rất lâu, thời gian dài như vậy, chính hắn khẳng định cũng cần sử dụng. Liêu Trường Sơn cười ha ha, lạnh nhạt mở miệng nói, coi như hắn thật không còn có cái gì nữa, vậy cũng không quan hệ. Ta nghe nói, Thiên Diễn Tông có thể ký kết sinh tử văn tự bán mình hoàng, hướng tông môn mượn trước dùng tài nguyên tu luyện, hoặc là dùng tinh huyết đổi tài nguyên. Ta tin tưởng, chỉ cần Cố Vân chịu nghĩ biện pháp, nhất định có thể tập hợp lao tổ sông quan cần thiết. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra ý cười. Nhìn tới, tiểu tử này còn có một chút giá trị lợi dụng. Ta nhìn biện pháp này tốt. Dựa theo ngày trước Cố Vân đối ta Liễu gia cầu được ước thấy tính cách, chỉ cần chúng ta để hắn làm, hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi làm. Liễu gia gia chủ Liễu Trường Phong cũng cười ha ha, lập tức mở miệng nói, "Tốt, ta hiện tại liền cho Như Yên truyền tin, để nàng ngày mai liền đem Cố Vân gọi tới trong nhà tới." Chương 25, chân ngòi ly gián chương 25, chân ngòi ly gián rất nhanh, thân ở Thiên Diễn Tông Liễu Như Yên liền nhận được trong nhà phi kiếm truyền tin. Biết được trong nhà ý tứ, nàng cũng là hừ lạnh một tiếng. "Phụ thân nói đúng, ta cùng Cố Vân có hôn ước tại thân, vậy dĩ nhiên liền là người một nhà. Bây giờ, lão tổ cần trợ giúp, hắn xem như liễu gia ta một phần tử, dựa vào cái gì không giúp đỡ xuất lực? Cũng tốt, khoảng thời gian này tiểu sư đệ muốn bế quan, ta cũng rảnh rỗi, liền để Cố Vân bồi ta về một chuyến nhà. Nàng lập tức đối bên cạnh thị nữ nói, Tiểu Thúy, đi cho Cố Vân truyền lời, để hắn ngày mai theo ta đi liễu gia. Thị nữ gật gật đầu, lập tức xoay người đi truyền lời. Mà nhận được tin tức Cố Vân cũng là nghiền ngẫm cười. Liễu gia mỗi lần mời hắn, không phải trong nhà ai mừng thọ, để hắn chuẩn bị thọ lễ, liền là có việc cầu hắn hỗ trợ. Hơn nữa bọn hắn cầu người làm việc, còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn đang yêu như yên sư muội, sinh hoạt tại loại này gia đình bên trong, làm sao có khả năng hạnh phúc? Cũng được, làm như yên sư muội. Hắn cũng muốn đi sửa lại cái này liễu gia gia phong. Thế là hắn không có cự tuyệt. Đảo mắt ngày thứ hai, hai bóng người ngự kiếm mà tới, xuất hiện tại liễu gia trên không. Liễu Như Yên quen việc dễ làm hướng trong nhà đi, căn bản không phản ứng sau lưng Cố Vân. Trên thực tế, bọn hắn một đường cũng không có cái gì nói chuyện với nhau. Tại trong mắt Liễu Như Yên, Cố Vân càng giống là cái tùy tùng, tùy tùng. Tiểu thư, ngài trở về, lão gia bọn hắn đều tại đại sảnh chờ các ngươi. Mới vừa vào cửa, liền đối diện gặp được Liễu gia quản gia. Hắn đối Liễu Như Yên, mặt mũi tràn đầy cung kính. Hết lần này tới lần khác đối sau lưng Liễu Như Yên Cố Vân, làm như không thấy. Từ trên xuống dưới nhà họ Liễu sớm đã thành thói quen, coi thường Cố Vân. Vô luận là Liễu gia người, vẫn là trong nhà hạ nhân, đều đem hắn xem như dùng tới nghiền ép tài nguyên đoan đại đầu. Liễu Như Yên cũng gật gật đầu, lập tức thẳng đến đại sảnh. Lúc này, Liễu Như Yên cha mẹ cùng thân thúc thúc Liễu Trường Sơn cha con đều tại. Vừa vào đại sảnh, Liễu Như Yên liền cung kính hành lễ. Phụ thân, mẫu thân, nhị thúc, mọi người cũng làm mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Liễu Trường Phong một bộ hòa ái trưởng bối bộ dáng, mở miệng nói ra, là Như Yên cùng Cố Vân tới à? Hai người các ngươi hài tử, hồi lâu không trở về, ta cùng mẹ ngươi trong lòng một mực nghĩ tới đây. Trên mặt của Liễu Như Yên cũng lộ ra một chút cười ôn hòa, ý là nữ nhi sơ sẩy, sau đó nhất định thường về nhà thăm hai lão. Cố Vân cũng cười cười. Mỗi lần tới Liễu gia, Liễu Như Yên cha mẹ ngược lại ôn hòa hòa khí, tìm không ra cái gì ma bệnh. Bất quá, bọn hắn vai chính diện, tự nhiên là có người cả mặt đen. Quả nhiên, còn không chờ hắn mở miệng, một đạo âm dương quái khí khiêu khích liền văng lên. Cố Vân, ngươi cũng thật là kiêu ngạo thật lớn, Liễu gia ta không mời ngươi, liền không biết rõ chủ động tới Bân An. Thiệt thòi ta Liễu gia một mực đem ngươi xem như người trong nhà, đem ngươi trở thành Liễu gia tương lai con rể. Nói chuyện, tự nhiên là Liễu Như Yên thân thúc thúc, Liễu Trường Sơn. Lời này vừa nói, Liễu Như Yên lập tức nhíu mày, vô ý thức trừng mắt liếc Cố Vân. Thần sắc rất là bất mãn, phản phất là Cố Vân để nàng mất đi mặt mũi. Cố Vân cũng cười ha ha, chắp tay đối Liễu Trường Sơn chắp tay nói, nhị thúc dạy phải, vạn bối, sau đó nhất định tưởng tới. Liễu Trường Sơn ngược lại hơi sững sờ. Phía trước, hắn giao hơn Cố Vân đều là cúi đầu, yên lặng không nói, một bộ nhận phạt nhận mắng bộ dáng. Bây giờ thế nào như vậy thản nhiên? Hắn nhíu mày, ngược lại một mực không biết nên thế nào chỉ trích. Cuối cùng, thò tay còn không đánh người mặt tươi cười đây. Cố Vân như vậy thái độ, hắn cũng là không tốt lại trách móc nặng nề. Hắn hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Liễu Như Yên phụ thân cũng cười ha hả hòa giải. Ha ha, Cố Hiền chất bình thường bận bịu tu luyện, bỏ bê đi lại, cũng có thể lý giải. Không sao, không sao, Như Yên, Hiền chất, các ngươi đều ngồi đi. Đều là người một nhà, không cần câu nệ. Cố Vân một mặt hờ hững, cũng là không khách khí, lập tức ngồi vào một bên, rót cho mình một ly trà xanh. Nhìn thấy một màn này, Liễu Như Yên đường đệ Liễu Phong Bình lập tức cười lạnh. Cố Vân, ngươi ngược lại không khách khí, nói để ngươi ngồi, ngươi liền thật ngồi. Một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Tới gặp đại bà ta, chẳng lẽ một điểm lễ gặp mặt đều không có chuẩn bị? Liễu Như Yên cũng không khỏi nghi hoặc. Đúng a, bình thường Cố Vân tới nhà đều sẽ chuẩn bị phong phú lễ vật. Vô luận là cha mẹ của hắn, vẫn là thúc thúc hắn thầm thầm, đệ đệ muội muội, chủ yếu người người có phần. Vì sao lần này còn không lấy đi ra? Nàng cũng không nhịn được nhắc nhở. Cố Vân, đem chuẩn bị lễ vật lấy ra tới, đừng để thúc thúc ta đường đệ chuyện cười. Cố Vân giả vờ nghi hoặc, khác biệt mà hỏi. Quà tặng gì? Vừa mới Liêu bà không phải nói nha, đều là người một nhà, đã như vậy hà tất như thế khách sáo cùng khách khí, mỗi lần tới đều muốn chuẩn bị lễ vật. Liêu Như Yên lập tức nổi giận. Cái gì? Ngươi lần này không chuẩn bị lễ vật liền tới? Ta nhiều như vậy nhà thân thích người nhìn xem, ngươi ý tứ gì? Có phải hay không muốn cho tất cả mọi người biết, ta có một cái không dùng không bản sự vị hôn phu, thành tâm để ta khó xử phải không? Liêu Phong Bình cũng châm chọc khiêu khích. Ta nhìn, hắn căn bản là không đem chúng ta Liễu ra để vào mắt. Lần trước Diệp Phàm đại ca đến cửa thời điểm, nhân gia còn chuẩn bị lễ vật. Liêu Trường Sơn càng là chẳng thèm ngó tới, nhìn về phía Liêu Trường Phong, chỉ cây dâu mà mắng cây ngoài nói, đại ca, muốn ta nói, loại này không biết cấp bậc lễ nghĩa con rể, không cần cũng được. Chúng ta Liễu gia chỉ là muốn nhìn thái độ của hắn, cũng không phải ham muốn hắn đổ vật, hắn liền chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm được, sau đó thế nào đối Như Yên tốt. Nghe nói như thế, Liễu Như Yên sắc mặt càng thêm khó coi. Thấp giọng nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, hiện tại đi mua ngay lễ vật trở về. Mà Cố Vân sắc mặt cũng từng bước biến. Chén trà trong tay chậm chậm đặt ở trên bàn trà. Leng keng. Không khí nháy mắt có chút không đúng. Liễu gia mọi người cũng là sững sờ. Ngày thường Cố Vân lại thế nào bị quát lớn cũng sẽ không có tính tình, thế nào lần này mới nói vài câu. Hắn dường như liền có chút không cao hứng. Liễu Trường Phong lập tức đánh lên giàn xếp. Tính toán, tính toán, Cố Vân hiền chất nói đúng, đều là người một nhà, không cần như thế khách sáo. Nghe nói như thế, Cố Vân mới chậm rãi lộ ra mỉm cười. Lần này là ta sơ sẩy, lần sau ta nhất định bù đắp. Liễu Trường Phong cũng không có nói thêm cái gì. Cuối cùng, lần này tìm Cố Vân tới là muốn để Cố Vân thay Liễu gia lão tổ trùng kích đại thừa kỳ tính tiền, cũng không thể mới bắt đầu liền náo đến quá khó nhìn, vốn cho rằng chuyện này dừng ở đây, nhưng không ngờ Liễu Trường Sơn lại không buông tha, tiếp một lần bù đắp. Ngươi nói đơn giản dễ dàng, ai biết ngươi lần sau có thể hay không quỵ nợ. Muốn ta nói, ngươi hiện tại liền biết cái phiếu nợ. Liêu Trường Sơn lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đem hắn bao phủ. Hắn nháy mắt trừng lớn hai mắt. Một giây sau, ầm, Cố Vân một trường đánh tới. Bàn ghế kèm thêm lấy trúc cơ đỉnh phong Liêu Trường Sơn, nháy mắt quay cuồng bay ra ngoài. Xình, cái sau mạnh mẽ đâm vào trên vách tường, cứ thế mà đem tường gạch xanh mặt đâm ra mấy đạo vết nứt. Phúc, Lưu Giải Núi đột nhiên phun một ngụm máu tươi, cảm giác ngực như là bị xuyên thủng đồng dạng. Hắn ngộp, vừa mới là Cố Vân ra tay, hắn làm sao dám? Liễu Như Yên còn có cha mẹ của nàng cũng đều ngây ngẩn cả người. Liễu Như Yên phản ứng đầu tiên tới, lập tức đứng lên quát lớn: "Cố Vân, ngươi điên rồi a, ngươi vì sao đánh ta như thuốc?" Cố Vân mặt mũi tràn đầy ấm áp nụ cười, lạnh nhạt mở miệng: "Như Yên, ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi nhìn, ta không có mua lễ vật, cha mẹ ngươi đều không nói gì, nhưng ngươi cái này nhị thuốc, một mực tại cái này châm ngòi ly gián, phá hoại tình cảm của chúng ta. Loại người này, liền là nhìn không thể chúng ta tốt. Hắn hôm nay có thể như vậy âm dương quái khí ta, ngày mai liền có thể thiết kế hãm hại ngươi, thậm chí sẽ mưu hại Liêu bà bá, Liêu bá mẫu. Không dạy dỗ một thoáng sao có thể đi đây?" Liêu Như Yên ngây ngẩn cả người. "A." Cố Vân nói, dường như cũng có đạo lý. Nàng tuy là tức giận, lại không biết thế nào phản bác. Lúc này, Liêu Trường Phong cũng lấy lại tinh thần, lập tức giận dữ, muốn nói châm ngòi ly gián, Cố Vân mới thật sự là châm ngòi ly gián. Vừa mới Liêu Trường Sơn nói, đều là cùng hắn thương lượng xong. Bọn hắn liền là một cái vai chính diện, một cái ca mặt đen, muốn cho Cố Vân khó xử, từ đó ngoan ngoãn cho Liễu gia chuyển máu bán mạng. Nhưng cho dù tức giận nữa, Liêu Trường Phong cũng đến duy trì người của mình thiết lập. "Ngươi..." Hắn chỉ vào Cố Vân, cắn răng nghiến lợi nói, coi như ngươi nhị thúc có sai, ngươi xem như văn bối, cũng không thể động thủ thật trưởng bối a." Cố Vân giả vờ sững sờ, theo sau tranh thủ thời gian đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hối hận nói, "Liêu bá bà nói đúng, ta cái kia trước tiên đánh nhi tử hắn." Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay, ầm, còn ở bên cạnh mộng bức Liêu Phong Bình bay thẳng ra ngoài. Người còn tại không trung, liền phun ra một ngụm máu tươi. Chương 26, là ta quá bảo thủ. Chương 26, là ta quá bảo thủ. Ầm, Liêu Như Yên cái kia đường đệ cũng bay ra ngoài, rơi vào cùng cha hắn không sai biệt lắm địa phương xa. Lần này, Liễu Như Yên một nhà ba người triệt để mộng. A, ngày thường luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, bọn hắn nói cái gì chính là cái đó Cố Vân. Bây giờ nói thế nào động thủ liền động thủ, mà động tĩnh lớn như vậy, cũng nháy mắt đưa tới Liêu gia hộ vệ. Quản gia mang theo một nhóm hộ vệ lập tức vào. Nhìn thấy nằm trên đất Liêu Trường Sơn cha con, lập tức mở bức. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Không chờ Liễu Trường Phong mở miệng, Cố Vân lại viên tân đoạt chủ, lập tức quát lớn: "Chủ nhà sự tình, cần ngươi một cái hạ nhân xem bảo." Lan ra ngoài, quản gia sững sờ, lập tức trợn mắt nhìn về phía Cố Vân, nhưng phát giác được Cố Vân trên mình nửa bước huyền đan khí tức, hắn lập tức không còn tỉnh tỉnh. Hắn nho nhỏ một cái trúc cơ, ở đâu ra lực lượng cùng nửa bước huyền đan kiên cường? Nhưng hắn vẫn là vô ý thức nhìn Liêu Trường Phong một chút. Liêu Trường Phong cũng là vô cùng tức giận, rõ ràng mỗi lần đều là hắn giả bộ làm người tốt, đệ Liêu Trường Sơn trang ác nhân, mỗi lần Cố Vân đều là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bị bọn hắn bắt chẹt gắt gao. Vì sao hết lần này tới lần khác lần này không được? Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Hắn chỉ có thể hung dữ chừng Cố Vân một chút, theo sau nhìn về phía quản gia, quát lớn nói: "Còn đứng ngây đó làm gì? Đem nhị gia dẫn đi, cứu chữa a." Quản gia vậy mới lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian lên tiếng, gọi người bên cạnh đi dịu đỡ Liêu Trường Sơn cùng Liêu Phong Bình. Cái sau mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thống khổ bàn phần, đã đau nói không ra lời. Trông thấy bọn hắn như vậy chật vật, quản gia cũng là rụt rụt đầu, sợ hãi nhìn Cố Vân một chút. Đám người đi phía sau, bên trong đại sảnh không khí một trận lúng túng. Cố Vân ngồi trở lại đến chỗ mình ngồi, cười ha hả nói: "Liêu bà bá, các ngươi đều ngồi à, đứng đấy làm gì, đừng câu nệ như vậy, làm nhà mình đồng dạng." Liêu Trường Phong lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này hắn a liền là nhà ta. Cho dù hắn hiện tại muốn tay xé Cố Vân, nhưng hắn người thiết lập còn cần duy trì. Hắn một bên hừ lạnh một tiếng ngồi xuống, vừa nói: "Cố Vân, ngươi cũng quá xúc động. Dài núi dù sao cũng là ngươi cùng Như Yên nhị thúc, các ngươi thành hôn phía sau, sau đó trở về ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy, ngươi náo thành dạng này, còn thế nào ở chung?" Liêu Như Yên cũng lấy lại tinh thần, nhịn không được oán trách: "Đúng vậy a, đều là người một nhà, ngươi như vậy náo, sau đó còn thế nào gặp mặt?" Cố Vân sững sờ, theo sau lập tức nghiêm túc nhìn về phía Liêu Trường Phong: "Không có cách nào chung sống. Liêu bà bá, ngươi là nói ta vừa mới làm vẫn là quá bảo thủ, đã trở mặt, liền có lẽ vĩnh viễn trừ hậu họa, phải không?" Nói xong, Cố Vân híp mắt, làm một cái cắt cổ động tác. Liêu Như Yên cũng là sững sờ, lập tức kinh ngạc bàn phần: "Cố Vân, ngươi nói cái gì đây? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết nhị thúc ta?" Nói xong, nàng cũng có chút không tự tin, lập tức nhìn về phía mình phụ thân: "Cha, ngài vừa mới thật là ý tứ này. Ta nhìn ngài bình thường cùng nhị thúc ta quan hệ rất tốt ta." Liêu Trường Phong cũng là bị khí nói không ra lời, chỉ vào Cố Vân, không ngừng đến run run. "Ngươi..." Cố Vân cũng cười, học Liêu Trường Phong, run rẩy ngón tay, chỉ trở về: "Quả nhiên bị ta đoán đúng, đúng không? Liêu bà bá, Ngươi yên tâm, ta liền đi làm. Hắn châm ngòi chúng ta người một nhà thì ra, hoàn toàn chính xác chết tiệt. Liêu Trưởng Phong lập tức ngậm. Thứ độ gì? Ta mới vừa nói cái gì, ngươi liền đoán đúng. Lập tức Cố Vân thật đầy mắt sắc ý, đứng dậy muốn đi. Hắn thật gấp, tranh thủ thời gian đứng dậy ngăn cản nói, Cố Vân, ngươi cản rỡ. Ban ngày ban mặt, ngươi liền muốn giết Như Yên nhị thúc. Cố Vân sững sờ, lập tức giả vờ nghi ngờ quay người, nhìn về phía Liêu Trường Phong. Liêu bà nói đúng, loại chuyện này, có lẽ tìm một cái nguyên hắc phong cao buổi tối tới làm, hoàn toàn chính xác không thể quá lộ liễu. Vẫn là Liêu bá ngài nghĩ chủ đáo. A. Liêu Trường Phong triệt để mở bức. Vì sao hai người trọn vẹn không tại một cái kênh bên trên, nhưng cái này lời thoại lại như vậy bình thường. Một bên Liễu Như Yên còn có Liễu Như Yên mẫu thân đều là một mặt hoảng sợ. Thế nào thật tốt, đột nhiên muốn thủ tốc tương tàn. Lao ra, ngươi thật muốn giết lão nhị a? Cha, ngươi nghiêm túc. Liêu Trường Phong khí nghiến răng nghiến lợi. Nhìn xem phu nhân cùng nữ nhi đều khiếp sợ nhìn xem chính mình, hắn cũng bất tức và phần. Hắn lập tức nhìn về phía Cố Vân, cắn răng nghiến lợi nói, ta lúc nào muốn giết lão nhị, Cố Vân, ngươi không muốn xuyên tạc ta ý tứ. Cố Vân cũng lập tức gật gật đầu, khéo hiểu lòng người nói, Liêu bá yên tâm, chuyện này nếu như người khác hỏi, ta nhất định nói, đều là chủ ý của ta, tuyệt không liên lụy Liêu bá ngươi. Cuối cùng, thủ tục tương tàn sự tình, chuyến đi chính xác không dễ nghe. Cố Vân nói chưa dứt lời. Vừa nói như thế, Liễu Như Yên cùng mẹ nàng càng nhận định là Liêu Trường Phong muốn giết người. Liêu Trường Phong càng bị khí ngực khó chịu, nói không ra lời. Nhẫn nhịn nửa ngày, vậy mới nghiến răng nghiến lợi, hung tận trừng lấy Cố Vân, nói, ngươi, ngươi thật đúng là ta tốt hiền thế. Cố Vân lập tức cao hứng bạc phần, như là đạt được khích lệ nhi đồng. Tranh thủ thời gian chắp tay nói, đa tạ bá phụ khích lệ, đây đều là ta phải làm. Cuối cùng, Liêu Trường Phong trừng hai mắt một cái, kém chút bị Cố Vân tức chết. Hắn không biết do Cố Vân đến cùng là giả vờ, vẫn là thật xuyên tạc hắn ý tứ, làm hắn nhị đệ tính mạng. Hắn chỉ có thể cố nén tức giận, hít sâu một hơi, lên trước một cái ấn xuống Cố Vân. Cắn răng nói, Cố Vân, ta không giết ngươi nhị thúc, ta, chúng ta cho hắn một lần sửa đổi cơ hội. Vừa nói như thế, Cố Vân lập tức toát ra khâm phục ánh mắt. Liêu bá vẫn là ngài nhân tử, vậy ta toàn bộ nghe ngài. Nghe nói như thế, Liêu Trường Phong lập tức nuối lòng một hơi. Cuối cùng, xem như đem Cố Vân nhấn xuống tới. Không phải, chẳng những lao nhị muốn chết, cái này bộ phân còn đến chụp đến trên đầu của hắn. Nhưng bên cạnh Liễu Như Yên, còn có Liễu Như Yên mẫu thân, đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Trường Phong. Nhất là Liễu Như Yên, nàng không thể tưởng tượng nổi nói, cha, không nghĩ tới vừa mới ngài thật động sát tâm. Ta vẫn cho là, nhà chúng ta cùng nhị thúc gia quan hệ không tệ, không nghĩ tới các ngươi chỉ là mặt ngoài huynh đệ. Bất quá, cha ngươi yên tâm, vô luận ngươi làm quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. Liễu Trường Phong cũng là khóc không ra nước mắt. Là ta muốn thừa nhận sao? Ta nếu là không cần loại phương thức này, đem lời cùng Cố Vân cái này xứng sờ loại nói rõ, hắn bạn nhất động thủ thật giết người nhị thuốc làm thế nào? Hắn khoát khoát tay, không nghĩ đang dây dưa cái đề tài này. Tất cả câm miệng, chuyện này dừng ở đây. Như Yên, lần này để ngươi cùng Cố Vân trở về, là làm lao tổ sự tình đều cùng Cố Vân nói sao? Liễu Như Yên lập tức gật gật đầu. Mới nói, Cố Vân đã biết lao tổ xông quan thất bại, hắn nói muốn đi xem trước một chút lao tổ. Liêu Trường Phong cũng gật gật đầu, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cố Vân người này luôn luôn ngu hiếu, đến lúc đó gặp lao tổ thống khổ, thê thảm gián dấp, khẳng định sẽ động tâm chắc cần. Mà bọn hắn những cái này người liễu ra, lại tại một bên lấy hành động, hiểu dùng để ý nhất định có thể thành công lắc lư hắn, nghĩ biện pháp làm tài nguyên cho lão tổ xung quan. Tốt, vậy các ngươi liền cùng ta trước đi gặp một lần lão tổ. Chương 27, bất hiếu tử tôn. Chương 27, bất hiếu tử tôn. Rất nhanh, Cố Vân đi theo Liêu Trường Phong một nhà đi tới hậu viện. Tại một chỗ xa hoa trong phòng, nhìn thấy liễu ra lão tổ. Lúc này trong phòng còn có cái khác liễu ra cao tầng trưởng lão cùng quản sự. Liêu gia lão tổ Liêu Xuyên chính giữa tựa ở mép giường, nửa nằm trên giường, một mặt tiểu tụy cùng suy yếu. Liêu Như Yên vào nhà trông thấy lão tổ dáng dấp, lập tức liền đỏ cả bề mắt. "Lão tổ, ngài thế nào?" Liêu Như Yên bước nhanh về phía trước, đi tới Liêu Xuyên bên giường, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng khổ sở. Liêu gia lão tổ tính ra, hẳn là Liêu Như Yên thái gia gia thái gia gia. Lúc đó, Liêu Như Yên nhớ lão tổ đối với các nàng những vãn bối này đều rất thương yêu. Liêu Xuyên cũng là mặt mũi tràn đầy hiền hòa cười lên. "Như Yên a, ngươi trở về, đừng lo lắng, lão tổ không có việc gì." Vừa nói, hắn một bên vô tình hay cố ý nhìn về phía Cố Vân. Để Cố Vân gánh chịu hắn tất cả xung quan tài nguyên, chuyện này toàn bộ Liêu gia đều rõ ràng, tự nhiên cũng bao gồm hắn vị lão tổ này. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy biện pháp này vô cùng tốt, chờ Cố Vân triệt để không còn giá trị lợi dụng, lại để cho Như Yên cùng hắn giải trừ hôn ước, dạng này mới gọi tài nguyên tối đại hóa lợi dụng. Nhìn Cố Vân cũng hướng bên giường đi tới, Liêu Xuyên lấy lại tinh thần, giả trang ra một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng, hữu khí vô lực nói, "Hải tử, ngươi cũng tới à? Nhanh mau tới đây để lão đầu tử nhìn một chút. Lão tử đầu vô dụng, e rằng trống không đến trông thấy ngươi cùng Như Yên thành hôn sinh con." Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều là giả ra thương cảm dáng dấp, phối hợp lão tổ biểu diễn. Cố Vân muốn cười, nhưng nhìn một nhóm người này diễn như thế ra sức, cuối cùng vẫn là nhịn được. Bất quá, còn không chờ hắn mở miệng, Liêu Trường Phong liền theo tức nói, "Lão tổ thọ nguyên gần tới, nhưng làm có thể trông thấy ngươi cùng Như Yên lại hôn ngày ấy, hắn vậy mới bế quan trùng kích đại thừa kỳ. Đáng tiếc, xung quan tài nguyên không đủ, nguyên cơ dẫn đến thất bại." Cố Vân, lão tổ bây giờ bộ dáng như vậy, cũng là vì ngươi cùng Như Yên, ngươi nhận tâm nhìn xem hắn như vậy thống khổ ư? Cố Vân cũng chấn kinh và phần, không khỏi nhìn về phía Liêu Trường Phong. À, nguyên lai lão tổ xung quan, tăng cao tu vi, không phải là vì Liêu gia địa vị cùng lợi ích, toàn bộ đều là làm ta. Ta thực tế quá cảm động. Liêu Trường Phong sững sờ. Ngày thường tiểu tử này tốt nhất lắc lư, nói cái gì tin cái gì. Hôm nay thế nào âm dương quái khí? Hắn là thật cảm động, vẫn là tại cố tình khiêu khích. Chỉ có thể nói, Cố Vân diễn kỹ cũng còn không tệ. Liêu Trường Phong còn tưởng rằng là mình cả nghĩ quá rồi. Thế là, lập tức nói, ngươi nhìn, lão tổ làm các ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi cũng không đành lòng nhìn xem lão tổ liền như vậy cách chúng ta mà đi à. Chỉ cần ngươi có thể giúp lão tổ tiếp cận đủ sông quan cần thiết tài nguyên, lại để cho lão tổ thử nghiệm một lần. Ta tin tưởng, lão tổ hắn nhất định có thể thành công, đến lúc đó lão nhân gia người cũng có thể lại thêm ra mấy trăm năm thọ nguyên. Khi đó, chúng ta người một nhà chỉnh tề, vui vẻ hòa thuận, thật tốt. Nói xong, hắn ý vị thâm trường vỗ vỗ bả vai của Cố Vân. Rất giống một vị hòa ái dễ gần trưởng bối. Gặp Cố Vân lông mày nhíu chặt, Liễu Như Yên cũng không nhịn được mở miệng. Cố Vân, chúng ta sau này sẽ là người một nhà, ta lão tổ, liền là ngươi lão tổ, ngươi giúp đỡ lão tổ thế nào? Là người, không thể không có hiếu tâm. Cái khác Liêu gia mọi người cũng nhộn nhịp mở miệng. Đúng vậy a, Cố Vân, đừng để lão tổ buồn lòng, cảm thấy nhìn lầm ngươi. Có thể để ngươi hỗ trợ, đó là chúng ta Liễu gia không đem ngươi làm ngoại nhân, càng là cho ngươi một lần, tại Như Yên, cơ hội biểu hiện. Chính ngươi cần phải nắm chắc, bằng không, chúng ta thế nào yên tâm đem Như Yên giao cho ngươi? Trong lúc nhất thời, một phòng toàn người, toàn bộ đem đầu mâu nhắm ngay Cố Vân. Hoặc là lấy hành động, hiểu dùng để ý hoặc là như có như không, cầm Liễu Như Yên cùng hắn hôn ước uy hiếp. Nhìn xem cái này cả một nhà kích động dáng dấp. Cố Vân phảng phất đã quyết định nào đó quyết tâm. Hắn lập tức cao giọng nói, các vị yên tâm, đã các ngươi coi ta là thành Liêu gia một phần tử, cái kia lão tổ sự tình, ta nhất định quản. Lão tổ vượt qua hải tài nguyên, ta hiện tại liền đi tìm, nhất định phải làm cho lão tổ xông quan thành công. Nói xong, hắn thật xoay người liền đi. Mà nhìn thấy một màn này, Liêu gia mọi người nhất thời liền đắc ý Cố Vân quả nhiên là cái hảo hải tử, chúng ta không có nhìn lầm. Đúng vậy a, Như Yên giao cho hắn, chúng ta có thể yên tâm. Chờ Cố Vân đi xa, trong phòng không khí lập tức biến đổi, lập tức cười vang lên. Ha ha ha, thật là một cái ngu xuẩn. Ta liền nói à, tiểu tử này tốt nhất lắc lư, lần này, chúng ta lão tổ sông quan tài nguyên có cái này tin tức. Liêu Như Yên trong lòng cũng hơi có không đành lòng, cảm giác tựa như là lừa Cố Vân đồng dạng. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng lại cảm thấy, chính mình cũng không bức Cố Vân làm như thế, đều là hắn tự nguyện. Vậy mình có gì cần tự trách đấy nấy đây này? Lại nói, hắn muốn là cũng là vị hôn phu của mình, giúp một tay chính mình nương ra thế nào? Như vậy muốn, trong lòng nàng liền dễ chịu rất nhiều. Liêu gia lão tổ cũng cười lạnh một tiếng. Chầm chậm đứng dậy, eo cũng không đau, thân thể cũng không giả. Vừa mới nửa chết nửa sống, đều là chứa. Hắn tuy là bị thương, nhưng cũng không lo ngại. Hắn lạnh a một tiếng nói, được rồi, đều kiềm chế một chút, các loại tương nguyên tới tay tại cao hứng cũng không mượn. Các không thể, đáp ý bênh báo, nhìn Cố Vân nhìn ra đầu mối, từ đó phá đại sự. Liêu gia mọi người vậy mới thu lại giễu cợt, nhộn nhịp mở miệng. Được. Nhưng mà, mọi người ở đây quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một đạo cả người là máu bóng người, bay thẳng đi vào, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mọi người sửng sở. Chờ nhìn rõ ràng bóng người kia là ai, mọi người càng ngây ngẩn cả người. Dài núi. Bây giờ hấp hối ngã vào trên đất, chính là Liễu Như Yên nhị thúc, Liêu Trường Sơn. Liêu Trường Phong lập tức trừng lớn hai mắt, bước nhanh về phía trước, tiến đến dịu đỡ. Lão nhị, ngươi thế nào, ai đem ngươi đánh thành dạng này? Thân chịu trọng thương, miệng đầy là máu Liêu Trường Sơn cắn răng, hung tận dương mắt nhìn trước mặt mình vị này hảo đại ca. Run run rẩy rẩy nâng lên tay, chỉ hướng hắn. Liêu gia tất cả mọi người ngộp. Tình huống như thế nào? Liêu Trường Phong cũng ngộp. Lão nhị, ngươi bị đánh không rõ a, ta vẫn luôn tại cái này, lúc nào ra tay với ngươi? Lúc này, Liêu Trường Sơn cuối cùng cắn răng, gạt ra một câu. Ngươi để Cố Vân giết ta. Liêu gia mọi người càng ngộp bức. A. Liêu Trường Phong lập tức trừng lớn hai mắt, một loại dự cảm bất tường đánh tới. Lúc này, Cố Vân hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm theo ngoài cửa đi đến. Tức giận nhìn về phía Liêu Trường Phong nói, Liêu bá bá, người này thực tế chết tiệt. Ta vừa mới đi bảo khố đi lấy lao tổ vượt qua hải tài nguyên, không nghĩ tới hắn cũng tại. Rõ ràng chúng ta Liêu gia có đan dược chữa thương, hắn chỉ muốn chính mình cùng nhi tử hắn phục dụng, lại không nghĩ đến lấy trước đến cho lão tổ dùng. Cái khác tài nguyên tu luyện cũng đồng dạng, Liêu gia bảo khố đồng dạng không ít, đầy đủ để lão tổ lại trùng kích một lần đại thừa cảnh giới. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không muốn để cho lão tổ dùng, còn nói đây hết thảy đều là ngài phân phó. Loại này vì tư lợi, còn tính toán vu oan ngài tiểu nhân, ngài nói có nên hay không chết. Nghe nói như thế, Liêu gia mọi người triệt để mộng. Cái gì? Cố Vân nói tới đi tập hợp tài nguyên. Nguyên lai là đi Liêu gia bảo khố. Ta thảo. Liêu gia tài nguyên, chúng ta nếu là cam lòng dùng, hắn á cần ngươi đi cầm. Liêu Như Yên cũng có chút hổn hển. Cố Vân, ngươi đi Liêu gia ta bảo khố làm gì? Cố Vân cũng lập tức sững sờ. Như Yên, vừa mới không còn nói, mọi người đều là người một nhà thôi, thế nào hiện tại lại phân nhà ngươi nhà ta? Liêu Như Yên lập tức bị hận á khẩu không trả lời được. Sắc mặt đỏ lên, lại nói không ra nửa chữ tới. Liêu Trường Phong cũng là bị khí nghiến răng nghiến lợi. Cố Vân, ta là để ngươi cầm đồ vật của mình tới hiếu kính lão tổ, ngươi, ngươi cầm ta Liêu gia đồ vật có gì tài ba? Cố Vân cũng không nhịn được cười. Liêu bá bá, các ngươi Liêu gia trong bảo khố đồ vật cũng đều là phía trước ta đưa nhà, thế nào không phải đồ của ta? Chờ một chút, chẳng lẽ vừa mới nhị thúc nói không sai, ngươi thật cố tình không cho lão tổ dùng trong bảo khố những vật này? Nói xong, Cố Vân ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt lập tức hiện ra một chút sát ý, cái này khí tức kinh khủng, coi như Liễu gia lão tổ đều là cho mày. Tiểu tử này, thế nào sẽ liền ta đều cảm thấy sợ hãi? Rõ ràng hắn mới chút cơ mà thôi. Ngay tại Liễu gia lão tổ nghi hoặc thời khắc, Liêu Trường Sơn cũng khẩn trương và phần, theo bản năng mở miệng ngụy biện. Không, không có, ta thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Ầm. Hắn lời còn chưa dứt, Cố Vân đột nhiên đưa tay. Một giây sau, bên cạnh Liêu Trường Phong nhị đệ, Liêu Trường Sơn, nổ. Cố Vân mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng, cười lạnh một tiếng nói, ta liền biết, là đồ hôn chứng này, cố tình vu oan ngài.